Chương 59, ngươi thêm cái gì đều vô dụng. Chương 59, ngươi thêm cái gì đều vô dụng. Kha Tường cuối cùng vẫn tìm mấy cái chứa vấn luyện thiết bị dùng bao tải, đem kia ba đống chiến lợi phẩm cho trang lên. Khiêng này mấy túi lớn than đá, Kha Tường cảm giác chính mình không như cái sắp bước vào cả nước đỉnh tiêm học phủ thiên tài dị năng giả, giống như là cái mới từ mỏ bên trên xuống tới, chuẩn bị về nhà ăn Tết đồng hương. Ba người xong xuôi tất cả thủ tục, Tôn lão sư như tiễn ôn thần giống nhau đem bọn hắn đưa ra dị năng giả hiệp hội cửa lớn. Nói gần nói xa còn ám thị Kha Tường về sau không sao tuyệt đối đừng đến hiệp hội nghiên cứu dị năng. Thật sự chịu không được hắn hành hạ như thế. Vừa đi ra hiệp hội cửa lớn, chỉ thấy một cỗ toàn thân đen nhánh mẹ xe đét dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một người mặc tây trang màu đen, mang bao tay trắng, nhìn lên tới dường như trong phim ảnh quản gia giống nhau trung niên nam nhân cung kính đi xuống, đối với Lục Ngữ Quân không mình hành lễ. "Thiếu gia, mời." Lục Ngữ Quân song Kha Tường cùng Khương Hiểu lạnh lùng gật gật đầu, coi như là cáo biệt, sau đó mở cửa xe ngồi xuống. Chiếc kia nhìn lên tới đều có giá trị không nhỏ xe sang trọng bình ổn mà tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất tại góc đường. Ta dựa vào, gia hỏa này rốt cục lai lịch gì? Đi ra ngoài còn có chuyến đặc biệt đưa đón. Kha Tường nhìn kia nhanh chóng đi đằng sau đôi xe, nhìn không được chật chật lưỡi. Ngươi không biết. Khương Hiểu vẻ mặt ngươi có phải hay không trong thôn vừa nối mạng biểu tình nhìn hắn, người ta thế nhưng từ kinh thành tới giao lưu sinh, đường đường chính chính con em thế gia, năng lực giống như chúng ta sao? Con em thế gia? Kha Tường sờ lên cái cằm. Chẳng trách luôn là một bộ các ngươi đám này phàm nhân dám túi dáng vẻ, nguyên lai là có tư bản. Được rồi, đừng xem, người ta đều đi xa. Khương Hiểu sờ lên chính mình kia đã bắt đầu bụng sôi lột rột, bận rộn đến trưa, nhanh nói chết ta, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm à. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Kha Tường cũng nhớ tới đến chính mình từ buổi sáng đến bây giờ đều uống vào mấy ngụm giấm. Đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đi đi đi, đi ăn cơm. Hắn khiêng ba cái túi than đá cùng sau Khương Hiểu mặt. Trên người cỗ này nồng đậm mùi giấm, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Tìm địa phương nào ăn đâu? Khương Hiểu vừa đi, một bên nhìn chung quanh. Tùy tiện đi, tìm tiệm mì là được. Kha Tường ăn cái gì cũng không đáng kể. Hắn liền muốn vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, đem trên người mình cô này vị chua cho tán tản ra. Hai người tại phụ cận dạo qua một vòng. Cuối cùng tại phụ cận tìm nhà nhìn lên tới coi như sạch sẽ tiệm mì, mì đao tước tấn hương. Đều nhà này đi. Kha Tường chỉ nhà kia tiệm mì. Hắn cũng không biết vì sao. Nhìn thấy tấn cái chữ này, cũng cảm giác có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đi vào tiệm mì, một cỗ hỗn hợp có mặt hương cùng nồng đậm giấm hương hương vị đập vào mặt. Trong tiệm không có người nào, chỉ có lao bản một người tại sau bếp bận rộn. Tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hai người đều muốn một bát trong tiệm chiêu bài đao tước diện. Hai bát nóng hôi hổi đao tước diện rất nhanh liền được bưng lên. Màu trắng mì sợi rộng hẹp đều, phía trên phủ lên một tầng dày cuộn thịt thái. Bung lấy xanh biết hành thái cùng hương thái, hồng sáng nước canh nhìn lên tới cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi. Khương Hiểu đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Nàng cầm lấy đũa cũng không đói hoài tới bỏng, kẹp lên một đám đũa mặt liền hướng trong miệng tiễn. Mì sợi cửa vào, kinh đạo thoải mái trượt. Thịt thái mặn hương ngon miệng, mỡ mà không lấy. Nước canh ngon nồng đậm, còn mang theo một tia. Chờ một chút. Chua. Khương Hiểu động tác đột nhiên dừng lại, nàng tú khí chân mày cau lại nếm thử một miếng thang. Một cỗ nồng đậm, nhường nàng hôm nay cho tới chưa đều chịu đủ tra tấn giấm chua vị, tại trong miệng nàng trong nháy mắt nổ tung lên. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ ánh mắt u oán chằm chằm vào ngồi ở đối diện Kha Tường. Kha Tường đang chuẩn bị động đũa, bị nàng ánh mắt này thấy vậy sửng sốt. Thế nào? Ăn không ngon sao? Hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Chính ngươi nếm thử. Khương Hiểu chỉ đao tức diện. Kha Tường vẻ mặt nghi ngờ nếm thử một miếng. Ừm, mì sợi vô cùng tinh đạo, thịt thái rất thơm, tháng vậy. Chua được vừa đúng. Ăn thật ngon a. Kha Tường chậc chậc lưỡi, vẻ mặt vô tội, này mùi giấm vẫn rất khai vị, chỉ là có chút quen thuộc. Khương Hiểu, năng lực chưa quen thuộc sao? Này giấm chính là bị ngươi đại giới chuyển hóa đến. Bất quá, cực đói Khương Hiểu cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. May mắn đây là đao tức diện, nhiều phóng điểm giấm cũng có thể ăn. Bản thân nàng đều không kén ăn, tại thích đứng cố này vị chua sau đó, ngược lại cảm thấy có một phong vị khác. Kha Tường vậy đói bụng, nhưng hắn ăn lấy, lông mày không tự giác mà nhíu lại. Mặt này, không được a. Hắn biết miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Thế nào hả nha? Ngươi cảm thấy chua a? Khương Hiểu nhét vào miệng đầy mì sợi, mơ hồ không do nói. Chua, chua mới tốt ăn. Kha Tường dùng đũa gậy gậy trong bát mì, chủ yếu ngươi ngó mặt này, rộng hẹp đều như thế, xem xét chính là máy móc gọn, một điểm linh hồn đều không có. Chân chính đao tức diện, phải là lao sư phó dùng đao một chút gọt ra tới, ở giữa dày, hai bên mỏng, bắt đầu ăn mới càng hăng. Khương Hiểu lườm một cái, nói nhảm, hiện tại chỗ nào còn có mấy nhà cửa hàng là nhân công gọn. Kia máy móc khẳng định cũng không phải Tấn Châu máy móc. Kha Tường khẽ nói. Khương Hiểu. Kha Tường hôm nay đối với thức ăn yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn chỉ vào trong chén thịt thái, tiếp tục châm biếm, còn có thịt này thịt thái, dừng phải cùng hạt gạo nhỏ, đều nhanh thành tạp tương mặt. Chính tông đao tức diện, kia thịt thái hạt liệu phải là ngón út giáp xây lớn như vậy, bắt đầu ăn mới có nhai đầu. Ngươi. Khương Hiểu bị hắn bộ này mỹ thực gia phụ thể dáng vẻ cho cả bó tay rồi, trước kia cũng không có thấy ngươi chú ý như thế à. Nhưng đây chính là chúng ta Tấn Châu đao tức diện a. Kha Tường vẻ mặt đau lòng như bóc, đem tốt như vậy bánh bột làm thành như vậy, đơn giản chính là phung phí của trời. Ngươi không phải Ký Châu người sao? Khương Hiểu lười nhắc cùng hắn tranh, vui đầu tiếp tục cơm khô, ngươi nếu không ăn đều cho ta, chớ lãng phí. Mặc dù lòng tràn đầy ghét bỏ, nhưng bụng thật sự là đói. Kha Tường cũng chỉ có thể nắm lô muối tiếp tục ăn. Tại hắn ăn vào một nửa lúc, bàn bên truyền đến một hồi kỳ quái tiếng vang hấp dẫn chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, một cái cùng hai người bọn họ không chênh lệch nhiều, mặc một thân đồng phục học sinh nam, chính xé mở một chén trà sữa trân châu, mà không thay đổi đem kia cả chén trắng xóa dịch thể, tất cả đều rót vào chính mình chén kia nóng hôi hổi đào tước diện trong. Kha Tưởng con ngươi chấn động, hắn nhìn nam sinh kia cầm lấy búa, bình tĩnh đem mì sợi cùng trà sữa quấy đều, sau đó kẹp lên một búa, thỏa mãn mà nhét vào trong miệng. Đế tử cổ lão tam tấn mặt đất thần bí lửa giận, từ Kha Tưởng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Dị đoan, thằng ngại danh, ngươi dám! Tràn đầy bi phẫn tiếng gầm gừ tại nho nhỏ trong quán mì nổ vang. Cái đó đang ăn trà sữa đau tức diện mặt học sinh nam bị dọa đến sửng sốt, trong miệng mì sợi đều quên ngay, ngơ ngác nhìn Kha Tưởng. Kha Tưởng hai mắt xích hồng, chỉ vào nam sinh kia thủ cũng run rẩy, một bộ mong muốn xông đi lên liều mạng với hắn tư thế. Ngươi sao dám? Sao dám như thế? Xong rồi. Khương Diệu đau khổ bưng kín mặt mình. Người này lại mắc bệnh. Chuyện cuối cùng, Khương Diệu một bên kéo lấy còn đang ở ra sức dây rủa Kha Tưởng đi ra ngoài, một bên hướng về phía vị thiếu niên kia cùng điếm lao bản điền cùng xin lỗi. Cực kỳ giống kéo lấy Phạm Nhị Husky đi ra ngoài chủ nhân. Để bày tỏ lời xin lỗi, Khương Diệu còn đem Kha Tưởng kia ba đống chiến lợi phẩm đưa cho điếm lao bản. Đợi hai người sau khi đi, điếm lao bản cùng thiếu niên nhìn nhau sững sờ. Đứa nhỏ này làm sao hả nha? Điếm lao bản vò đầu hỏi. Không biết a. Thiếu niên kia lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu nhìn về phía mình đao tước diện, đao tước diện thêm trà sữa, không phải ăn thật ngon à? Điếm lao bản, đao tước diện thêm cái gì? Chương 60, chương này năng lực phát ra tới sao? Chương 60, chương này năng lực phát ra tới sao? Hô, hô, Kha Tiểu Tường, ngươi, Khương Diệu đem Kha Tường kéo tới góc đường một cái không ai địa phương, lúc này mới buông tay ra, vịn tường miệng lớn mà thở hổn hển. Nàng cảm giác chính mình vừa nãy tiêu hao thể lực, đây tại dị năng hiệp hội kiểm tra lúc còn nhiều. Xin chào bương, quả nhiên mắc bệnh gì a? Ta làm sao lại mắc bệnh? Kha Tưởng còn vẻ mặt không phục, chỉnh lý một chút mình bị làm loạn cổ áo, nôn từ chính nghĩa mà nói, ngươi không thấy được tiểu tử kia đã làm gì sao? Hắn lại hướng đao tức diện trong đảo trà sữa. Đây là người có thể làm ra chuyện sao? Người ta yêu như thế nào ăn đều như thế nào ăn, liên quan gì đến ngươi a? Khương Diệu tức giận đến đều nhanh cười, ngươi xem một chút ngươi vừa nãy dạng như vậy, ta muốn có phải không ngăn đón ngươi, ngươi cũng cắn được người ta. Cái kia là dị đoan, ta đó là muốn tu chính hắn. Kha Tưởng cứng cổ phản bác. Khương Diệu hai mắt tối đen. Người này như thế nào đây, Tấn Châu người còn gấp a? Người ta lão bản đều không có nói chuyện, ngươi gấp cái gì? Nàng vặn lấy Kha Tưởng lỗ thai, vừa định giáo huấn hắn, chỉ nghe thấy bên cạnh đi qua một đôi vội vội vàng vàng người qua đường. Một người trong đó còn vừa đi vừa nói, lại đi nhanh lên, muộn coi như không nhìn thấy náo nhiệt. Ngươi nói mặt kia quán lão bản vì sao đánh nhau a? Nghe nói là vì có người tại đao tức diện bên trong trà sữa. A, nhà kia tiệm mì a, hình như gọi mì đao tức Tấn Hương. Khương Điểu. Nghe lấy hai cái người qua đường ngươi một lời ta một lời đối thoại, Khương Điểu dần dần chết lặng. Thế giới này đến cùng là thế nào? Vương lòng ra còn đang ở vặn lấy Kha Tường lỗ hai thủ, Khương Điểu hữu khí vô lực liếc nhìn Kha Tường một cái, chúng ta mau về nhà đi, ta không nghĩ ở bên ngoài chờ lâu một giây đồng hồ. Kha Tường. Hai người một đường không nói chuyện mà trở về nhà. Kha Tường tâm tình cũng từ vừa nãy lòng đầy tam phẫn, chậm rãi bình phục tiếp theo. Hắn nhìn Khương Diệu kia viết đầy người sống chớ gần bóng lưng, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Vừa nãy chính mình là có chút quá kích động. Được rồi, không nghĩ. Làm ngày mai mặt trời mọc, liền đem hôm nay quên mất. Sáng sớm thứ hai, luôn luôn chẳng phải làm người khác ưa thích. Kha Tường từ trên giường dãy rủa lấy bỏ lên. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi chờ mong hôm nay năng lực mới. Trải qua phía trước mấy ngày thay nhau vênh tạc, tâm tính của hắn bây giờ đã phân hệ. Yêu đến cái gì đến cái đó đi. Không có rất hố, chỉ có càng hố. Hắn hưu khí vô lực chìm vào ý thức hải, liếc qua sơn hà mệnh bàn. Kim đồng hồ. Lại đổi mới. Lần này nó vững vàng chỉ hướng bàn quay ngay phía trên, cái đó tràn đầy đế vương chi khí trước cổ. Kinh. Kinh. Kha Tường mừng rỡ, từ trên giường nhảy lên một cái. Đây chính là thủ đô A. Dưới chân tiên tử. Năng lực này, chỉ định không kém được. Hắn vội vàng xem xét năng lực tường tỉnh. Kim Nhật Phú năng tỉnh, kinh năng lực tên, kinh khẩu ngọc nôn hiệu quả, nôn xuất phát thủy, đế đô che chở, địa đạo xuyên toa. Nôn xuất phát thủy. Kha Tường trợn cả mắt lên. Nghe thấy bốn chữ này, cũng cảm giác một cô vương bá chi khí đập vào mặt. Này không phải liền là trong truyền thuyết ta nói phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng sao? Năng lực này, quả thực mạnh đến bạo. Hắn kích động trong phòng đi qua đi lại, đang chuẩn bị kiểm tra một chút này nghịch thiên năng lực, thì như trước cho mình đến một tỷ tiền tiết kiệm, hoặc là nhường ngoài cửa sổ vẽ sầu tại chỗ cấm miệng. Còn không chờ hắn mở miệng, một hàng chữ nhỏ ngay tại trong đầu hắn hiện hiện. Đại giới phát động, nói chuyện tự mang giọng Bắc Kinh, làm việc mang theo ngạo khí Kha Tường nụ cười trên mặt đọc lại. Không phải, như thế nào lần này đại giới phát động được nhanh như vậy? Ta còn cái gì vẫn chưa làm đâu. Nói chuyện tự mang giọng Bắc Kinh. Kha Tường biểu tình trở nên có chút cổ quái. Giọng Bắc Kinh? Đó là cái gì? Không phải liền là tiếng phổ thông mang một ít âm bốn lưỡi sao? Đây coi là cái gì đại giới? Hắn háng giọng một tiếng, thử nói câu đơn giản nhất, chào ngươi. Kết quả từ trong miệng hắn phát ra, là một câu rõ ràng, còn mang theo một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lưỡi nhắc cùng ngạo khí kinh của phim. Điều? Kha Tường? Ta là cái? Này dị năng tuyệt đối là đối với kinh thành thoại có cái gì hiểu lầm? Mặc dù ta cũng có chút thành kiến, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Một cái chào ngươi làm sao lại trở thành một cái điều? Kha Tường không tin tả, lại thử nói câu buổi sáng tốt lành. Táo Kha Tường. Xong rồi, vị này nhi quá vọt lên. Hắn ho khan một cái, lại thử vài câu. Phát hiện mình nói chuyện giọng nói, không tự giác mà liền mang theo một loại vận luật đặc biệt. Mỗi cái câu cuối cùng đều thích mang cái hóa âm, nghe tới lưu manh vô lại. Càng chết là, vì kia mang theo ngạo khí đại giới, nhường hắn cảm giác mình bây giờ xem ai cũng giống như nơi khác tới đổ nhà quê. Toàn thân trên giới đều tản ra một loại ra là chính hoàng kỳ cảm giác ưu việt. Được, lần này triệt để đi tong. Ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh lúc, cửa truyền đến quen thuộc tiếng phá cửa. Ầm, ầm, ầm. Kha Tiểu Tường, rời Dương Không, nếu ngươi không đi đến muộn, là Khương Điểu. Kha Tường hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình quên mất vừa nãy cái kia ma quái giọng Bắc Kinh, dùng rất giọng bình thường, đi mở cửa. Nhưng khi hắn mở cửa, nhìn thấy Khương Điểu tấm kia nguyên khí tràn đầy mặt lúc, cô kia đến từ kinh lực lượng ngạo khí không bị khống chế đều dâng lên. Miệng của hắn lần nữa có ý nghĩ của mình. A U V, Khương tỷ, ngài cắt tường Khương Điểu. Kha Tường, hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, sau đó trong đêm thêu một mặt bát kỳ con cháu cơ sĩ, cắm ở chính mình bộ phận. Khương Điểu cử ở giữa không trung thủ, cứng lại rồi. Nàng sững sờ mà nhìn trước mắt cái này vẻ mặt ra chính là ra biểu tình Kha Tường, đầu góc trống rỗng. A U V, ngài cắt tường. Cái này lại là cái gì mới tiếng lóng? Hôm qua là than đá lão bản, hôm nay đổi diễn thanh cung hí. Ngươi, ngươi lại thế nào? Khương Điểu khỏe miệng co giật một chút, dùng một loại nhìn xem đồ thần kinh ánh mắt nhìn hắn. Kha Tường nhìn Khương Điểu tấm kia viết đầy ngươi có phải bị bệnh hay không mặt, trong lòng cũng là một hồi phát điên. Ta cũng không muốn như vậy a. Nhưng hắn ngoài miệng nói ra được lại là, nhìn ngài lời nói này, ta này không hảo hảo nha. Ngược lại là ngài, ngày hôm nay nhìn thấy khí sắc không tệ a, ăn mà ngài. Này miệng lưỡi chân chu mang theo một chút tiểu vô lại giọng nói, nghe được Khương Điểu dậy rồi một thân nổi da gà. Nàng coi như là đã hiểu. Gia hỏa này dị năng, lại đổi mới. Nàng nhìn Kha Tường kia vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến biểu tình, trong đầu cái kia dây cung tách một tiếng đều nối liền. Suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, kinh. Kha Tường vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với lặc, đều ngài nghĩ như vậy. Khương Điểu. Nàng yên lặng lui về phía sau một bước. Nàng buồn cười, nhưng mà không dám cười. Nàng sợ sau khi cười quyển tiểu thuyết này hết rồi. Háng giọng một tiếng, nỗ lực nhường nét mặt của mình nhìn lên tới nghiêm túc một chút. Được thôi, ta đã hiểu. Đi, đi học. Chương 61, tỷ gạ chỉ cần một cái tướng quân có thể nhường cảm hiệu lạ lấy mái tóc co lại đến chương 61, tỷ gạ chỉ cần một cái tướng quân có thể nhường cảm hiệu lạ lấy mái tóc co lại đến thứ hai lớp đầu tiên là lịch sử khóa. Giảng bài vẫn như cũng là vị kia hơn 50 tuổi, chân tóc đã tràn ngập nguy hiểm, trên mặt đất Trung Hải con đường trên một đi không trở lại lịch sử lão sư. Vì trước mấy ngày bị Kha Tường dùng lỗ lực lượng trước mặt mọi người châm biếm qua tiểu tóc. Vị này đáng thương lão sư bây giờ thấy Kha Tường, cũng còn có chút bóng ma tâm lý. Hôm nay hắn đến lên lớp thậm chí còn đặc biệt đeo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, đem chính mình kia phiến đỉnh quang minh che phải là cực kỳ chặt chẽ. Kha Tường nhìn trên giảng đài cái đó như lâm đại địch lão sư, cũng là có chút xấu hổ. Hôm nay tuyệt đối phải bao ở chính mình tấm này phá miệng, một chữ cũng không nhiều nói. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, cái eo thẳng tắp, hai tay đặt ở trên bàn học, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào bảng đen. Bộ dáng kia dường như là lỗ lực lượng còn chưa có đi sạch sẽ. Lịch sử lão sư thấy Kha Tường không có làm yêu thiêu thân, cũng là dần dần buông ra. Từ Hạ Thương Chu giảng đến Xuân Thu Chiến Quốc, lại từ Tần Hoàng Hán Võ giảng đến Đường Tông Tông Tổ. Giảng đến chỗ kích động, hắn còn tháo xuống trên đầu mũ, lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trán. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn chiếu ở cái kia sáng đến có thể soi gương trên đỉnh đầu. Điệu nhất đạo chướng mắt phản quang, tinh chuẩn bắn vào Kha Tường trong ánh mắt. Kha Tường con mắt bị sáng rõ một hoa. Nhẫn nhịn một đường không nói chuyện, lại mạnh mẽ cầm cố nửa tiết khóa học sinh ba tốt, Kha Tường cảm giác chính mình cũng nhanh kìm nén nội thương. Cái kia Trương Thiên Sinh đều yêu châm biếm miệng dường như một cái tràn đầy tức giận nổi áp suất, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết cửa ra vào. Lúc này cái này loạn phản quang, hắn thấy chính là trong sa mạc Cam Tuyền. Một cái nhịn không được, Kha Tường hay là tiến tới bên cạnh Khương Diệu bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lão sư cái kia đỉnh đầu, đây bóng đèn còn sáng a. Khương Diệu chính nghe được mơ màng muốn ngủ, bị hắn bất thình lình một câu cho nói được có chút không có kéo căng ở nàng vừa định cười. Chỉ thấy Kha Tường biến sắc. Chẳng biết tại sao, trong cơ thể hắn kinh lực lượng liền như là ngựa hoang đức cương loại không kiểm soát. Cố kia luôn xuất pháp tùy lực lượng thần bí, không bị khống chế phát động. Có chuyện gì vậy? Kha Tường kinh hãi, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vừa nãy không nói gì a? Hắn vừa nãy không phải liền là châm biếm một câu? Nha. Xong rồi. Kha Tường trong lòng kinh hãi hô to, không, không muốn a. Nhưng mọi thứ đều muộn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên giảng đài, vị kia lịch sử lão sư viên kia sáng ngời đỉnh đầu, đột nhiên ông một tiếng, phát sáng lên. Bạo phát ra một hồi đây thái dương còn nóng ánh hơn, đây pháo sáng còn muốn chướng mắt mãnh liệt với quang. Ông kia viễn quang như là thực chất hóa làm một đạo cự đại của sáng phóng lên tận trời, đem toàn bộ phòng học đều chiếu lên sáng như ban ngày. Tất cả đang nghe giảng bài học sinh đều bị bất thình lình ánh sáng mạnh sáng rõ hai mắt tối đen, cái gì đều nhìn không thấy. A, con mắt của ta, tình huống thế nào? Ta dựa vào tỷ gạ tiến lớp chúng ta, con mắt của ta, ta mù, ta mù. Trong phòng học một mảnh rối loạn, tiếng thét đảo, cái bàn tiếng ngã xuống đất, còn có các học sinh vì nhất thời mù mà bốn phía va chạm âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Mấy cái kia hôm qua vì mệt dã rời mà ở xếp sau ngủ bù học sinh, hôm nay càng là hơn gặp bận rủi lớn. Bọn hắn vừa mới ngủ, liền bị bất thình lình ánh sáng mạnh cho gắng gượng lắc tỉnh, từng cái bước mắt, phát ra thống khổ rên rỉ. Lại tới. Thời gian này còn qua cực kỳ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Động đất. Không biết ta cho rằng tướng quân xuống đấy. mà xem như sự kiện bên trong tâm trên giảng đài, vị kia đáng thương lịch sử lão sư càng là hơn đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, sau đó cái hót ông một tiếng, liền giống bị người dùng đại truy hung hăng gõ một cái, cả người đều mất đi chi giác, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Khương Điểu cũng bị này ánh sáng mạnh sáng rõ trong mặt, theo bản năng mà nhắm mắt lại, đợi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, trong phòng học ánh sáng mạnh đã biến mất. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn hỏi một chút Kha Tường đến cùng là thế nào chuyện. Sau đó nàng liền thấy một cái giống như ốc mượn hồn một dạng, liều mạng muốn đem chính mình rút vào bàn học trong túi thân ảnh. Kha Tường giờ phút này chính nằm sấp trên bàn, dùng sách vở gắt gao che mình đầu, thân thể còn đang ở có chút run rẩy, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm cái gì. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này thật đi thong. Khương Điểu. Được rồi, nàng có thể hiểu rõ lịch sử lão sư vì sao lại đột nhiên phát sáng. Lịch sử lão sư đỉnh đầu bùng lên sự kiện cuối cùng bị nhân viên nhà trường định tính là một lần do không rõ nguyên nhân đưa đến tuyến đường chập mạch đưa tới bất ngờ ánh sáng mạnh sự cố. Mặc dù lời giải thích này trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng không có người có thể cho ra càng hợp lý lời giải thích. Về phần vị kia đáng thương lịch sử lão sư, tại bị tiễn tới phòng cứu thương từ tỉnh lại về sau, ôm hiệu trưởng đùi, khóc đến như cái hơn 50 tuổi hải tử. Trong miệng lật qua lật lại đều một câu, ta không tới ban 7, ta cũng không tiếp tục đi ban 7. Kia ban có yêu quái, mà đổi thành một cái người trong cuộc Kha Tường, tại đã trải qua sự kiện lần này về sau, vậy cuối cùng đối với mình hôm nay cái này kinh khẩu ngọc nôn năng lực có một cái hoàn toàn mới, cũng càng thêm khắc sâu bên nhau. Nôn xuất phát ủy, bốn chữ này không phải đùa giỡn, là thực sự nói cái gì liền đến cái gì. Năng lực này đơn giản chính là một thanh kiếm hai lưới, dùng tốt là thần kỹ, dùng không tốt còn không bằng rắc một chút chết đi coi như xong. Kha Tường đầy đủ mà cảm nhận được lần này năng lực cường đại, nhưng cũng ý thức được một điểm, hắn hôm nay tuyệt đối không thể lại nói bất luận cái gì một câu mang tâm tình tiêu cực hay là có khả năng sinh ra nghĩa khác lời nói, đặc biệt một ít quốc ý. Rốt cuộc hiện ở niên đại này thô tục, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thân thích. Lỡ như hắn buổi sáng vừa mắng xong người, buổi tối tiểu chân đi người ta trong nhà tá túc. Trang diện kia, chỉ là nghĩ cũng làm người ta không rét mà run. Từ giờ trở đi, ta chính là người câm. Kha Tường trong lòng yên lặng xin thể. Hắn trong trường học hữu kinh vô hiểm vượt qua một buổi sáng, toàn bộ hành trình bế mạch, ngay cả một cái giấm đều không có giảm phóng. Thật không dễ dàng nhịn đến nghỉ trưa. Vừa mới chuẩn bị lôi kéo Khương Hiểu đi nhà ăn cơm, một cái cao gầy mà thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng học. Là Phương Nguyên. Kha Tường nhìn nàng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại tỷ, ngài tại sao lại đến rồi? Mỗi lần gặp được ngài chuẩn không có chuyện tốt ta. Ta van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Phương Nguyên không có phát giác được Kha Tường kia ánh mắt u ám, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bén nhọn mắt vượng trong phòng học quét một vòng. Tinh chuẩn khóa chặt Kha Tường, Khương Điểu cùng với ngồi ở trong góc Lục Ngữ Quân. Kha Tường đồng học, Khương Điểu đồng học, Lục Ngữ Quân đồng học, ba người các ngươi, đi theo ta một chút. Kha Tường thân thể cứng đờ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khương Điểu cùng Lục Ngữ Quân vậy đứng dậy theo. Chương 62, thối nơi khác. Chương 62, thối nơi khác. Phương Nguyên mang theo Kha Tường ba người đi tới ở vào lầu dạy học tầng cao nhất một gian bỏ trống phòng học. Trong phòng học đã thưa thớt ngồi mười mấy người. Kha Tường nhìn lướt qua, phát hiện những người này hẳn không biết cái nào, nhưng từ trên người bọn họ cố kia mơ hồ tản ra khí tức cường đại đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là học sinh bình thường. Bọn hắn mặc khác nhau trường học đồng phục, cả đám đều nét mặt kiêu căng, trong đôi mắt mang theo một cỗ thuộc về thiên tài tự tin. Nhìn thấy Kha Tường bọn hắn đi vào, những người kia chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục phối hợp tán gẫu hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có một người mặc cách ăn mặc mốt nữ sinh, đang nhìn đến bọn hắn lúc, trong mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào xem thường. Nữ sinh kia nhìn lên tới gần giống như hắn tuổi tác, một đầu màu nâu sẫm tóc ăn, mặc một thân mới tinh tiểu tây đồng phục, dưới làn váy lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, trên chân giẫm lên một đôi nhìn lên tới đều có giá trị không nhỏ màu trắng giày cao gót. Trong tay mang theo một cái kiểu mới nhất hàng hiệu túi sách, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lão nương rất có tiền tinh anh khí tức. Người đều đến đông đủ. Phương Nguyên đi đến phòng họp chủ bị, nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Nguyên bản còn có một chút ồn ào phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người nàng. Chắc hẳn mọi người trong lòng cũng có nghi vấn, hôm nay gọi mọi người tới là vì cái gì? Phương Nguyên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, tiếp tục nói, các ngươi đều là Ký Châu năm nay thức tỉnh rồi cường đại dị năng, đồng thời đã bị kinh thành dị năng đại học trước giờ đặt chiêu ưu tú học sinh. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi. Các ngươi dị năng đẳng cấp, trải qua dị năng giả hiệp hội sơ bộ đánh giá, đều đã đạt đến bạch ngân cấp. Bạch ngân cấp. Cái từ này vừa ra, ở đây không ít học sinh trên mặt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Dị năng giả đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tọa lạ thì đủ, kim cương, tinh diệu, truyền kỳ. Đại bộ phận phổ thông dị năng giả cuối cùng cả đời có thể đều dừng lại tại bạch ngân hoặc là hoàng kim cấp đường, mà bọn hắn những thứ này vừa mới thức tỉnh dị năng không đến nửa tháng học sinh cấp 3. Lần đầu đánh giá đều đã đạt đến bạch ngân cấp, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nhưng mà không nên cao hứng quá sớm. Phương Nguyên lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh xuống, bạch ngân cấp tại trong mắt người bình thường có thể rất mạnh, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nàng lúc nói lời này, ánh mắt xéo qua không tự chủ nhìn về phía Kha Tường. Lời này từ miệng nàng bên trong nói ra luôn cảm giác có chút quái dị. Khu khu, vì để cho các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài năng lực mau chóng mà nhận rõ chính mình, cũng vì để các ngươi ở lúc nơi xuất phát bên trên. Kinh thành dị năng đại học quyết định, cho các ngươi tổ chức một hồi trong vòng một tháng, toàn phong bế thức trại huấn luyện thiên tài. Trại huấn luyện thiên tài. Ở đây các học sinh đều sửng sốt một chút, lập tức bạo phát ra một hồi không đè nén được tiếng nghị luận. Trại huấn luyện, thật hay giả? Toàn phong bế thức, đây không phải là cùng huấn luyện quân sự giống nhau? Có thể cùng nhiều như vậy thiên tài huấn luyện chung, nghĩ đều kích thích a. Phương Nguyên không để ý đến bọn hắn nghị luận, tiếp tục nói, trại huấn luyện địa điểm tại ngoại ô kinh thành một chỗ bí mật căn cứ quân sự. Ở đâu, các ngươi đem tiếp nhận rất nghiêm trọng huấn luyện, do thủ quốc đứng đầu nhất giáo quan đoàn đội tự mình chỉ đạo các ngươi khai phát cùng vận dụng dị năng của mình. Đương nhiên, huấn luyện là tự nguyện, các ngươi có thể lựa chọn tham gia cũng được, lựa chọn từ chối. Hiện tại cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy xét. Phương Nguyên nói xong liền không nói nữa, lặng lặng nhìn bọn hắn. Trong phòng họp, các học sinh bắt đầu châu đầu ghé thai thương lượng lên. Phần lớn người đều không chút do dự lựa chọn tham gia. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, có thể đi vào kinh thành đại học trụ sở bí mật, tiếp nhận đứng đầu nhất huấn luyện, này nói ra đều đủ thổi cả đời. Ta tham gia. Lục Ngữ Quân cái thứ nhất đứng ra. Tiểu này năng lực mạnh lên, cơ hội nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Theo Lục Ngữ Quân tỏ thái độ, những học sinh khác vậy lục tục làm ra quyết định, đều không ngoại lệ, tất cả đều lựa chọn tham gia. Rất nhanh, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Kha Tường cùng Khương Hiểu còn không có tỏ thái độ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ. Kha Tường có chút do dự. Đi, vẫn là không đi? Theo lý thuyết, tiểu này năng lực bạch chơi đỉnh cấp tài nguyên, nhanh chóng tăng thực lực lên chuyện tốt, kẻ ngốc mới không tới. Nhưng vấn đề là, dị năng của hắn quá không ổn định. Này nếu đi trại huấn luyện, lỡ như ngày nào rút đến cái nhanh chóng viết thư hay là cái gì càng kỳ quái hơn sinh hoạt hệ năng lực, đây không phải là đi mất mặt xấu hổ sao? Càng chết là những kia hố cha đại giới. Lỡ như lại đến cái gì nhất định phải mặc áo lông mang dây chuyền vàng hoặc là đi ra ngoài nhất định phải kỵ khủng long. Tại loại này quân sự hóa trong hoàn cảnh, hắn sợ không phải muốn bị giáo quan trở thành điển hình, mỗi ngày kéo ra ngoài thiên bị. Hắn cảm giác mình tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể hố chính mình, vậy hố đồng đội. Khương Điểu nhìn ra sự do dự của hắn, nàng không nói gì, chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, Kha Tường đi, nàng liền đi. Kha Tường không tới, nàng vậy không tới. Ngay tại Kha Tường còn đang ở thiên nhân giao chiến lúc, một cái tràn đầy không nhịn được âm thanh theo bên cạnh băng lên. Cơ hội tốt như vậy còn muốn do dự? Ký Châu lao chính là phiền phức, một điểm quyết đoán lực đều không có. Nói chuyện chính là cái đó đến từ cách ăn mặc mốt nữ sinh. Nàng ôm cánh tay, liếc mắt nhìn còn đang do dự Kha Tường, trên mặt biểu tình là có thể ghi vào sách giáo khoa khinh thường. Thanh âm của nữ sinh tại yên tĩnh trong phòng họp có vẻ dị thường chói tai. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi trên thân nàng, lại từ trên người nàng chuyển rời đến bị nàng trào phúng Kha Tường trên mặt. Vậy bao gồm Lục Ngữ Quân. Nàng híp hai mắt đánh giá nữ sinh này. Người này nàng hiểu rõ. Tạ Sảo Lan, Hỗ Châu người. Đồng dạng là năm nay bị kinh thành dị năng đại học đặc chiêu tân sinh một trong. Nghe nói nàng dị năng là hiếm thấy quan hệ dị năng nham thành thực lực mạnh mẽ phi thường. Chẳng qua vì nàng bộ kia mắt cao hơn đầu dáng vẻ, tại học sinh bên trong nhân duyên đồng thời không hề tốt đẹp gì. Ký Châu lão. Kha Tường hơi nhíu mày lại. Đúng phải đồng hành. Ngươi vậy làm kỵ sĩ tinh thần. Hắn muốn đến trả đang xoan suýt. Nhưng Tạ Sảo Lan những lời này dường như là một cái diêm, đốt lên trong cơ thể hắn cố kia do kinh lực lượng mang tới ngạo khí. Ta một cái kinh. Ký ra, có thể để ngươi một cái thối nơi khác tiểu nha đầu phiến tử trước mặt mọi người đánh mặt. Vậy sau này còn thế nào tại Ký Châu mảnh này địa giới bên trên hốn? Hắn há mồm muốn nói móc trở về. Nhưng mà vừa nghĩ tới dị năng của mình, đội vàng tách lại. Không được không được, hôm nay ta là ba thanh niên tốt, rộng lượng một điểm làm sao vậy? Cùng một tiểu nha đầu phiến tử phân cái gì cao thấp a? Kha Tường vừa bãi bình tâm tính, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ hiện lên. Đại giới phát động, nhìn xem Hỗ Châu hộ khẩu không vừa mắt, đối nó có mãnh liệt trào phúng cùng tranh cãi dục vọng. Kha Tường bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia luôn luôn mang theo ý cười cặp mắt đào hoa híp lại, lóe ra nguy hiểm qua mang. Đây cũng không phải là bản ý của ta a, đây đều là đại giới để cho ta làm. Hắn nhìn Tạ Sảo Lan, quan sát toàn thể một chút. A Uber, ta nói vị này cô nãi nãi, ngài đây là ăn thuốc súng hay là làm gì? Như thế đại hỏa khí, ngài gấp làm gì a? Kha Tường lười biếng hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nết lên chân bắt chéo, dùng một loại da hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào giọng nói, không nhanh không chậm nói. Làm gì? Ngài đây là vội vàng đi đầu thai a? Hay là nói, không sống tới ta đáp ứng lúc? Lời vừa nói ra, tất cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kha Tường. Phương Nguyên, Lục Ngữ Quân, Tạ Sảo Lan. Không phải. Anh em, ngươi không phải Ký Châu người sao? Chương 63, song gia chi chiến chương 63, song gia chi chiến Tạ Sảo Lan bị Kha Tường bất thình lình một câu kinh quận phim cho chỉnh ngộ. Gia hòa này, không phải Ký Châu sao? Làm sao nói cái này vị? Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tạ Sảo Lan hung tận trợn mắt nhìn Kha Tường, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ua, chẳng thể trách muốn để ta nhanh lên đâu. Kha Tường hai tay một thăm dò túi, nện bước chân thư thả, tản bộ đến Tạ Sảo Lan trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, khinh thường xùy một tiếng. Đáy mắt hiện ra hai chữ: ghét bỏ. Dường như một cái đi dạo chợ bán đồ ăn bác gái đang lượn một khỏa nhìn lên tới không nhiều tươi mới rau cải trắng. Tạ Sảo Lan, nguyên lai là lỗ thai không tốt sốt ruột chị a. Kha Tường miệng liền cùng trang một tờ, nói dài dòng không dừng lại. Ai u, cô nãi nãi còn trang điểm, này kem nền phải có nặng 2 cân a. Còn có này lông mi, vẽ cùng lông lợn, ngài đâu, trước rời ta xa một chút, ta nhìn đâm cũng họng. Phúc. Trong phòng họp không biết là ai trước nhịn không được, cười ra tiếng. Đúng lúc này, đè nén tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. ngay cả luôn luôn mặt lạnh Lục Ngữ Quân, khóe miệng cũng nhịn không được có hơi hướng lên vểnh lên một chút. Khương Điểu càng là hơn trực tiếp đem mặt chôn ở Kha Tường trên lưng, bả vai lắc một cái, hiển nhiên là sắp kìm nén nội thương. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Tạ Sảo Lan cái bộ dáng này có chút chứa, nhưng nàng có thể nói không ra như thế tổn hại tới. Ngươi cái này Ký Châu lão, ngươi. Tạ Sảo Lan tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Kha Tường cái mũi, âm thanh cũng thay đổi điệu. Ta làm sao vậy? Kha Tường khoát qua tay, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, ngài bản thân nói một chút, có phải hay không ngài chọn trước sự việc? Chúng ta chỗ này chính thương lượng chính sự đâu, ngài đi lên đều một câu Ký Châu lão này không thích hợp à? Lại nói, chúng ta kinh. Không, chúng ta Ký Châu làm sao vậy? Chúng ta Ký Châu người ăn các ngài gạo, hay là uống các ngài sông Hoàng Phổ nước? Kha Tường đúng lý không nhường người, nói đúng âm dương phái khí, chữ chữ châu ngọc. Ngươi, Tạ Sảo Lan bị hắn cái này thông niệm ai, nói móc phải là á khẩu không trả lời được. Một tấm gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng, hồi lâu nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Nàng Tạ Sảo Lan, từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phụng nguyện tồn tại, khi nào nhận qua cơn giận như thế? Đặc biệt vẫn là bị một cái trong mắt nàng hương ta thả cho trước mặt mọi người nhục nhã. À giờ dịu sẽ gì ớt? Ngươi biết ta là ai không? Tạ Sảo Lan nhớn nhác mà quát. Nha a. Nhao nhao cái đỡ cùng cái thông báo tìm người tựa như. Kha Tường nghe xong lời này, vui vẻ, bơ, ngài là ai ngài cha mẹ không có nói cho ngài. Ngươi. Tạ Sảo là triệt để bị tức giận đến nói không ra lời. Tấm kia tinh xảo gương mặt đỏ bừng lên, trong hốc mắt đều nổi lên thủy quang. Nàng cảm giác chính mình hôm nay đi ra ngoài nhất định không coi ngày, nếu không làm sao lại như vậy đụng phải như thế một cái không có tư chất ra hỏa. Tốt, đều thiếu nói hai câu. Ngay tại cảnh tượng sắp mất khống chế lúc, giọng Vương Nguyên kịp thời vang lên, ngăn lại cuộc nháo kịch này. Nàng đi đến giữa hai người, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn đang ở chỗ ấy lại nhại Kha Tường, lại chuyển hướng hốc mắt đỏ bừng Tạ Sảo Lan. Tạ Sảo Lan đồng học, Kha Tường đồng học hắn không có ác ý, hắn chỉ là. Phương Nguyên dừng một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, hắn chỉ là tương đối thẳng suất. Nàng cũng không thể nói, đứa nhỏ này dị năng có bị bệnh không? Thẳng thắn. Tạ Sảo Lan nghe xong lời này, càng bị quất, hắn cái này gọi thẳng thắn sao? Hắn đây rõ ràng chính là công kích cá nhân. Thì Môn Nhi, ngài lời nói này coi như không chính công a. Kha Tường nghe xong lời này, lại không vui, ta này làm sao đều công kích cá nhân? Ta đây là tại quan tâm ngài. Ngài ngó ngài, mặc ít như thế, chờ một lúc điều hòa không khí gió thổi qua, cảm lạnh làm sao bây giờ? Còn có này giày cao gót, lỡ như đau chân, kia nhiều đau a. Hắn một bên nói, còn vừa lộ ra một cái ta đều muốn tốt cho ngươi vẻ mặt thành khẩn. Tạ Sảo Lan, nàng cảm giác chính mình sắp bị người kia giận đến cơ tim tắc nghẽn. Trên đời này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Trong phòng họp những học sinh khác cũng đều dùng một loại nhìn xem thần tiên ánh mắt nhìn Kha Tường. Gia hỏa này thực lực mạnh không biết, nhưng này một mép công phu tuyệt đối không người năng lực địch. Này nếu là sau này ai cùng hắn trở thành đồng đội, sợ không phải muốn bị hắn tươi sống cho tức chết. Kha Tường, Phương Nguyên nhấn mạnh, ra hiệu hắn câm miệng. Kha Tường nhếch miệng, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Chẳng qua ánh mắt kia vẫn như cũ dừng lại tại trên người Tạ Sảo Lan qua lại liếc nhìn. Tràn đầy ngươi mặc đồ này thật không được phê phán hứng thú. Phương Nguyên nuốt nuốt thấy đau huyệt thái dương, cảm giác chính mình hôm nay đều không nên tới tìm mấy cái này tiểu tổ tông. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem thoại để lôi trở lại quỹ đạo. Về trại huấn luyện thiên tài sự việc, các ngươi suy tính được thế nào? Nàng nhìn về phía Kha Tường cùng Khương Hiểu, đây là một cái rất cơ hội khó được, ta hy vọng các ngươi năng lực suy nghĩ cẩn thận. Ta tham gia. Kha Tường không chút do dự giơ tay lên. Nói đùa, có chơi vui như vậy? Không đúng, là có tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội, sao có thể không tới? Với lại hắn nhìn xem cái đó Hỗ Châu tới cô nàng rất khó chịu, phải cùng lấy đi. Hảo hảo mà giáo dục một chút nàng, nhường nàng hiểu rõ cái gì gọi chân chính ra. Vậy ta cũng đi. Khương Hiểu theo sát lấy giơ tay. Kha Tường đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó. Được. Phương Nguyên gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, đã các ngươi đều đồng ý, chuyện kia quyết định như vậy đi. Thứ hai 8 giờ sáng, ở cửa trường học tập hợp, sẽ có chuyến đặc biệt đưa các ngươi đi trụ sở huấn luyện. Tương quan chuẩn bị hạng mục công việc, ta sẽ phát đến trên điện thoại di động của các ngươi. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, thời gian không còn sớm, hội nghị hôm nay liền đến nơi này, mọi người có thể đi về. Các học sinh cả đám đều lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong đồ vật, nhanh chóng rời đi căn này tràn đầy mùi thuốc súng phòng họp. Trước khi đi vẫn không quên dùng một loại ánh mắt đồng tình, nhìn thoáng qua cái đó còn đứng tại chỗ tức giận đến phát run Tạ Sảo Lan. Rất nhanh, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Kha Tường, Khương Điểu, Lục Ngữ Quân, cùng với Tạ Sảo Lan cùng Phương Nguyên. Tạ Sảo Lan háng giọng một tiếng, tựa hồ là muốn tại cuối cùng vãn hồi một điểm mặt mũi. Nàng dẫm lên giày cao gót, đi đến Kha Tường trước mặt, nâng lên tấm kia vẫn như cũ treo lấy cao ngạo thần sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi gọi Kha Tường đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Kha Tường nghe vậy nết miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Dùng kia thuần chính kinh quận phim trả lời, a u v, vậy ngài nhưng phải nhớ kỹ á. Ta người này ăn nói vụ bè, liền biết đi thẳng về thẳng, lần sau ngài còn muốn tìm ta có thể phải luyện nhiều một chút một mép, đừng đến lúc đó lại khóc sướt mướt, nhiều hạ giá nha Tạ Sảo Lan. Nàng cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn. Cuối cùng nàng hay là không nói gì, hung hăng liếc xéo Kha Tường một chút, sau đó đang giẫm lên giày cao gót giận đùng đùng rời đi. Nhìn nàng kia nổi giận đùng đùng bóng lưng, Kha Tường sờ lên cái cằm, vẻ mặt vô tội. Ha ha, ngài nói người này, làm sao lại không nghe lời khuyên bảo đâu? Ta đây đều là vì muốn tốt cho nàng a. Khương Điểu cùng Lục Ngữ Quân đồng loạt hướng hắn lườm một cái. Tin ngươi cái quỷ. Chương 64, ta nhớ được của ta ảnh tốt nghiệp chính là V đi lên chương 64, ta nhớ được của ta ảnh tốt nghiệp chính là V đi lên cục. Phương Nguyên hắng giọng một tiếng, nhìn Kha Tường trong ánh mắt vậy mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có đôi khi nàng thật sự không phân rõ này Kha Tường rốt cục là cố ý hay là thành tâm. Tất nhiên sự việc đều nói xong rồi, các ngươi vậy về sớm một chút chuẩn bị đi. Phương Nguyên nuốt nuốt huyệt thái dương, cảm giác cùng đám này tiểu tổ tông ở cùng một chỗ, so với nàng đơn đấu một đầu hung thú còn mệt hơn. Nói xong, nàng cũng không đợi mấy người trở về lời nói, quay người đều hướng phía phòng họp cửa sổ đi đến. Kha Tường nhìn động tác của nàng, lông mày nhướng lên. Nàng sẽ không lại muốn. Quả nhiên, Phương Nguyên đi đến bên cửa sổ, động tác thành thạo mà đẩy ra cửa sổ. Thả người nhảy lên mấy cái lên xuống ở giữa, đạo kia cao gầy thân ảnh liền biến mất ở lầu dạy học góc rẽ. Tất cả quá trình nhanh đến mức như một trận gió. Kha Tường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia phiến còn đang ở hơi rung nhẹ cửa sổ, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Cô nãi nãi này, là trước mặt dị ứng sao? Hắn nhịn không được nổ nước bọt nói. Có thể cường giả đều thích không đi đường thường đi. Thương Hiểu cũng là vẻ mặt im lặng. Lục Ngư Quân thì là không nói gì, yên lặng nhìn thoáng qua kia phiến cửa sổ, lại liếc mắt nhìn phòng họp cửa lớn đóng chặt, trong ánh mắt toát ra một tia suy tư. Có thể, lần sau chính mình cũng được, thử một chút. Ngay tại Phương Nguyên sau khi rời đi không đến 5 phút đồng hồ, Nhất Trung Ký Châu nhân viên nhà trưởng lấy một loại trước nay chưa có hiệu suất làm ra phản ứng. Hiệu trưởng tự mình mang theo thầy chủ nhiệm cùng lớp 12 ban 7 chủ nhiệm lớp Lý lão sư, vô cùng lo lắng mà tìm được rồi Kha Tường ba người. Kha Tường đồng học, Thương Hiểu đồng học, Lục Ngư Quân đồng học. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy ba người, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Kia nhiệt tình dáng vẻ so trước đó những kia văn phòng tuyển sinh lão sư còn muốn qua trường. Ai nha, ba vị đồng học, thật là chúng ta trường học kiêu ngạo a. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a. Hiệu trưởng kích động cầm Kha Tường thủ, dùng sức cơ cơ. Kha Tường bị hắn bất thình lình nhiệt tình cho chỉnh không biết, chỉ có thể cười xấu hổ. A u vờ, mà nha hiệu trưởng, làm sao vậy đây là? Là như vậy. Hiệu trưởng hắng giọng một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng nói, xét thấy ba vị đồng học đã bị kinh thành dị năng đại học trước giờ đặc chiêu, đồng thời sắp tham gia tập huấn, vì không chậm trễ các ngươi thời gian quý giá, giáo lãnh đạo trải qua hội nghị khẩn cấp nghiên cứu quyết định. Hắn dùng một loại tràn đầy tự hào giọng nói, tuyên bố một cái nhường ba người đều trợn mắt hốc mồm thông tin. Quyết định là ba người các ngươi, trước giờ tổ chức tốt nghiệp nghi thức. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chính thức từ chúng ta Nhất Trung Ký Châu tất nghiệp rồi. Kha Tường, a. Thương Điểu, a. Lục Ngữ Quân. Ba người, sáu con mắt, đồng loạt trợn mắt nhìn hiệu trưởng, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Cái này, tốt nghiệp? Không phải, chúng ta này rời cao khảo còn có hơn một tháng đâu, làm sao lại tốt nghiệp? Cái này cũng quá đột nhiên đi. Ta nói hiệu trưởng a, cái này, đây có phải hay không là có chút quá nhanh? Kha Tường cảm giác đầu óc của mình có chút quá tải. Không nhanh không nhanh, một chút cũng không nhanh. Hiệu trưởng khoát khoát tay, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Các ngươi hiện tại đã là chuẩn sinh viên đại học, hơn nữa còn là kinh thành dị năng đại học, lại chờ ở cấp 3 trong, đây không phải là lãng phí thiên phú của các ngươi sao? Trường học đây là vì các ngươi suy nghĩ, là tương lai của các ngươi suy nghĩ a. Hiệu trưởng câu chuyện nói đúng luôn từ chính nghĩa, nhưng Kha Tường luôn cảm giác cái kia nụ cười phía sau còn ẩn giấu đi, như chút được gánh nặng. Cảm giác ta bị sai sao? Không sai. Bên cạnh thầy chủ nhiệm vậy đi theo phụ hòa nói, ba vị đồng học đều là rồng phượng trong loài người, sớm ngày đi rộng lớn hơn tiên địa bay lượn mới là đạo lý mà. Mà chủ nhiệm lớp Lý lão sư thì là yên lặng đứng ở một bên, hốc mắt có chút hồng. Hắn đi đến ba người trước mặt lần lượt vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Lão sư cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, chính là này tốt nghiệp được có chút đột nhiên, lão sư còn chưa kịp cho các ngươi khai một lần cuối cùng họp lớp đấy. Mở họp lớp đều có thể không cần. Nhìn Lý lão sư kia bộc lộ tình cảm thật dáng vẻ, Kha Tường trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù bình thường không ít cùng lão sư đấu trí đấu dũng, nhưng thật đến chia ra giờ khắc này, vẫn còn có chút không nỡ. Lão sư, chúng ta về sau sẽ thường quay về nhìn xem ngài. Thương Hiểu vành mắt vậy đỏ lên. Tốt, tốt. Kha Tường thì không cần. Kha Tường. Lý lão sư liên tục gật đầu từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa khỏe mắt. Một hồi có thể xưng trong lịch sử rất vội vàng, đơn sơ nhất buổi lễ tốt nghiệp đều tại giáo học lâu trước trên đất chống cử hành. Trường học thậm chí còn chi kỷ mà chuẩn bị một khối màu đỏ bối cảnh tấm. Phía trên dùng bút lông rồng bay phượng múa mà viết bốn chữ lớn, tốt nghiệp vui vẻ. Chỉ là kia tốt nghiệp hai chữ nhìn lên tới vết mực chưa khô, siêu siêu mẹo mẹo. Nhìn kỹ, còn có thể mơ hồ nhìn được phía dưới bị xóa và sửa qua dấu vết. Dường như nguyên bản biết là đoan ngọ an khang. Kha Tường khỏe miệng co giật một chút. Hảo gia hỏa, trường học đây là có nhiều nữa gấp đem chúng ta mấy cái này ôn thần đưa tiên à. Ngay cả bối cảnh tấm đều là trong đêm đổi. Tới tới tới, ba vị đồng học, đứng ở bên này, chúng ta chụp ảnh chung. Hiệu trưởng nhiệt tình kêu gọi. Ba người vẻ mặt sững sờ mà bị đẩy lên bối cảnh tấm trước. Hiệu trưởng, cái này ba người chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp a. Khương Điểu nhìn trống rông phòng họp, cảm giác này ảnh tốt nghiệp đập đến có chút cô đơn. Ai nha, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi mà. Hiệu trưởng vung tay lên, không hề lo lắng nói, chờ thêm mấy tháng, toàn trường chụp ảnh tốt nghiệp lúc, các ngươi trở lại bổ bổ một cái là được. Hắn từ trong túi lấy ra ba quyển mới tình, còn tản ra mực in mùi thơm bằng tốt nghiệp chia ra đưa cho ba người. Đến, cầm, đây là các ngươi chứng nhận tốt nghiệp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Nhất Trung Ký Châu Quang Bình tốt nghiệp. Kha Tường túi đầu, nhìn trong tay quyển kia đỏ rực chứng nhận tốt nghiệp, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Cứ như vậy không minh bạch mà tốt nghiệp. Hắn lật ra chứng nhận tốt nghiệp, muốn nhìn nhìn mình ảnh đẹp trai. Sau đó hắn đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia vốn nên dán hắn một tấc bỏ mũ chiếu địa phương, giờ phút này giống tuyết. Không chỉ là bức ảnh, ngay cả tính danh, học hảo, chuyên nghiệp, tất cả thông tin cột, tất cả đều là trống không. Bơ. Ta nói hiệu trưởng, cái này. Kha Tường giơ trong tay trống không chứng nhận tốt nghiệp, vẻ mặt hát tuyến. Ai nha, vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Hiệu trưởng vẫn như cũng là bộ kia đầy nhiệt tình dáng vẻ, vô vô Kha Tường bà bay, cười ha hả nói, bức ảnh nha, quay đầu từ ngươi trong hồ sơ tìm một tấm, thuê trên đi là được rồi. Về phần thông tin, chính các ngươi cầm bút lấp một chút mà. Bao lớn chút chuyện. Kha Tường, Khương Điểu, Lục Ngữ Quân, ba người cầm trong tay trống không chứng nhận tốt nghiệp, nhìn nhau sững sờ. Đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy cùng khoản mở miệng cùng im lặng. Này tốt nghiệp, tất phải là thật mẹ nhà hắn biết ngay a. Chương 65, cái này gọi một cái địa đạo. Chương 65, cái này gọi một cái địa đạo. Ba người cầm kia ba quyển đây mặt còn sạch sẽ chứng nhận tốt nghiệp, ngơ ngác đi ra lầu dạy học. Sau giờ ngọ ánh nắng vẩy lên người ấm áp, nhưng trong lòng bọn họ lại là một mảnh lạnh buốt. Ta, cái này tốt nghiệp. Khương Điểu túi đầu nhìn trong tay trống không giấy chứng nhận. Cảm giác chính mình này 12 năm học hành gian khổ cuối cùng đều đổi lấy như thế cái đồ chơi, trong lòng bấn bẻ. Bằng không đâu, chứng nhận tốt nghiệp đều phát, còn có thể là giả. Kha Tường cũng là mặt sầm lại. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị trước giờ thả ra phạm nhân. Mặc dù nặng lấy được tự do, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút không vững vàng. Lục Ngữ Quân ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng vốn chỉ là đến Ký Châu lịch luyện, đối với loại hình thức này bên trên đồ vật cũng không thèm để ý, nàng chẳng qua là cảm thấy nhất trung Ký Châu phong cách hành sự, xác thực rất có một phong cách riêng. Ba người đi đến cửa trường học, vừa hay nhìn thấy chiếc kia đưa đón Lục Ngữ Quân màu đen Mercedes đã đứng tại bên đường. Bảng số xe là một chuỗi chói mắt 8. Tên kia mặc tây trang màu đen mang bao tay trắng trung niên quản gia, chính cung kính đứng ở cửa xe bên cạnh. Nhìn thấy Lục Ngữ Quân ra đây, ngay lập tức tiến lên một bước kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Thiếu gia, mời. Này phái đoàn, cùng điện ảnh tựa như. Lại nói quản gia này gọi không gọi sẽ bà sần a. Kha Tường nhìn chiếc xe kia, lại nhìn một chút trong tay mình quyển kia trống không chứng nhận tốt nghiệp. Trong lòng cố kia đến từ kinh lực lượng ngạo khí, lại nổi lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngày hôm nay số đôi 8 không phải hạn được sao. Lái xe cái đó tây trang quản gia tay cầm tay lái rõ ràng lắc một cái. Trong xe Lục Ngữ Quân mặt vậy đen. Ngươi nói thầm cái gì đâu? Khương Điểu không nghe rõ, nghi ngờ hỏi. Không có gì không có gì. Kha Tường đội vàng xua tay. Hắn chợt nhớ tới nơi này tựa như là Kỳ Châu. Đi nha. Lục Ngữ Quân lười nhắc cùng cái này đầu góc có bệnh giá hỏa tốn nhiều miệng lưỡi, đối với quản gia nói một câu sau liền quay đầu nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ. Chiếc kia màu đen mẹ xe đét bình ổn mà khởi động, rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Uy, còn nhìn xem đâu? Đều không có ảnh. Khương Điểu kéo còn đang ở chỗ ấy hướng về phía đằng sau đuôi xe bĩu môi Kha Tường, nhìn cái gì đấy mê mẩn như vậy. Khụ khụ, hiểu hiểu ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn xem xe kia khí phái, kỳ thực cũng liền tại các ngươi. Khụ, chúng ta Ký Châu tự do điểm. Kha Tường vẻ mặt khinh phục, này nếu trở lại kinh thành, lại thế nào quý xe đều phải nằm sấp trong ổ, thật không bằng hai ta đi bộ tự tại. Khương Điểu nhìn hắn bộ kia ra không chua, ra chính là thích đi đường giẫm túi dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười. Có khả năng hay không người ta ở kinh thành không chỉ một chiếc xe đâu. Được rồi ngươi, thiếu chua hai câu đi. Nàng kéo dài âm điệu, học Kha Tường kinh của phim, chế nhạo nói, chúng ta cũng nên về nhà, ông nội của ta. Về nhà. Kha Tường nghe vậy cười thần bí. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không có người nào chú ý bọn hắn, sau đó bắt lại Khương Điểu cánh tay. Đi, ra mang ngươi trải nghiệm một cái gì gọi lao kinh thành về nhà cách thức. Lao kinh thành? Cái gì lao kinh thành? Khương Điểu bị hắn bất thình lình động tác khiến cho sửng sốt. Nàng chưa kịp phản ứng, liền nghe Kha Tường trung khí mười phần mà hô lớn một tiếng. Địa đạo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, kinh khẩu ngọc nôn một cái khác năng lực, địa đạo xuyên toa phát động. Thoáng chốc, Khương Điểu chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người đều không bị khống chế trầm xuống phía dưới. A. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, theo bản năng mà ôm chặt Kha Tường cánh tay. Trơ mắt nhìn chính mình cùng Kha Tường dưới chân mặt đất xi măng, như là lưu xa một loại mềm hóa, sụp đổ. Hai người phù phù một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp mà rớt xuống, biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất khôi phục vững bước, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ để lại mấy cái vừa đi ra cửa trường, mắt thấy màn ma quái này học sinh, trong gió lộn xộn. Cương, vừa nãy đó là cái gì? Không biết a. Hình như có hai người rơi trong khe đi. Cảnh tượng trước mắt một hồi vặn vẹo biến ảo. Khương Điểu cảm giác chính mình như là bị ném vào một cái cao tốc xoay tròn trong máy giặt quần áo, trời đất quay cuồng, không phân rõ phương hướng. Bên hai là tiếng gió gào thét cùng bùn đất ma sát âm thanh. Tiểu này mất trọng lượng mà di động cao tốc cảm giác, chỉ kéo dài ngắn ngủi mười mấy giây. Một giây sau, tức đạp thực địa cảm giác chuyển đến, ánh mặt trời chói mắt xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Phù phù. Hai người chật vật từ một cái. Đột nhiên xuất hiện hố đất trong, ngã ra đây. Khu khu khủng. Khương Điểu nằm dạp trên mặt đất, ho ra miệng đầy bùn đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sắp bị sóc lòi ra. Nàng cơ cơ chóng mặt đầu. Ngẩng đầu, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều choáng váng. Trước mắt là nàng không thể quen thuộc hơn được nhà dân, cùng kia phiến quen thuộc, dán phúc chữ màu đỏ cửa trống trộn. Bọn hắn đến nhà. Từ trường học tốt, đi đường ít nhất phải 20 phút, bọn hắn vừa nãy đều dùng mười mấy giây. Là cái này lão kinh thành về nhà cách thức. Cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá, Khương Điểu túi đầu nhìn một chút chính mình. Sạch sẽ trên giáo phục đã dính đầy bùn đất cùng sợi cỏ, nhìn lên tới dường như mới từ trong đất đào ra tới khoai lang. Trong đầu tóc vậy toàn bộ là hạt cát, khẽ động liền hướng xuống rơi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh Kha Tường. Tên kia so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng là mặt mày xám xịt đầy người bùn bẩn, rất giống một cái mới từ rừng sâu núi thẳm trong leo ra dã nhân. Lại xem bọn hắn sau lưng, cư xá kia phía nguyên bản bằng phẳng trên bãi cỏ, giờ phút này nhiều hơn một cái đường kính hơn một mét hố to, bên trong còn bốc lên tươi mới bùn đất khí tức. Thương Điểu mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Kha Tường, nàng rít qua kẽ răng hai chữ, trong thanh âm mang theo vụ bằng, là cái này ngươi nói. Địa đạo. Kha Tường cũng vừa từ trong mê muội tỉnh táo lại, vỗ vỗ đất trên người, nhìn chính mình cùng Thương Điểu bộ này bộ dáng chật vật, cũng là vẻ mặt lúng túng. Hắn cũng không có nghĩ đến, này địa đạo xuyên toa di chứng như thế lớn. Khu cụ, cái đó hiệu suất rất cao, không phải sao? Hắn cố gắng biện giải cho mình. Cao người cái đại đầu quỷ. Thương Điểu nắm lên một cái mang theo sợi cỏ bùn đất, đều hướng phía Kha Tường tấm kia còn mang theo cười ngây ngô trên mặt khét quá khứ. Ta hôm nay không phải đem người chôn không thể. Hai người ngay tại nhà mình lầu dưới diễn ra một hồi kinh thiên động địa bùn đại chiến. Cuối cùng lấy Kha Tường bị Khương Diệu đè xuống đất, dùng bùn đất chôn sống nửa người mà kết thúc. Đêm đó Kha Tường treo lên một đầu nê tại Khương gia ăn trực lúc, bị Khương thúc thúc cùng Khương A Di hảo hảo mà giáo dục một trận. Tội danh là không hảo hảo đi đường, không nên tại cư xá giải cây xanh trong lan lộn, phá hoại tài sản công cộng. Kha Tường hết đường chối cãi, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng lay lấy trong chén cơm. Hắc, mùi vị kia, quả thực đạo. Chương 66, dị năng là nam nhân tốt nhất y mỹ. Chương 66, dị năng là nam nhân tốt nhất y mỹ. Ngày thứ hai, Kha Tường mệt mỏi duỗi người một cái, vừa định ngẩng đầu ngắm một chút thời gian, lập tức phản ứng, mình đã tốt nghiệp, còn dậy sớm như thế làm gì? Hôm qua bị Khương Hiểu đè xuống đất ma sát hồi lâu, may mắn là không bị thương tích gì, nhưng không chịu nổi lại bị Khương gia thúc thúc A Di thì thầm nửa đêm. Cái đó địa đạo quả thật có chút hô a. Kha Tường lẩm bẩm một câu, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ từ trên giường bỏ lên. Chuyện thứ nhất vẫn như cũng là kiểm tra chính mình sơn hà mệnh bản. Chết, chết châu. Kha Tường sờ lên cái cằm, đối với cái này tỉnh ấn tượng, trừ ra bao bưu điện khu tiểu thương phẩm chi đô hình như đều không có gì đặc biệt. Nơi này năng lực lợi hại đến mức nào dị năng? Hắn có chút hiếu kỳ mà xem xét lên năng lực tưởng tỉnh. Kim Nhật Phú năng tỉnh, chết năng lực tên, dĩ ngụy loạn chân năng lực hiệu quả, hoàn mỹ sao chép, thiên sinh lệ chất. Hoàn mỹ sao chép, thiên sinh lệ chất. Kha Tường sờ lên cằm, suy nghĩ hai cái này hiệu quả. Hoàn mỹ sao chép, nghe tới như là sao chép loại năng lực. Lẽ nào là có thể sao chép người khác dị năng? Ừm, rất có chiết châu phong phạm. Cũng không biết năng lực sao chép mấy cái, năng lực kéo dài bao lâu, có hạn chế gì hay không. Về phần cái này tiên sinh lệ chất, Kha Tường vẻ mặt nghi ngờ đi đến gương to trước. Khi thấy trong gương chính mình lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Người trong gương hay là tấm kia quen thuộc mặt, nhưng ngũ quan lại giống như trải qua cấp cao nhất y mỹ tinh tu, càng biến đổi thêm tinh xảo lập thể. Làn da trắng non giống tốt nhất dương chi ngọc, tinh tế tỉ mỉ đến nỗi ngay cả một cái lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Cặp kia luôn luôn mang theo ý cười cặp mắt đào hoa giờ phút này ánh mắt lưu chuyển, giống như ẩn chứa một vũng xuân thủy. Nhìn quanh trong lúc đó, lại mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ ý, ngay cả đầu kia luôn luôn rối bời màu đen tóc ngắn đều trở nên mềm mại sáng ngời, tràn đầy cao cấp cảm giác. Ta dựa vào. Kha Tường nhìn trong gương tấm kia xoáy phải có điểm xa lạ mặt, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Này chất lực lượng, còn tự mang mỹ nhan ảnh chụp. Đây cũng quá đỉnh đi. Hắn đối với tấm gương, tự luyến mà bày mấy cái bỏ sơ, cảm giác mình bây giờ nếu đi làm thần tượng, tuyệt đối năng lực xê vị xuất đạo. Chậc chậc chậc, không hổ là chết châu. Chẳng qua năng lực này, hình như không có gì lực công kích a. Đang lúc hắn đắm chìm trong chính mình thịnh thế mỹ nhan trong không cách nào tự kiểm chế lúc, hắn không muốn nhìn thấy nhất đồ vật xuất hiện. Đại giới phát động, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Kha Tường nụ cười trên mặt trì trệ. Tính toán tỉ mỉ? Đây là ý gì? Để cho ta tiết kiệm tiền. Kha Tường biểu tình trở nên có chút cổ quái. Cái này đại giới nghe tới hình như không có lực sát thương gì. Không phải liền là tiết kiệm tiền nha, cần kiệm tiết kiệm đây chính là khắc vào bản thân thực chất bên trong ưu lương phẩm nước. Cái này đại giới với ta mà nói, cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Chẳng qua dù vậy Kha Tường cũng không có phớt lờ. Trước đây ngẫu nhiên đến tấn lực lượng chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Làm sai giờ điểm đều nhị đoạn cười. Không được, phải nhịn xuống, đi một bước nhìn một bước. Mắt nhìn thời gian còn sớm. Hôm nay không cần lên học, trại huấn luyện thiên tài là thứ hai mới bắt đầu, hắn còn có gần một tuần tự do thời gian. Phải đi chuyến siêu thị mua sắm điểm vật tư. Kha Tường sờ lên cái cằm. Đi tham gia một tháng toàn phong bế thức huấn luyện, đồ ăn vặt cùng đồ dùng hàng ngày khẳng định được chuẩn bị đủ. Với lại, hôm qua đem Khương Hiểu Nha đầu kia khiến cho chật vật như vậy, hôm nay cũng phải mua chút nàng thích ăn đồ ăn vặt hảo hảo mà bồi cái tội. Mặc dù nha đầu kia ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định tức giận đến không nhẹ. Hạ quyết tâm, Kha Tường phủ thêm áo khoác, khẽ hất liền đi ra cửa. Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, nhìn cái gì đều cảm thấy mi thành mục tú. Ngay cả lầu dưới con kia bình thường thấy hắn luôn yêu thích gọi hai tiếng đi, hôm nay nhìn lên tới đều thuận mắt không ít. Khoảng cách Kha Tường nhà gần đây trong thương trường, Kha Tường đẩy một cỗ giỏ hàng tại đồ ăn vặt trong vùng đi dạo. Hắn hôm nay gương mặt này vô luận đi đến nơi nào đều có thể thu hút một mảng lớn kinh diễm ánh mắt. Không ít tuổi trẻ nữ hài đều len lén lấy điện thoại di động ra đối với hắn chụp ảnh, trên mặt còn mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Wa, cái đó tiểu ca ca rất đẹp trai a. Là người minh tinh nào sao? Như thế nào chưa từng thấy? Mau nhìn, hắn nhìn tới. A a a, hắn đối với ta cười. Kha Tường nghe lấy chung quanh tiếng nghị luận, trong lòng một hồi mừng thầm, nụ cười trên mặt vậy càng ngày càng sán lạ. Tiểu này bị người trở thành tiêu điểm cảm giác cũng thực không tồi. Hắn đi đến khoai tây chiên kệ hàng trước, liếc mắt liền thấy được Khương Hiểu thích ăn nhất cái đó bảng hiệu dưa chuột vị khoai tây chiên. Đều cái này. Hắn đưa tay liền muốn cầm hai bao bỏ vào giỏ hàng. Nhưng lại tại tay hắn sắp chạm đến khoai tây chiên túi hàng trong nháy mắt, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Cả người hắn đều giống như bị người khác đè xuống. Trong nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm nói cho hắn biết, không được. Này bao khoai tây chiên không đáng. Kha Tường. Không đáng. Hắn sửng sốt một chút, cầm lấy túi kia khoai tây chiên, cẩn thận nhìn một chút. Giá cả, 680 nguyên. Tinh hàm lượng, 75 khắc. Ừm, rất bình thường giá cả. Hắn đang chuẩn bị đem khoai tây chiên bỏ vào giỏ hàng, có thể cô kia tính toán tỉ mỉ xúc động càng thêm mãnh liệt. Đầu óc của hắn không bị khống chế bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Không đúng. Kha Tường ánh mắt trở nên sắc bén. Này bao khoai tây chiên đóng gói, so với tháng trước cùng khoản sản phẩm, tại khả năng nhìn trên tăng lên 5 nhưng tịnh hàm lượng lại giảm mất 5 khắc. Giá cả cái tiện nghi 1 bao tiền. Này tương đương với biến tướng lên giá 6.7. Gian thương. Đây tuyệt đối là tiêu phí cả bấy. Kha Tường trong đầu trong nháy mắt đều tính toán ra liên tiếp tinh chuẩn đến số lẻ sau hai vị dữ liệu. Hắn nhìn trong tay túi kia khoai tây chiên, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng ghét bỏ. Giống như đây không phải là một bao đồ ăn vặt, mà là một cái trăm phương ngàn kế mong muốn lừa hắn tiền lừa gạt phạm. Quả quyết đem túi kia khoai tây chiên thả lại kệ hàng, sau đó lại cầm lên bên cạnh khác một cái thẻ bài khoai tây chiên. Cái này bằng hiệu, tính hàm lượng 80 khắc, giá cả 6.5 nguyên, bình quân mỗi khắc giá cả đây vừa nãy cái đó tiện nghi gần một phân tiền. Với lại phối liệu trong ngoài không có sử dụng hỷ rổ hóa dầu thực vật, khỏe mạnh hơn. Kha Tường miệng lẩm bẩm. Đối với kệ hàng bên trên mỗi một loại thương phẩm đều tiến hành một phen toàn diện tỷ lệ giá phân tích. Hắn một lúc cầm lấy một bao bánh mì quy, tính toán nó đơn vị nhiệt lượng cùng giá cả đây. Một lúc lại cầm lấy một bình Coca-Cola, nghiên cứu nó nén kẹo lượng cùng bán hạ giá hoạt động. Hắn thậm chí còn lấy điện thoại di động ra mở ra mua sắm app online so giá. Kiên quyết không buông tha bất kỳ một cái nào có thể tồn tại trên lệch giá. Trung quanh khách hàng đều dùng một loại nhìn xem đồ thần kinh ánh mắt nhìn hắn. Một người dáng dấp đẹp trai như vậy tiểu tử, như thế nào mua số không ăn cùng như làm tặng. Kha Tường đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong tính toán tỉ mỉ niềm vui thú trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn cảm giác chính mình không phải tại mua sắm, mà là tại tiến hành một hồi không có khói lửa chiến tranh. Cùng gian tương đấu, kỳ nhạc vô tận. Nguyên bản mười mấy phút liền có thể giải quyết mua sắm, gắng gượng bị hắn kéo hơn một giờ. Cuối cùng, Kha Tường đẩy một cỗ tràn đầy các loại cao tỷ lệ giá thương phẩm dò hàng, hài lòng đi về phía quầy thu ngân. Ngay tại hắn xếp hàng chờ đợi tính tiền lúc, một cái quen thuộc mà cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người kia mặc một thân muốt váy liền áo, dẫm lên tinh xảo giày cao gót, trong tay mang theo một cái hạn lượng khoản hàng hiệu túi sách, chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn chung quanh chen chúc đám người. Là Tạ Sảo Lan. Chương 67, nghĩa. Ô. Chương 67, nghĩa. Ô. Kha Tường nhìn thấy Tạ Sảo Lan theo bản năng mà liền muốn tránh. Hôm qua vừa để người ta tức giận đến quá sức, hôm nay liền lại đụng phải, đây cũng quá đúng gì đi. Không có kinh lực lượng ngạo khí tăng thêm. Kha Tường bây giờ nhìn Tạ Sảo Lan ngược lại là thuận mắt không ít. Cô nương này mặc dù miệng độc một chút tính cách yêu ngạo điểm, nhưng nhìn sát thực rất xinh đẹp. Tấm kia tinh xảo mặt trứng lông phối hợp mốt màu nâu sẫm tóc ăn, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô đô thị mỹ nhân tinh anh phong phạm. Dáng người cũng là nhất cấp đồng. Hoàn mỹ cắt mịn lỗ hồng hình, có lồi có lõm, đơn giản chính là hành tẩu thời thượng hòa báo. Ừm, chính là trước ngực bình một chút. Kha Tường trong lòng yên lặng châm biếm một câu. Hắn đẩy giỏ hàng lặng lẽ xếp tới một cái khác đầu đội ngũ cuối cùng, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Có thể trời không phải lòng người. Tạ Sảo Lan tựa hồ là cảm giác được cái gì. Xinh đẹp con ngươi trong đám người quét một vòng, rất nhanh liền khóa chặt hắn. Làm nàng thấy rõ Kha Tường mặt lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Hôm nay Kha Tường vì thiên sinh lệ chất tăng thêm, nhan sắc so với hôm qua lên một cái cấp bậc. Tấm kia vốn là khuôn mặt thanh tú, giờ phút này càng là hơn tinh xảo được không có gì để chê. Một cặp mắt đào hoa giống như biết nói chuyện, mang theo tự nhiên ý cười. Một thân đơn giản màu trắng tờ sợt cùng quân bò, mặc trên người hắn quả thực là xuyên ra một loại hàng hiệu mẫu nam tẩu tú cảm giác. Dù là thường thấy các loại soái ca Tạ Sảo Lan, đang nhìn đến hắn gương mặt này, lúc nhịp tim đều không bị khống chế hụt một nhịp. Gia hỏa này, như thế nào một trời không thấy, hình như trở nên đẹp trai. Nàng theo bản năng mà sờ lên chính mình có chút nóng lên gò má, lập tức lại phản ứng lại. Không đúng, ta sao có thể đối với cái này không có tư chất ký châu lão phạm u mê. Nàng háng giọng một tiếng, dẫm lên giày cao gót đi đến Kha Tường trước mặt, hai tay ôm ở trước ngực, nâng lên tấm kia vẫn như cũ treo lấy cao ngạo thần sắc mặt. Nha, này không phải chúng ta nhất trung ký châu đại thiên tài Kha Tường đồng học sao? Nàng âm dương quái khí nói, như thế nào, hôm nay không được ra, chạy tới đi dạo siêu thị. Kha Tường nhìn nàng bộ kia dáng vẻ khiêu khích cũng là đau cả đầu. Đại tỷ, ta hôm nay thật sự không muốn cùng ngươi cãi nhau. Hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng, cố gắng qua mặt. Ha ha, sao à, ta đồng học vậy tới mua đồ à? Nếu không đâu, ta tới thăm còn sao? Tạ Sảo Lan lườm một cái, ánh mắt rơi vào cái kia chứa đến tràn đầy giỏ hàng bên trên, nhếch miệng lên một vòng xem thường. Mua nhiều như vậy thực phẩm rác, lão phát nổ. Kha Tường khỏe miệng co giật một chút. Phàm là ngày hôm qua kinh lực lượng năng lực bảo tồn cho tới hôm nay, hắn hiện tại tuyệt đối có thể đem cô nàng này nói móc đến hoài nghi nhân sinh. Về phần hiện tại, khu cụ, hảo nam không cùng nữ đấu. Ha ha, không có cách, nhà nghèo hải tử đều thích ăn những thứ này. Kha Tường tự rêu nói. Hừ. Tạ Sảo Lan hừ nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy hôm nay cùng người kia đấu võ mồm không có ý gì. lưu lại một, hôm nay là ta thắng ánh mắt. Nàng vừa định quay người rời đi, siêu thị ngoại đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ cùng đám người tiếng thét gào. Oeng! Tiếng vang ầm ầm làm cho cả siêu thị đều chấn động một cái, kệ hàng bên trên thương phẩm rào rào mà rơi mất một chỗ. Có chuyện gì vậy? Động đất. Trong siêu thị khách hàng lập tức loạn cả một đoàn, hoảng hốt lo sợ hướng lấy cửa dũng mãnh lao tới. Kha Tường cùng Tạ Sảo Lan sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Đây không phải động đất, là cái nước. Hai người không có do dự, mình hoảng hốt lo sợ dòng người hướng phía siêu thị ngoại liền xông ra ngoài. Vừa ra cửa, một cỗ nồng đậm mùi lưu hình cùng mùi khét lẹt đều đập vào mặt. Chỉ thấy siêu thị đối diện tâm đường trong công viên, nhất đạo cao 3-4 mét màu đen không gian kẽ nước đang bất quy tắc bật bèo lên. Mấy cái toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hung thú, đang từ kẽ nước trong không ngừng mà tuôn ra. Hướng phía chạy tứ phía thị dân, phát khởi điên cuồng công kích. Là đội cấp kẽ nước. Tạ Sảo Lan sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất kẽ nước, nhưng xuất hiện ở đây, loại người lưu dày đặc khu buôn bán, tạo thành phá hoại cùng khủng hoảng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hống. Một đầu cách bọn họ gần đây địa ngục quyển, phát hiện hốt hoảng đám người, phát ra rít lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía một cái bị dọa ngốc tại nguyên chỗ, ôm hài tử trẻ tuổi mụ mụ nhà qua. Cẩn thận. Tạ Sảo Lan khẽ kêu một tiếng, phản ứng cực nhanh. Nàng nâng lên xíu xíu trắng non cánh tay. Vũ chỉ mở ra, đối với con kia địa ngục quyển phương hướng hư hư một nắm. Nham thành quang chi tù lung. Tương đạo ánh sáng long ánh tuyến đột nhiên xuất hiện, ở trước mặt nàng sen lẫn thành một cái to lớn quang chi lồng giam, đem con kia địa ngục quyển vây ở bên trong. Địa ngục quyển điên cuồng mà đụng chạm lấy lồng giam, phát ra từng đợt phanh phanh trầm đụng. Nhưng này nhìn như yếu ớt quang tuyến lại dị thường cứng cỏi, mặc cho nó làm sao va chạm đều không nhúc nhích tí nào. Chạy ngay đi. Tạ Sảo Lan hướng về phía cái đó còn sững sờ ở tại chỗ tuổi trẻ mụ mụ hô. Trẻ tuổi mụ mụ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ôm hài tử lộn nhào mà chạy ra. Kha Tường nhìn Tạ Sảo Lan này gọn gàng một tay, cũng là âm thầm gật đầu. Không hổ là có thể bị kinh thành đại học đặc chiêu thiên tài, này dị năng vận dụng sát thực có chút tài năng. Uy, Ký Châu lão, còn đứng ngây đó làm gì? Tạ Sảo Lan tranh thủ trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng giúp đỡ a. Đến rồi đến rồi. Kha Tường đáp một tiếng, vậy chuẩn bị phát động năng lực. Dĩ Ngụy luồn chân, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Tạ Sảo Lan, phát động dị năng. Một giây sau, một cỗ sức mạnh kỳ diệu xông lên đầu. Hắn cảm giác chính mình cùng Tạ Sảo Lan trong lúc đó thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Đối phương dị năng nham thành các loại vận dụng kỹ xảo cùng năng lượng phương thức vận chuyển, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Kha Tường trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra. Hắn giơ tay lên, học Tạ Sảo Lan dáng vẻ. Đối với một cái khác đang chuẩn bị nhào về phía một cái cụ ông địa ngục quyển, hư hư một nắm. Nham thành quang chi nhẫn, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn trăng lưới liềm hình quang nhận, rời khỏi tay. Trên không trung xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cùng, tinh chuẩn chạm tại con kia địa ngục quyển trên cổ. Phốc phốc, tiên huyết bay ra. Con kia địa ngục quyển ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đầu lâu to lớn liền phóng lên tận trời, nặng nề mà ném xuống đất. Không đầu thi thể lung lay hai lần, ầm vang ngã xuống đất. Gọn gàng, một kích mất mạng. Đang duy trì lấy quang chi tù lung Tạ Sảo Lan, thấy cảnh này cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Kha Tường, lại nhìn một chút trên mặt đất cố kia còn đang ở khói đen bốc lên thi thể. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nghe, Nhan Thành, đây không phải là dị năng của ta sao? Hắn như thế nào cũng biết. Với lại, hắn dùng ra tới quang chi nhẫn, như thế nào cảm giác đây chính ta còn muốn ngưng luyện, uy lực còn muốn đại. Gia hỏa này, rốt cục lai lịch gì? Chương 68, ta chỉ là cái đi ngang qua dị năng giả thôi. Chương 68, ta chỉ là cái đi ngang qua dị năng giả thôi đi. Đại tiểu thư, phát cái gì ngốc đầu? Do Kha Tường đem Tạ Sảo Lan từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng giải quyết ngươi cái đó, phía sau lại ra đây mấy cái. Tạ Sảo Lan lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, lại có 3-4 con địa ngục quyển từ kẽ nước trong chui ra, chính mắt lom lom nhìn bọn hắn. Nàng cắn răng, cũng không đoái hoài tới tự hỏi Kha Tường vì sao lại dùng dị năng của mình. Không cần ngươi nhắc nhở. Nàng khẽ kêu một tiếng, gia tăng dị năng chuyển vận. Quang chi tù lung đột nhiên hướng vào phía trong co vào, từng đạo sắc bén quang nhận từ bốn phương tám hướng đâm ra. Trong nháy mắt đem con kia bị nhốt địa ngục quyển cắt chém trở thành vô số khối vụn. Giải quyết đối thủ của mình, Tạ Sảo Lan ngay lập tức quay người cùng Kha Tường sóng vai đứng chung một chỗ, vẫn nhìn mới xuất hiện mấy cái hung thú. Người trái ta phải. Tạ Sảo Lan lời ít ý nhiều. Không sao hết. Kha Tường gật đầu. Hai người mặc dù là lần đầu tiên kể vai chiến đấu, nhưng một cách lạ kỳ ăn ý Tạ Sảo Lan công kích chú ý một cái lôi lệ phong hành. Quang nhận tại trong tay nàng như là cuồng phong mưa rào, đem từng cái hung thú chém ở dưới ngựa, hiển lộ rõ tinh anh đại tiểu thư bén nhọn cùng bá đạo. Mà Kha Tường thì đem lấy ra chủ nghĩa phát huy đến cực hạn. Tạ Sảo Lan dùng chiêu thức gì, hắn đều dùng chiêu thức gì. Với lại bởi vì hắn xa như vậy vượt xa bình thường người ý thức chiến đấu cùng tinh thần lực. Hắn dùng ra tới quan hệ kỹ năng, vô luận là uy lực hay là độ chính xác, đều mơ hồ đây nguyên bản Tạ Sảo Lan còn phải mạnh hơn mấy phần. Quang chi nhẫn, quang chi tù lung, pháo sáng. Hai người dường như một đôi phối hợp ăn ý song bạc thai, dùng giống nhau như lúc kỹ năng, đánh ra một bộ hoa mắt tổ hợp kỹ. Trong lúc nhất thời, trong công viên kim quang lấp lóe, huyết nục văng tung tóe. Kia mấy cái đáng thương địa ngục quyển ngay cả hai người góc áo đều không có đụng phải, liền bị các loại quan hệ kỹ năng đánh cho đầu góc choáng váng. Rất nhanh liền bước đồng bạn theo gót, biến thành một chỗ thi thể. Trung quanh những kia nguyên bản còn đang ở sợ hãi chạy trốn thị dân nhìn thấy bên này chiến đấu, vậy dần dần bình tĩnh lại. Không ít thức tỉnh rồi công kích hình dị năng thị dân, tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ vậy lấy dũng khí, sôi nổi gia nhập chiến đấu. Mẹ nó, cùng đám xuất sinh này liều mạng. Lần này kẽ nước chỉ là cấp thấp nhất, đội cấp kẽ nước, tuôn ra hung thu thực lực vậy phổ biến không mạnh. Tại Kha Tường cùng Tạ Sảo Lan dẫn đầu xuống, chiến cuộc rất nhanh liền bảy biện ra thiên về một bên xu thế. Mọi người ở đây cho rằng nguy cơ đã giải trừ lúc. Kẽ nước trong, lần nữa truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Một cái đây vừa nãy những kia địa ngục quyển rõ ràng một vòng to, toàn thân bao trùm lấy bằng xương bọc thép cự hình chó săn, từ kẽ nước trong chậm rãi đi ra. Hình thể của nó tiếp cận một chiếc xe hơi nhỏ, một đôi tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước miếng, đem mặt đất đều bị bỏng ra hương phân tiếng vang. Tinh anh hung thú, cốt giáp chó săn. Cẩn thận. Gia hỏa này cùng vừa nãy những kia không giống nhau. Kha Tường sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này cốt giáp chó săn trên người tán phát ra cảm giác áp bách, xa so với vừa nãy những kia tạp binh địa ngục quyển còn mạnh hơn nhiều. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tạ Sảo Lan hừ lạnh một tiếng, trong tay quang nhận lần nữa ngưng tụ. Hống. Cốt giáp chó săn phát ra rít lên một tiếng, tinh hồng độc nhãn quét mắt một vòng chung quanh những thứ này nhỏ yếu sâu kiến. Ánh mắt của nó rơi vào một cái đang kêu khóc ngói niên đệ trên người. Cái đó ngói niên đệ thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi dáng vẻ. Bên cạnh hắn, một cái bị địa ngục quyển hỏa diễm đốt trọi ảnh gia đình còn đang ở khói đen bốc lên. Hiển nhiên là vừa nãy trong lúc hỗn loạn cùng người nhà đi rời ra. Hu hu hu. Mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Ngói niên đệ khóc đến tê tâm liệt phế, làm cho đau lòng người. Cốt giáp chó săn trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn quan mang. Nó thích nhất ngược sát kiểu này nhỏ yếu mà bất lực sinh mệnh. Chân sau đột nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn hóa thành nhất đạo màu đỏ tàn ảnh, hướng phía cái đó ngói niên đệ đột nhiên nhào qua. Không tốt, nhanh cứu người. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhưng này chỉ tinh anh quái tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Đừng hỏng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo lộng lây thân ảnh phi nhanh mà ra. Là Tạ Sảo Lan. Khi thấy cái đó ngói niên đệ sắp rơi vào miệng sói thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp điều động từ bản thân còn sót lại không nhiều tinh thần lực, phát động chính mình bí kỹ. Nham thành dây lát ánh sáng, nàng cả người hóa thành một đoàn huyết quang, chắn ngói niên đệ trước người. Nhưng này chỉ cốt giáp cho săn tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tạ Sảo Lan chỉ tới kịp trước người bố trí nhất đạo thật mỏng tường ánh sáng. Ầm. Tường ánh sáng tại cốt giáp chó săn kia vô kiên bất tồi lợi chảo dưới, như là giấy giống nhau trong nháy mắt phá toái. Tạ Sảo Lan đồng tử co rụt lại. Mắt thấy tấm kia lóe ra hàn quang lợi chảo muốn xé nát Tạ Sảo Lan thân thể. Siêu, siêu, siêu. Vài gốc do nham thạch tạo thành địa thứ, đột nhiên từ cốt giáp chó săn dưới chân trong lòng đất đột nhiên chui ra. Như là bấy thú một loại gắt gao mắc kẹt tứ chi của nó. Hống. Cốt giáp chó săn động tác trì trệ, phát ra một tiếng hoang mang gào thét. Nó cúi đầu xem xét, phát hiện tứ chi của mình chẳng biết lúc nào đã bị mấy cây cứng rắn nham thứ cho vững vàng cố định trụ, không thể động đậy. Đây là vật gì? Nham thứ? Tạ Sảo Lan vậy ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Kha Tường đang đứng tại cách đó không xa, một tay duy trì đè xuống đất tư thế. Hắn còn có thể thổ hệ dị năng. Thất thần làm gì? Còn không mau động thủ. Kha Tường hướng về phía nàng hét lớn một tiếng. Hắn vừa nãy cũng là cái khó lo cái khôn. Nhìn thấy Tạ Sảo Lan cứu viện trong nháy mắt, hắn ngay lập tức phát động dĩ ngụy loạn chân sao chép năng lực. Đem ánh mắt khóa chặt tại trong đám người một cái nhìn lên tới có chút thật thả mập đại thúc trên người. Cái đó đại thúc vừa rồi tại kẽ nước xuất hiện lúc, theo bản năng mà trước người ngưng tụ ra một mặt nho nhỏ tường đất, bảo vệ được chính mình cùng người bên cạnh. Hiển nhiên là một cái thổ hệ dị năng giả. Kha Tường không chút do dự phục chế dị năng của hắn nham thứ đồng thời thành công mà phóng thích ra ngoài. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng dùng để khống chế một chút cái này tinh anh quái đã đủ rồi. Tạ Sảo Lan trong nháy mắt phản ứng. Nàng nhìn trước mắt cái này bị trói lại quái vật khổng lồ, trong mắt lóe lên một vòng bén nhọn sát ý cố nén trên người kịch liệt đau nhức, đem cuối cùng còn sót lại dị năng toàn bộ hội tụ đến đầu ngón tay. Đều nói đầu đồng thiết cốt eo mềm như lụa vũ, như vậy, nham thành trung yên, một chùm so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng luyện, lóe ra khí tức hủy diệt thuần chùm sáng màu trắng, từ đầu ngón tay của nàng nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn xuyên thủng con kia cốt giáp chó săn sau lưng. Phốc phốc. Cốt giáp chó săn thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, trong mắt ánh sáng màu đỏ nhanh chóng dập tắt. Ầm ầm một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Nguy cơ giải trừ. Tạ Sảo Lan cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn mà thở hổn hển. Vừa nãy một kích kia hao hết nàng tất cả thể lực. Nàng nhìn cách đó không xa cái đó đã sợ choáng váng ngói niên đệ, lại nhìn một chút trên mặt đất cố kia to lớn hung thú thi thể, trên mặt lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn mỉm cười. Được cứu. Chương 69, ta không có đi qua chết châu, nhưng Ninh Ba là thực sự đại. Chương 69, ta không có đi qua chết châu, nhưng Ninh Ba là thực sự đại. Nguy cơ giải trừ. Tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Tạ Sảo Lan thoát lực mà có quắp ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa cái đó chính khóc to lấy nhào về phía phụ mẫu ôm ấp tiểu nữ hải, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng cuối cùng là cứu được. Nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Vừa nãy kia một cái nham thành trung yên, kém chút tranh thủ nàng tất cả tinh thần lực. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên cái đó đồng dạng tại thở hổn hển thiếu niên. Hôm nay Kha Tường không có ngày hôm qua phó làm người ta ghét kinh thành đại gia diễn xuất, cả người nhìn lên tới nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đặc biệt gương mặt kia, tại thiên sinh lệ chất tăng thêm hạ xoáy được quả thực có chút nhân thần có vẫn. Mồ hôi theo hắn tinh xảo bên mặt trượt xuống, một cặp mắt đào hoa vì chiến đấu mà có vẻ đặc biệt sáng ngời. Tạ Sảo Lan nhịp tim, không khỏi vì đó hụt một nhịp. Gia hỏa này, mặc dù miệng độc một chút, người vậy thổ một chút, nhưng thời khắc mấu chốt, hình như vẫn rất đáng tin cậy. Uy, ngươi. Tạ Sảo Lan há to miệng. Câu kia cay nghiệt ký châu lão đến bên miệng, làm thế nào vậy nói không nên lời. Nàng nhìn Kha Tường, tấm kia luôn luôn treo lấy cao ngạo trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên.
Ngươi
không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Kha Tường phủi tay, đi đến trước mặt nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, ngược lại là ngươi, vừa nãy xúc động như vậy làm gì? Không muốn sống nữa. Tạ Sảo Lan bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Theo bản năng mà rời đi tầm mắt, mạnh miệng nói, ai cần ngươi lo, ta bằng lòng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lỗ tai của nàng lại không bị khống chế nổi lên một vòng đỏ ửng. Được được được, ngài bằng lòng. Kha Tường cũng lười cùng với nàng tranh. Phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía những kia khoan thai tới chậm bộ đội tiếp viện. Những người này liền không thể sớm đến điểm sao?
Uy.
Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, chỉ chẳng qua lần này thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần yếu ớt. Lại thế nào à nha?
Đại tiểu thư.
Kha Tường không nhịn được quay đầu. Cái đó. Tạ Sảo Lan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới Kha Tường trước mặt.
Kha Tường.
Nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định rất lớn quyết tâm, vừa nãy.
Cảm ơn ngươi.
Câu này cảm ơn nàng nói được có chút cứng nhắc, nhưng tràn đầy chân thành. Kha Tường nhìn nàng bộ này khó chịu dáng vẻ cũng là sững sờ, lập tức nở nụ cười.
Không sao không sao.
Hắn khoát khoát tay, còn muốn bổ khuyết thêm một câu cùng loại dễ như trở bàn tay không cần phải nói loại hình lời khách sáo. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kia chiếc lực lượng đại giới còn có chuẩn bị ở sau. Đại giới phát động, ghét bỏ ngực phẳng nữ sinh.
Kha Tường,
nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Hắn mặt sạm lại nhìn trước mắt nghề này chữ nhỏ. Cho dù hắn thức tỉnh rồi nhiều ngày như vậy, thấy qua vô số hố cha đại giới, nhưng mà lần này đại giới vẫn là để hắn có chút không kèm được. Hắn tầm mắt không bị khống chế, rơi vào Tạ Sảo Lan kia vì mặc tu thân váy liền áo mà có vẻ vùng đất bằng phẳng trên ngực. Khoe miệng không bị khống chế phủi một chút,
ách,
không hề gợn sóng, cùng tất tựa như, thậm chí còn không bằng chính mình lỗ lực lượng trạng thái dưới cơ ngực.
Không đúng,
ngừng, không thể còn muốn. Kha Tường trong lòng điên cuồng mà hò hét, hắn liều mạng muốn đem ý nghĩ này từ trong đầu đuổi đi ra, nhưng càng là áp chế, ý nghĩ kia thì càng rõ ràng. Thậm chí hắn còn theo bản năng mà cầm Tạ Sảo Lan cùng Khương Hiểu làm lên tương đối.
Chậc chậc chậc, không bằng điều hiểu một cái.
Kha Tường trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Dường như một cái mỹ thực gia nhìn thấy một bàn mới tinh ra lọ tây hồ giấm ngư. Tạ Sảo Lan vừa dâng lên kia một tia cảm kích và hảo cảm, đang nhìn đến hắn cái biểu tình này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng ngây ngẩn cả người.
Gia hỏa này
là có ý gì?
Hắn đó là cái gì biểu tình?
Ghét bỏ?
Hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta?
Ngươi? Tạ Sảo Lan biểu tình lạnh xuống. Mà Kha Tường còn đang ở tìm đường chết con đường trên càng chạy càng xa.
Khu khu, cái đó.
Đón lấy Tạ Sảo Lan kiếp như là sát nhân loại ánh mắt, Kha Tường nghiêm túc nói, căn cứ vừa nãy năng lượng tiêu hao cùng nguy hiểm ước định, cứu ngươi một lần phí tổn, khoảng tương đương với 2.8 cái ký châu đặc sản thịt lửa hỏa tiêu. Nghệ tinh đồng học một hồi phân thượng, cho ngươi xóa số 0, tính hai cái đi.
Xin hỏi, ngài là tiền mặt hay là quét mã?
Tạ Sảo Lan.
Hắn mới vừa nói cái gì?
Thịt lửa hỏa tiêu.
Hai cái.
Ta, Hỗ Châu Tạ gia đại tiểu thư. Giá trị bản thân hơn ước thiên kim. Trong mắt hắn liền đáng giá.
Hai cái thịt lửa hỏa tiêu.
Với lại hắn vừa nãy nhìn ta ngực ánh mắt là có ý gì? Trước nay chưa có thẹn quá hóa giận như là núi lửa bộc phát, từ Tạ Sảo Lan đấy lòng phun ra ngoài.
Kha Tường,
ngươi nghĩa là gì? Tạ Sảo Lan tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cái mũi của hắn chất vấn.
Không có ý gì a.
Kha Tường vẻ mặt vô tội, cô kia tính toán tỉ mỉ xúc động nhường hắn cảm giác chính mình làm như thế thiên kinh địa nghĩa, chuyện nào ra chuyện đó nha, ta cứu được ngươi, ngươi trả cho ta thủ lao, vô cùng hợp lý a.
Hợp lý?
Hợp lý ngươi cái đại đầu quỷ a. Tạ Sảo Lan cảm giác huyết áp của mình đang điên cuồng tiêu thăng. Nhìn Tạ Sảo Lan kia vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, nhưng vẫn như cũ không có gì đáng xem ngực, Kha Tường nhếch miệng. Nếu như nàng là Khương Hiểu Kha Tường có thể còn có thể nhìn nhiều. Nhưng bây giờ, Kha Tường chỉ cảm thấy trước mặt có một tấm giấy A4 đang không ngừng gãy đôi. Tạ Sảo Lan căm tức nhìn Kha Tường, vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, liền thấy Kha Tường đột nhiên buông tay. Thừa dịp nàng còn chưa phản ứng, tại nàng kia bằng phẳng trên ngực nhẹ nhàng gõ hai lần.
Đông,
đông.
Âm thanh thanh thúy, như là tại gõ dưa hấu.
Thời gian giống như dừng lại.
Kha Tường,
Tạ Sảo Lan, trung quanh những kia còn chưa kịp tản đi ăn dưa của chúng. Kha Tường nhìn chính mình con kia không bị khống chế thủ, lại nhìn một chút Tạ Sảo Lan tấm kia từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh, cuối cùng trở nên ngũ thải ban lan mặt, đầu óc trống rỗng.
Ta vừa nãy đã làm gì?
Xong rồi, lần này không chỉ là xã hội tính tử vong, đây là muốn bị tại chỗ hỏa táng.
Kha Tường,
một tiếng tràn đầy đục nhã cùng phẫn nộ thét lên, vang vọng tất cả quảng trường.
Ta giết ngươi.
Tố Hoa, làm dị năng giả hiệp hội nhân viên cứu viện đuổi tới hiện trường lúc, nhìn thấy chính là như vậy một hình ảnh. Một người mặc váy liền áo tướng mạo xinh đẹp nữ hải, chính đuổi theo một cái xoáy được bỏ đi nam hải đẩy quảng trường mà chạy. Nữ hải tay trong còn mang theo một cái quang nhận, trong miệng còn không ngừng mà hô hào người đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay không phải đem ngươi cắt thành tảng khối. Mà nam hải kia thì là một bên chật vật trốn tránh, một bên che lấy chính mình kia đã sưng lên tới mắt trái, trong miệng còn không ngừng giải thích lấy cái gì.
Ai nha?
Cô nãi mãi. Ta thật không phải cố ý.
Là dị năng của ta.
Dị năng của ta có bệnh a?
Ta tin ngươi cái quỷ.
Đội cứu viện đội trưởng nhìn một màn này, yên lặng cầm lấy bộ đàm báo cáo. Báo cáo tổng bộ, kẻ nứt đã thanh trừ, hung thú đã tiêu diệt. Tình huống hiện trường có chút phức tạp, đề nghị tăng phái tình cảm tranh chấp hòa giải chuyên gia. Chương 70, uống chút trung dược đi. Chương 70, uống chút trung dược đi. Kha Tường hiện tại chỉ có một suy nghĩ, chạy. Hắn che lấy chính mình con kia đã bắt đầu mơ hồ làm đau mắt trái, tại người đến người đi quảng trường thương mại tốt nhất diễn một hồi kinh tâm động phách bỏ mạng truy đuổi. Kha Tường, người tên hỗn đản này, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng truyền đến Tạ Sảo Lan kia tràn ngập xấu hổ giận dữ thét lên. Kha Tường một bên né tránh sau lưng thỉnh thoảng bay tới một hai đạo công nhận, còn vừa đang nỗ lực biện giải cho mình. Cô nãi nãi, ta thật không phải cố ý, là dị năng của ta. Dị năng của ta có bệnh a? Ta tin ngươi cái quỷ. Trên đời này nào có kiểu này có bệnh dị năng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tạ Sảo Lan không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị tức bất tỉnh đầu, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn. Nàng hôm nay mặc một thân tu thân váy liền áo cùng một đôi tinh xảo giày cao gót, theo lý thuyết căn bản chạy không nhanh. Nhưng người tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới, là năng lực bộc phát ra kinh người tiềm lực. Chỉ thấy nàng mang theo váy, dẫm lên cặp kia 7-8 cm cao giày cao gót, trong đám người chạy là bước đi như bay. Trong tay quang nhận càng là hơn không cần tiền tựa như hướng Kha Tường trên người chào hỏi. Trên quảng trường đám dân thành thị đều thấy choáng, cả đám đều tự động nhường ra một cái đường đua có chút hăng hái nhìn trận này tràn đầy khí tức thanh xuân truy đuổi chiến. Ta dựa bảo, này tình huống thế nào? Tiểu tình nhân cãi nhau sao? Như thế kích thích, cãi nhau vậy không cần đến dùng dị năng a? Với lại tiểu tử kia đều bị đánh một mắt đen ngòm. Ngươi biết cái gì? Đánh là thân mắng là yêu, đánh cho càng hung ác yêu càng sâu. Ta nhìn xem hai người này, có hy vọng. Kha Tường nghe lấy chung quanh tiếng nghị luận, cảm giác mắt trái của mình càng đau. Tiểu tình nhân, có hy vọng. Thí ngươi cái đại đầu quỷ a? Các ngươi là không thấy được trong tay nàng cái kia thanh quang nhận không? Đừng chạy, ngươi cái đăng đồ tử. Lưu manh. Phía dưới nam, Tạ Sảo Lan một bên truy vừa mắng, đem nàng đời này có thể nghĩ tới tất cả mắng chửi người từ đều đã vận dụng, lại là một vệt ánh sáng nhận vung tới. Kha Tường một cái chật vật lư đá cồn, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi. Không được, lại tiếp tục như thế không phải cách. Thể lực tiêu hao quá lớn, với lại quá mất mặt. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhìn thấy cách đó không xa chính là một cái cỡ lớn cửa hàng lối vào. Có. Hắn rất nhanh hướng phía trong thương trường mà tới. Tạ Sảo Lan nhìn hắn muốn chạy, cũng là cấp bách, vội vàng đi theo. Hai người một trước một sau, cứ như vậy vọt vào dòng người dày đặc cửa hàng. Trong thương trường đang nhàn nhã dạo phố những khách chú ý, đột nhiên nhìn thấy một cái xoáy được bỏ đi tiểu tử che lấy một con mắt, thần sắc bối rối từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, lại một người mặc váy liền áo dẫm lên giày cao gót, trong tay còn mang theo một cái kiếm quang cô gái xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy sát khí mà đổi tới. Nhanh, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Lần này tất cả cửa hàng đều vỡ tổ. Bắt cái gì? Là kẻ trộm sao? Bắt tên trộm a? Mau báo cảnh sát, có người cầm giới hành hung. Mấy cái lòng nhiệt tình cửa hàng bảo vệ thấy cảnh này trực tiếp thổi lên cái còi, cầm bộ đàm đều bật lên. Trước mặt tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Kha Tường nghe được sau lưng tiếng động, nhìn lại, hào gia hỏa truy binh lại nhiều mấy cái. Hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể ở trong thương trường điên cuồng mà đi vào mẹo, cố gắng bứt bỏ truy binh sau lưng. Cuộc náo kịch này cuối cùng ngay tại chỗ cảnh sát đuổi tới sau mới có thể lắng lại. Những kia cầm tất cả lớn nhỏ tấm chắn, phòng ngừa bạo lực xoa cảnh sát đuổi tới hiện trường lúc, nhìn thấy chính là như vậy một hình ảnh. Một cái xoáy đến nhân thần cộng vẫn thiếu niên, đang bị một cái xinh đẹp được không tưởng nổi thiếu nữ chặn ở nhà vệ sinh nam trong run lẩy bẩy. Hình ảnh kia, muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Ký Châu Thạch Sơn thị, thành Tây đồn công an. Kha Tường cùng Tạ Sảo Lan, hai cái này vốn hẳn nên bị trở thành anh hùng khen ngợi thiếu niên thiếu nữ. Giờ phút này lại bởi vì đánh nhau ẩu đả, nhiễu loạn công cộng trật tự tội danh, bị mời đến cục cảnh sát trong uống trà. Trong phòng thẩm vấn bầu không khí có chút lúng túng. Kha Tường mang một cái to lớn mắt quầng thâm, hiệu sỉu đầu đạp não ngồi trên ghế. Mà ngồi đối diện hắn Tạ Sảo Lan, vậy tiêu ngừng lại. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một bên thiếu niên. Tính danh, phụ trách cho bọn hắn làm cái ghi chép, là một cái nhìn lên tới rất trẻ trung, tướng mạo thanh tú nữ cảnh sát. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng nghe nói bên ngoài trường khoáng thế đại chiến, lúc này nhìn về phía ánh mắt của hai người trong tràn đầy bắt quái. Tạ Sảo Lan. Tạ Sảo Lan lạnh lùng trả lời. Kha Tường. Kha Tường hữu khí vô lực nói. Giới tính, nữ, nam. Tuổi tác, 18 tuổi, thập bát. Nữ cảnh sát một bên hỏi, một bên tại quyển sổ tay trên rất nhanh ghi chép. Hỏi mấy cái cơ bản vấn đề về sau, nàng cuối cùng tiến nhập chính đề. Tốt, bây giờ nói đi, hai người các ngươi, tại sao muốn bên đường đánh nhau? Nữ cảnh sát để bút xuống, hai tay quanh. Vẻ mặt ta chuẩn bị kỹ càng ăn dưa biểu tình. Vấn đề này vừa ra, Tạ Sảo Lan mặt bá một cái đều đỏ lên. Nàng cũng không thể nói, là bởi vì gia hỏa này ghét bỏ chính mình ngực nhỏ, còn động thủ gõ hai lần à. Lời nói này ra ngoài nàng còn biết xấu hổ hay không? Hung hăng liếc xéo Kha Tường một chút. Tạ Sảo Lan cắn môi ấp úng hồi lâu, mới rít qua kẽ răng một câu, vì hắn vừa nãy tại thời điểm chiến đấu, nộ thương ta. Ngộ thương. Kha Tường sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Đúng đúng đúng, chính là ngộ thương. Nữ cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa, không tin cái này lý do thoái thác, nàng lại đưa mắt nhìn sang Kha Tường, là thế này phải không? Kha Tường đồng học. Vâng vâng vâng. Kha Tường gật đầu như dã tỏi, chính là ngộ thương. Đơn thuần bất ngờ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau đem việc này cho, sau đó về nhà nằm ngửa. Được thôi. Nữ cảnh sát biết miệng, cũng lười lại truy cứu. Rốt cuộc hai người này vừa mới liên thủ giải quyết một hồi kẻ nước nguy cơ, coi như là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Phía trên vậy chào hỏi, để bọn hắn đi cái đi ngang qua sân khấu là được, không cần thiết quá so đo. Nàng đang chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề về sau, liền để bọn hắn ký tên rời đi. Nhưng vào lúc này, Kha Tường đột nhiên lại mắc bệnh. Hắn nhìn trước mắt cái này đang ký bút lục nữ cảnh sát, ra ngoài nam tính bản năng, theo bản năng mà nhìn lướt qua vị nữ cảnh quan này ngực. Ừm. Mặc dù đây Tạ Sảo Lan cái đó giấy A4 mạnh một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Không được. Kha Tường cầu sinh dục tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Đây chính là cục cảnh sát, luật pháp dưới mí mắt. Hắn cũng không thể lại nói ra cái gì nghịch thiên phải đến. Cái đó, cảnh sát tỷ tỷ. Kha Tường bất vả mở miệng. Ừm. Có chuyện gì sao? Nữ cảnh sát nghi ngờ nhìn hắn. Kha Tường nhẫn nhịn hồi lâu, mặt đều đỏ lên. Hắn chỉ bên cạnh nam cảnh sát viên, dùng một loại thấy chết không sờn giọng nói ra, có thể hay không? Nhường hắn cho ta làm cái ghi chép. Nữ cảnh sát cùng cái đó trẻ tuổi nam cảnh sát viên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngay cả bên cạnh một mực túi đầu Tạ Sảo Lan, cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Gia hỏa này, lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Vì sao? Nữ cảnh sát chân mày cau lại. Kha Tường cảm giác chính mình sắp khóc. Vì sao? Ta cũng muốn biết vì sao. Toàn vong kêu gọi chết châu người. Cứu một chút ta. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không có biện pháp, kéo một chút cũng đây kéo một túi quần tử mạnh. Kha Tường háng giọng một tiếng, dùng một loại mười phần an tường giọng nói ra, vì ta cảm giác hắn nhìn dễ nhìn hơn ngươi. Trong phòng thẩm vấn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nữ cảnh sát nụ cười trên mặt đọc lại. Trẻ tuổi nam cảnh sát viên trên mặt nghiêm túc vậy nữa ra. Tạ Sảo Lan trên mặt hoang mang, càng là hơn trực tiếp biến thành kinh ngạc. 3 giây đồng hồ sau, một tiếng vang lanh lảnh, nữ cảnh sát trong tay bút bị nàng gắng gượng mà tách ra trở thành hai đoạn. Chương 71, ta là tiểu năng. Ta là tiểu năng. Chương 71, ta là tiểu năng. Ta là tiểu năng. Nữ cảnh sát cảm giác nghề nghiệp của mình tiếp sống, và hôm nay gặp trước này chưa có khiêu chiến. Nàng cầm cố nhiều năm như vậy cảnh sát, thần qua tội phạm giết người, nắm qua tên cướp, vậy hòa giải qua vô số lông gà vỏ tỏi quê nhà tranh chấp. Nhưng nàng xin thề, nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy như Kha Tường như thế thái quá người. Nhìn hình người răng chó, như thế nào miệng cứ như vậy thiếu đâu. Ta nhìn không có hắn để mắt. Nàng theo bản năng mà sờ lên mặt mình, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái đó vẻ mặt mặt rỗ tuổi trẻ nam cảnh sát viên. Chính mình mặc dù không tính là cái gì nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng dầu gì cũng là trong đội cảnh sát một cảnh hoa. Truy chính mình tiểu tử từ thành Tây có thể xếp tới thành Đông. Kết quả đến ngươi này nói ta không bằng hắn. Ngươi là xuyên châu người sao? Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy mình gân xanh trên trán bắt đầu bạo khởi. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Kha Tường, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn nuốt sống. Nếu như không phải vì trên người bộ cảnh phục này, nàng thật sự rất muốn thân thỉnh cùng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối đến một hồi lồng mắt rác. Bên cạnh trẻ tuổi nam cảnh sát viên cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia tức giận đến sắp bước khói đồng nghiệp, lại xem xét cái đó vẻ mặt an tường Kha Tường, nuốt ngụm nước bọt. Làm hư, tiểu tử này hướng tới ta. Mà ngồi ở bên kia Tạ Sảo Lan cũng là triệt để trợn tròn mắt. Gia hòa này, đến cùng là thế nào sống đến lớn như vậy? Trên đời này tại sao có thể có như thế dũng người? Ngươi, nữ cảnh sát chỉ vào Kha Tường, ngươi ngồi lâu. Cuối cùng rít qua kẽ răng mấy chữ, ngươi chờ đó cho ta. Nàng đăng mà một chút từ trên ghế đứng lên, còn cần một loại mịt mờ ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh trẻ tuổi nam cảnh sát viên. Nhếch miệng, sau đó dẫm lên giày cao gót đăng 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 mà chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Tấm lưng kia tràn đầy lão nương muốn đi ma đạo sát khí. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Kha Tường, Tạ Sảo Lan, cùng cái đó vẻ mặt sững sờ tuổi trẻ nam cảnh sát viên. Khu khu. Trẻ tuổi nam cảnh sát viên háng giọng một tiếng, cố gắng đánh vỡ này lúng túng đến năng lực móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách bầu không khí. Hắn nhìn Kha Tường, trong lúc nhất thời lại không biết là nên thẹn thùng hay là nên sợ hãi. Huynh đệ, mặc dù ta vô cùng kính nể ngươi, nhưng mà huynh đệ, ngươi là thật không kén ăn. Tạ Sảo Lan tại ký xong chữ về sau, một thân thoải mái mà đi ra đồn công an. Trước khi đi nàng bay đầu nhìn thoáng qua cái đó còn đang ở ngồi nghiêm chỉnh, nhận lấy 2 vị cảnh sát nhân dân đồng chí tư tưởng giáo dục Kha Tường. Trong lòng mừng thầm, đáng đợi, để ngươi miệng thiếu, để ngươi ghét bỏ ta. Mặc dù nàng hay là không có hiểu rõ Kha Tường não mạch kín, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhìn thấy Kha Tường ăn quả đắng lúc, trong lòng cô kia không hiểu cảm giác sảng khoái. Mà Kha Tường thì là tại đồn công an phòng tối trong, bị ép nghe dài đến 1 giờ tư tưởng phẩm đức cùng pháp trị giáo dục tòa đàm. Cho hắn lên lớp, chính là vừa nãy cái đó bị hắn khí chạy nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát hiển nhiên là nhẫn nhịn một bụng hỏa. Toàn bộ hành trình đối với Kha Tường trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát. Từ dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức giảng đến tạo dựng hài hòa xã hội cần người ta cùng nhau nỗ lực lại từ mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi giảng đến nói chuyện là một môn nghệ thuật. Kha Tường toàn bộ hành trình túi đầu không nói một lời, như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Không phải là không muốn phản bác, có phải không dám? Hắn sợ chính mình há miệng, lại nhảy ra cái gì cảnh sát tỷ tỷ ngươi ngực phản quang soi sáng ta loại hình lịch thiên môn luận. Trận này có thể xưng tra tấn tư tưởng giáo dục hóa, một mực kéo dài đến dị năng giả hiệp hội Vương Nghị đội trưởng đuổi tới mới cuối cùng kết thúc. Vương đội trưởng. Kha Tường nhìn thấy Vương Nghị dường như nhìn thấy cứu tinh, nước mắt đều nhanh xuống. Tiểu tử ngươi, lại cho ta gây chuyện. Vương Nghị nhìn hắn bộ kia treo lên ố mắt thanh vẻ mặt ủy khuất túng dạng, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đã theo thủ hạ chỗ nào nghe nói hôm nay phát sinh vụ này thái quá kẽ nước tranh chấp sự kiện. Khi hắn nghe nói Kha Tường không chỉ phục chế người khác dị năng, còn đang ở sau khi chiến đấu kết thúc vì thu phí vấn đề cùng người ta đánh lên, cuối cùng còn đem nữ cảnh sát cho tức khí mà chạy lúc, hắn cảm giác huyết áp của mình đều lên cao không ít.
Vương đội trưởng. Nữ cảnh sát nhìn thấy Vương Nghị cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng nghiêm đứng vững, chào một cái. Vương Nghị gật đầu một cái, nhìn về phía nữ cảnh sát, nhiều tiểu Triệu ngươi hao tổn nhiều tâm trí.
Không không không, chưa nói tới cái gì phí không làm ơn.
Tiểu Triệu liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua Kha Tường, vẫn là không nhịn được nhếch miệng, chính là vị bạn học này giác ngộ tư tưởng thật sự là có chút.
Tiểu Triệu a.
Vương Nghị đột nhiên lên tiếng ngắt lời Tiểu Triệu. Hắn hướng Tiểu Triệu lắc đầu. Tiểu Triệu sững sờ, không biết Vương đội trưởng đây là ý gì. Vương Nghị nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên thở dài. Chỉ vào Kha Tường thì thầm đối với Tiểu Triệu nói ra, đứa nhỏ này trước đó đi qua Thanh Vân đường phố chống lại cái nước, làm lúc tại trong đầu rơi xuống điểm bệnh căn, bây giờ thấy người đều phát bệnh.
Kha Tường.
Tiểu Triệu nghe vậy giật mình, vào tuần lễ trước Thanh Vân đường phố kẻ nước thế nhưng tại Thạch Sơn thị náo loạn đến xôn xao sùng sục. Nghe nói nếu không phải nhất trung ký châu đám kia học sinh cùng cái đó đến từ kinh thành đặc cấp giảng sư, hậu quả khó mà lường được. Chẳng thể trách tiểu tử này như thế phản nhân loại. Nguyên lai là đầu góc nhận qua thương. Nghĩ đến này Tiểu Triệu tâm lý không khỏi có chút áy náy. Nàng hổ thẹn nhìn thoáng qua vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến Kha Tường. Tiểu Triệu a Tiểu Triệu, ngươi xem một chút ngươi, cùng một đứa bé phân cái gì cao thấp đâu? Hay là một cái? Cái kia không dùng được hải tử.
Thật sự thật xin lỗi, Vương đội trưởng, ta không biết.
Vương Nghị khoát khoát tay, không sao không sao, còn lại giao cho ta liền tốt. Tiểu Triệu liền tranh thủ Kha Tường từ trên ghế nâng dậy, còn vì hắn sửa sang cổ áo. Dường như là thực sự đang chiếu cố một cái tiểu năng nhi đồng.
Kha Tường.
Sau đó Vương Nghị mang theo Kha Tường, như sách gà con giống nhau đem hắn từ trong sở công an ôm ra đây. Vừa đi ra khỏi cửa lớn Vương Nghị đều bưng lòng tay ra, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói đi, hôm nay chuyện này là sao nữa?
Lại là đại giới.
Kha Tường vẻ mặt đau khổ, gật đầu một cái. Vương Nghị nhìn hắn dáng vẻ đó, thở dài. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi.
Tiểu tử ngươi a, thật là làm cho ta nói ngươi cái gì tốt.
Hắn nôn ra một điếu thuốc quyển, ánh mắt trở nên có chút phức tạp.
Ta nghe nói, ngươi muốn đi tham gia trại huấn luyện thiên tài.
Ừm. Kha Tường gật đầu một cái.
Làm rất tốt.
Vương Nghị trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chỗ kia mặc dù khổ, nhưng đối với các ngươi những thứ này người mới mà nói, là tốt nhất lịch luyện nơi trốn, bên trong giáo quan đều là từ các đại chiến khu điều ra tới tinh anh, từng cái thân kinh bách chiến, năng lực từ trên người bọn họ học được ít đồ đủ các ngươi hưởng thụ cả đời. Hắn vô vô Kha Tường bả vai, thầm tiếng nói ra, đến chỗ nào, thật tốt học, luyện thật giỏi, đừng luôn muốn làm những kia loẹt loẹt, nhớ kỹ, chỉ có chân chính nắm giữ tại lực lượng trong tay của mình, mới là có thể dựa nhất.
Còn có, đừng cho ta ký châu mất mặt.
Nghe không? Vương Nghị lời nói, nghe được Kha Tường trong lòng ấm áp. Hắn nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói, Vương đội, ngài yên tâm đi, ta hiểu rồi.
Được rồi, mau về nhà đi.
Vương Nghị khoát khoát tay, người kia giỏ hàng còn ném ở cửa siêu thị đâu, không đi nữa, đoán chừng liền xe mang đồ vật đều phải để người thuận đi nha.
Kha Tường.
Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình trước kia tràn đầy đồ ăn vặt giỏ hàng còn lẻ loi chơi chọi mà ngừng tại hiện trường án mạng đâu. Đây chính là hắn tính toán tỉ mỉ hơn một giờ chiến quả.
Kha Tường mặt trong nháy mắt đều tái rồi.
Cũng không đoái hoài tới cùng Vương Nghị tạm biệt, quay người đều hướng phía siêu thị phương hướng chạy tới. Nhìn cái kia vô cùng lo lắng bóng lưng, Vương Nghị bóp tắt thuốc lá trong tay. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng một câu.
Tiểu tử thúi này.
Chương 72, hắc hắc.
Marco.
Hắc hắc chương 72, hắc hắc.
Marco.
Hắc hắc Kha Tường bị một hồi rất nhỏ mổ tiếng va chạm cho đánh thức. Cảm giác kia dường như có người tại dùng móng tay nhẹ nhàng mổ mặt của hắn.
Không đau, nhưng vô cùng ngứa, còn mang theo điểm cảm giác tiết tấu.
Hôm qua từ đồn công an chạy về siêu thị về sau, hắn đều phát hiện mình trước kia tuyển chọn tỉ mỉ hơn một giờ, tràn đầy cao tỷ lệ giá đồ ăn vặt giỏ hàng không cánh mà bay. Không biết là bị tên nào cho tiền hồ, vẫn là bị cửa hàng bảo vệ cho dọn đẹp. Tóm lại, hắn hôm qua không chỉ bồi thường phu nhân, còn gây binh. Bận rộn đến trưa, người bị đánh, đồ ăn vặt cũng mất. Còn bị kéo đi đồn công an nghe một giờ tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Buồn bực hắn về đến nhà cơm cũng chưa ăn. Ngã xuống giường một giấc đều ngủ cho tới bây giờ.
Soạt, soạt, soạt.
Một tiếng va chạm còn đang ở kiên trì không ngừng.
Ai vậy?
Sáng sớm. Hắn mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu.
Chờ mình, cố gắng đem kia phiền thanh âm của người vung ra sau đầu.
Có thể kia cốc cốc thanh như bóng với hình. Đem mặt chuyển hướng bên trái, thanh âm kia đều từ bên trái chuyển đến. Đem mặt chuyển hướng bên phải, thanh âm kia lại cùng đến bên phải.
Biết tay đúng không?
Kha Tường đột nhiên mở ra hai mắt. Sau đó hắn đều đối mặt một đôi đậu đen, tràn ngập tò mò mắt nhỏ.
Đó là một đầu.
Khổng tước. Một đầu hàng thật giá thật, chính nghiêng đầu dùng nó kia nhọn miệng hiếu kỳ mổ trông hắn gò má.
Khổng tước.
Kha Tường.
Khổng tước.
Một người một chim, bốn mắt nhìn nhau.
3 giây đồng hồ sau.
Cơ mờ nở. Kha Tường trực tiếp từ trên giường bắn lên. Luôn cuống tay chân kéo chăn đem chính mình khỏa thành một cái nem rán, núp ở góc tường. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này khách không ngợi mà đến. Con kia khổng tước cũng bị hắn bất thình lình thét lên giật mình, yêu nhã lui về phía sau 2 bước. Hoạt động cánh trong phòng bay một vòng. Cuối cùng rơi vào phòng khách trên ghế salon, yêu nhã cắt tỉa chính mình kia thân xinh đẹp lông vũ. Kha Tường nhìn con kia cùng cái đại gia, hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân khổng tước, đầu óc có chút quá tải. Hắn dùng sức bóp chính mình một cái.
Đau.
Không phải nằm mơ. Hắn chưa tỉnh hồn mà ngắm nhìn bốn phía. Cửa sổ đóng chặt, không có bất kỳ cái gì bị khiêu động dấu vết. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào đi vào?
Các loại.
Này cốt truyện như thế nào quen thuộc như vậy? Kha Tường động tác đột nhiên cứng đờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cẩn thận chìm vào ý thức hải. Quả nhiên, kia to lớn thanh đồng trên la bàn kim đồng hồ đã rời đi chết, vững vàng đứng tại bàn quay góc tây nam. Điền, chẳng thể trách sẽ có khổng tức tại. Kha Tường mặt sầm lại, trong lòng nhất thời liền đã có tính toán. Kim Nhật Phú năng tỉnh, điền năng lực lên, tự nhiên chi lực năng lực hiệu quả, vạn cô lai triều, tượng linh tức hồn. Kha Tường biểu tình trở nên có chút cổ quái. Này vạn cô lai triều nghe tới như thế nào một cố kiến thủ thanh hương vị, còn có cái này tượng linh tức hồn. Kha Tường ánh mắt rơi vào trong phòng khách con kia đang dùng cái mông đối với hắn khổng tức trên người. Là triệu hoán loại sao? May mắn triệu hoán đi ra không phải đại tượng. Hắn chính suy nghĩ, đột nhiên cảm giác mắt trái của mình truyền đến một hồi cảm giác đau. Theo bản năng mà đưa tay sờ một cái, đau đến hắn tê mà hít vào một ngụm khí lạnh. Kha Tường lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm qua bị cái đó gọi Tạ Xảo Lan hỗ châu cô nàng chặt chẽ vững vàng mà đến rồi một quyền. Hiện tại đoán chừng đã xưng cùng cái hạch đảo tựa như. Mặc quần áo tử tế đi vào gương to trước. Khi thấy trong gương chính mình con kia sơn đen mà hắc mắt gấu mèo lúc, Kha Tường nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Xong rồi, thủy khuôn mặt. Hôm qua chiếc lực lượng mang tới thịnh thế mỹ nhan trong vòng một đêm liền bị đánh về nguyên hình. Không, đây nguyên hình còn thảm. Ta này còn thế nào đi ra ngoài gặp người a? Kha Tường che lấy mặt mình, cảm giác thiên đô sập. Hắn treo lên như thế mắt đen ngòm còn thế nào đi tham gia trại huấn luyện thiên tài? Cho dù không kéo xa, vậy mình mấy ngày nay ngay cả xuất môn mua thức ăn đều quá sức ga các loại. Đi ra ngoài mua thức ăn. Kha Tường nuốt ngụm nước bọt. Điền Châu, tượng linh tức hồn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mạng lưới lão ngạnh. Điền Châu người xuất hành kỵ đại tượng. Kha Tường mặt bám một cái đều chợt nhìn. Không thể nào. Không thể nào. Hắn nhìn thoáng qua trên ghế salon con kia còn đang ở ưu nhã cắt tỉa chính mình lông vũ khổng tước. Lại nhìn một chút trong gương chính mình con kia ô mắt thanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia may mắn. May mắn, may mắn hôm qua bị đánh. Này nếu không bị đánh, lấy chính mình này yêu đắc ý tính cách hôm nay khẳng định được nắm khổng tước đi ra ngoài tản bộ một vòng. Đến lúc đó lỡ như thật từ lầu dưới triệu hồi ra một đầu đại tượng tới. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tạ Xảo Lan, ta tha thứ ngươi. Kha Tường chắp tay trước ngực, hướng về phía Hỗ Châu phương hướng vô cùng thành khẩn bái ba bái. Mặc dù mắt trái rất đau, nhưng cùng cưới lấy đại tượng tại Ký Châu trung tâm thành phố chạy vội so ra, điểm ấy đau nhức lại đáng là gì đâu. Tất nhiên quyết định hôm nay đánh chết vậy không ra khỏi cửa, Kha Tường tâm tình cũng vung lòng không ít. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trong phòng con kia không mời mà tới khổng tước. Cái này khổng tước hẳn là điền lực lượng một phần. Mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng nhìn còn thật đẹp mắt, coi như là cái vật trang sức đi. Một hồi lên mạng hỏi một chút Điền Châu người bình thường như thế nào bị khổng tước. Hắn đi đến khổng tước trước mặt thử thăm dò vươn tay, muốn sờ sờ nó kia hoa lệ lông vũ. Khổng tước cao ngạo mà liếc mắt nhìn hắn, mở ra ưu nhã nhịp chân tránh qua, tránh né hắn bàn tay hư hỏng. Lại bay đến Kha Tường trên giường, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống. Kha Tường, được thôi, ngươi xinh đẹp, ngươi nói tính. Tất nhiên không cần ra khỏi cửa, Kha Tường cũng lười lại giày vò. Thời gian còn sớm, không bằng nghiên cứu một chút hôm nay năng lực mới. Hắn đối với cái đó vạn cô lai triều có chút hiếu kỳ. Điền Châu ma cô đây chính là nổi tiếng cả nước. Nghe nói có ăn năng lực trông thấy khiêu vũ tiểu nhân, có ăn có thể khiến người ta tại chỗ thăng thiên. Không biết ta triệu hắn đi ra chính là cái gì chủng loại. Kha Tường xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng có chút hơi kích động. Hắn đến giữa trung ương một mảnh trên đất trống, học trong TV những pháp sư kia dáng vẻ, vươn tay đối với mặt đất, khẽ quát một tiếng, vạn cô lai triều. Chỉ thấy trước mặt hắn trên sàn nhà, không khí có hơi bóp méo một chút. Ầm một tiếng, một đóa toàn thân đen nhánh, khuôn đắp lên còn mang theo mấy giờ màu trắng điểm lấm tấm, nhìn qua đều không tốt lắm ăn ma cô xông ra. Kha Tường nhìn trước mắt đóa này lẻ loi trơ trọi, nhìn còn có chút xấu xí ma cô, rơi vào trầm tư. Điều này, này ma cô nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, cùng chợ bán đồ ăn trong bán nấm hương vậy không có gì khác biệt nha. Hắn duỗi ra ngón tay, chọc chọc kia đám ma cô còn xơi. Xúc cảm mềm mềm, chân bóng. Không biết hương vị thế nào. Kha Tường sờ lên cái cằm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nếm thử. Kha Tường tò mò tại thời khắc này chiến thắng lý trí. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận bẻ một khối nhỏ ma cô còn xơi, bỏ vào bên miệng. Sau đó nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Ừm, không có mùi vị gì. Hắn vào trong chốc lát, cảm giác trên người cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Kha Tường nhếch miệng, cảm giác mình bị uổng định. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi phòng bếp tìm một chút đồ ăn lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về gối đầu một bên, dường như có đồ vật gì đang phát sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trên gối đầu chẳng biết lúc nào mọc ra một đóa trong suốt long lanh, tản ra thất thải quang mang tiểu ma cô. Kia đám tiểu ma cô chính nhún nhảy một cái mà đối với hắn vừa múa vừa hát. Một bên này còn vừa dùng một loại mãi thanh mãi khí giọng trẻ con hát một chi tràn đầy ma tính ca khúc. Ta là Điền Châu, Điền Châu nộ hà lô thủy thị lục quận. Kha Tường. Chương 73, khủng long khiêng lang khiêng lang khiêng. Chương 73, khủng long khiêng lang khiêng lang khiêng. Kha Tường cảm thấy mình có thể cần phải đi bệnh viện treo cái khoa tâm thần hảo. Hắn sững sờ nhìn trên gối đầu con kia còn đang ở gật gù đắc ý hát ma tính sơn ca thất thải tiểu ma cô, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ảo giác, đây là ảo giác ca. Nhất định là hôm qua bị Tạ Xảo Lan một quyền kia đánh ra não chấn động, cho nên hôm nay mới biết nhìn thấy như thế thái quá thứ gì đó. Hắn dùng sức mà rủi rủi con mắt, lần nữa mở mắt ra, con kia thất thải tiểu ma cô vẫn tại trên gối đầu vui sướng nhảy nhót. Trong miệng ca từ đã sướng đến lục quật lật lật tộc, lật lật tộc là như thế này gọi. Kha Tường, hắn cảm giác lý trí của mình đang từng chút một mà bỏ nhà đi. Cứng ngắt quay đầu, nhìn về phía ghé vào cuối giường đang dùng một loại nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn hắn Khổng Tước.
Cái đó, ngươi cũng thấy đấy, đúng không?
Kha Tường chỉ vào trên gối đầu tiểu Marco, âm thanh đều đang phát run. Khổng Tước cao ngạo mà liếc mắt nhìn hắn, ưu nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục dùng cái mông đối với hắn. Kia tư thế phảng phất đang nói, ta không biết cái tên điên này.
Xong rồi,
ngay cả Khổng Tước đều không nhìn thấy. Xem ra là thật sự chỉ có ta một người năng lực nhìn thấy. Kha Tường tuyệt vọng bưng kín mặt mình. Này tờ mờ là đại giới sao? Nhưng mà cái này cũng không có nhảy ra nhắc nhở a. Kia tiểu ma cô ma tính âm thanh còn đang ở bên thai quanh quẩn. Kha Tường cảm giác chính mình cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, bệnh tình đều tăng thêm. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên có chút không thích hợp. Trên trần nhà đèn treo, hình như tại đối với hắn máy mắt. Cạnh ghế salon bên cạnh kia buồn nửa chết nửa sống lục la, Diệp Tử đột nhiên trở nên tươi thúy ướt át, còn rất dài ra hai cái tay nhỏ đang nhiệt tình chào hỏi hắn. Kha Tường cảm giác trước mắt của mình ngũ thải ba lan. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem vừa nãy cái đó liếm lấy ma cô chính mình bắt tới, hung hăng cho hắn hai cái to mồm. Để ngươi thèm ăn, để ngươi tiện tay. Hiện tại tốt đi, biến thành bệnh tâm thần đi. Kha Tường ôm đầu trên giường lăn qua lăn lại, cố gắng dùng vật lý cách thức đem chính mình từ trong ảo giác dao động lúc tỉnh. Nhưng hắn đột nhiên ngừng, không biết vì sao luôn cảm giác chính mình có chút buồn cười. Hắn mặt không thay đổi từ trên giường đứng lên, sau đó không bị khống chế bắt lấy con kia ghé vào cuối giường Khổng Tước. Kha kha kha. Một hồi cổ quái tiếng cười từ Kha Tường trong miệng truyền ra. Khổng Tước, không phải bản thân, ngươi chờ chút.
Đừng,
đừng tới đây.
Đại ngốc tưởng,
ngươi
muốn
làm
cái
gì?
Ầm
ầm
ầm.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Kha Tiểu Tường,
khai môn,
ta mang cho ngươi ăn ngon đến rồi. Khương Điểu đứng ở Kha Tường cửa nhà càng không ngừng gõ cửa. Nàng hôm nay lên đặc biệt sớm, làm nàng còn đang trong giấc mộng lúc, Khương Mụ liền đem nàng xách lên. Sau đó một cái tát đưa di động bên trên tin tức trực tiếp nằm ngang ở trên mặt của nàng. Làm nàng nhìn thấy Ký Châu kinh hiện kẻ nước cùng thiếu niên anh hùng đứng ra hai cái này dòng thuộc tính lúc, nàng cả người đều tinh thần. Mặc dù tin tức trên không có chỉ mặt gọi tên, nhưng khi nàng nhìn thấy kia mấy tờ mơ hồ chiến đấu bức ảnh lúc, nàng hay là liếc mắt một cái liền nhận ra cái đó thân ảnh quen thuộc. Kha Tường, cái này ngu ngốc, lại đi xính anh hùng. Không có cách nào. Tại cha mẹ mình thụ ý cùng lo lắng của mình dưới, Khương Điểu sớm đã ra khỏi giường. Suy nghĩ một lúc, quyết định hay là đi trước chợ bán đồ ăn mua một đống lớn Kha Tường bình thường thích ăn thái. Tên kia khẳng định lại không ăn cơm thật ngon. Đợi lát nữa quá khứ, cho hắn làm thu xếp tốt bồi bổ thân thể. Khương Điểu xách chiếu nặng mua xong túi, đi vào Kha Tường cửa nhà. Chụp hồi lâu cửa đều không người đáp ứng. Lần này Khương Điểu triệt để luống cuống. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Vội vàng lấy ra Kha Tường giao cho nàng dự bị chìa khóa, mở cửa sau đột nhiên mà vào.
Tiểu Tường,
ngươi không có
chuyện
đi. Khương Điểu nhớ ra, nàng nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Kha Tường vẻ mặt cười ngây ngô khiêng một đầu vẻ mặt sững sờ Khổng Tước trong phòng khách dừng lại vòng quanh bàn trà xoay quanh, trong miệng còn hát một ít thần bí cảm giác tiết tấu ca tử. Khủng long khiêng lang khiêng lang khiêng, khủng long khiêng lang khiêng lang khiêng. Hình ảnh kia, muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị, muốn nhiều ngu ngốc có nhiều ngu ngốc. Khương Điểu, này tấm rất có hậu hiện đại nghệ thuật phong cách tràng cảnh nhường đầu góc của nàng tạm thời ngưng tự hỏi. Tiểu Tường đang làm gì? Hắn tại sao muốn vòng quanh? Con kia Khổng Tước từ đâu tới? Khương Điểu đầu đầy dấu chấm hỏi, còn cho là mình trúng rồi Kha Tường dị năng. Mà con kia bị Kha Tường gánh tại trên người Khổng Tước lúc này đã bi thương tại tâm chết. Ánh mắt của nó dường như một cái bị trói đến gỗ lìn hang động chừng mấy tháng lâu sau đột nhiên bị cứu ra nữ kỵ sĩ.
Cô!
Giết ta!
Tiểu
Tường! Không để ý đến Khổng Tước phát ra tín hiệu cầu cứu, Khương Điểu thử thăm dò kêu một tiếng Kha Tường. Đang vòng quanh Kha Tường nghe được này thanh âm quen thuộc động tác dừng lại. Khiêng Khổng Tước chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Làm thấy rõ người tới là Khương Điểu lúc, trên mặt hắn cười ngây ngô càng biến đổi thêm sán lạ.
Hắc hắc!
Điểu!
Hắc hắc!
Khương Điểu! Đứa nhỏ này rốt cục làm sao vậy? Mắt thấy Kha Tường trừ ra cười ngây ngô cũng không cần cái khác, Khương Điểu dưới tình thế cấp bách vận dụng dị năng của mình cho Kha Tường đến rồi gửi điện trả lời liệu.
Khổng Tước,
theo lộ.
Lôi Khải.
A, điện âm, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì,
điện âm.
Một hồi lôi kích xuống dưới, Kha Tường cảm giác chính mình cũng sắp bị điện khét. Bất quá vạn hạnh chính là hắn cảm giác đầu góc của mình rõ ràng không ít.
Tiểu Tường,
ngươi thế nào? Khương Điểu đỡ lấy sắp sủi lơ trên mặt đất Kha Tường, lo lắng hỏi. Kha Tường cơ đầu, đem trong ngực con kia sắp bị điện giật chín Khổng Tước vứt qua một bên, không sao không sao, hiện tại tốt hơn nhiều.
Ngươi vừa nãy rốt cục làm sao vậy?
Khương Điểu nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn một chút trên mặt đất con kia sắp bị điện chảy nước miếng Khổng Tước hỏi.
Ngươi,
ánh mắt ngươi có chuyện gì vậy? Như thế nào cùng người đánh nhau tựa như?
Còn có,
nhà ngươi tại sao có thể có chỉ Khổng Tước?
Cùng với,
ngươi vừa nãy trong phòng khách làm gì vậy? Liên tiếp vấn đề nện đến Kha Tường trong mặt. Hắn há mồm nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liên nói, ta hôm qua vì ghét bỏ một cái ngực phản muội tử, bị người ta đánh một quyền, hôm nay lại bởi vì thèm ăn liếm lấy khẩu nấm độc, cho nên vừa nãy chính khiêng một đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện Khổng Tước trong phòng khiêu đại thần. Giải thích rất rõ ràng, nhưng mà quá xấu hổ, hắn chết cũng không muốn nói. Ngay tại hắn vắt hết óc tự hỏi làm như thế nào đem cố sự này cải biên một chút lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về Khương Hiểu đỉnh đầu. Chỗ nào chẳng biết lúc nào, mọc ra một đóa tức giận thẻ màu đỏ thông ma cô. Kia đám tiểu ma cô chính hai tay chống nạnh miết miệng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất đang nói, ngươi ngáo ngáo ngươi điểm này tiền đồ. Kha đầu góc có bệnh tưởng. Hắn nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Khương Điểu nhìn hắn đột nhiên cười ngây ngô dáng vẻ vẻ mặt hát tuyến. Ngươi cười cái gì? Trên mặt ta có đồ vật sao? Nàng nghi ngờ sờ lên mặt mình. Không có đồ vật ta. Hay là nói đi. Không có. Không có gì. Kha Tường cố nén ý cười, khoát khoát tay. Khương Điểu nghi ngờ nhìn hắn một cái. Luôn cảm thấy hôm nay Kha Tường từ trong ra ngoài đều lộ ra một cô không bình thường. Ngươi thành thật nói, ánh mắt ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Có phải hay không hôm qua đối kháng kẻ nứt lúc thương? Nàng đem trong tay thứ gì đó hướng trên bàn trà vừa để xuống, đi đến Kha Tường trước mặt nghiêm túc hỏi. Mặc dù ngày hôm qua kẻ nứt chỉ là một cái cấp thấp nhất, kẻ nứt. Nhưng các loại hung thú thiên kỳ bách quái, không chừng liền biết lưu lại cái gì ám thương. Ta. Kha Tường nhìn nàng cặp kia viết đầy lo lắng con ngươi, trong lòng ấm áp. Hắn vừa định nói chút cái gì đến chân ăn nàng, liền thấy bả vai nàng trên lại trưởng ra một đóa mang kính mắt, nhìn lên tới hào hoa phong nhã xanh dương phim hoạt hình ma cô. Kia đám xanh dương tiểu ma cô đẩy mắt kính của mình, dùng một loại nhìn thấu tất cả ánh mắt đối với hắn lắc đầu. Kha Tường, ngươi rốt cục nói hay không? Khương Điểu nhìn hắn hồi lâu không nói lời nào, còn một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ, lập tức lại nổi giận. Ta nói. Kha Tường bị nàng cái này cuống họng hống tỉnh táo lại. Hắn nhìn Khương Điểu, lại nhìn một chút bả vai nàng trên kia đám còn đang ở gật gù đắc ý xanh dương tiểu ma cô, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Ta hôm qua chọc một cái ván giặt đồ, bị nàng vỗ một cái. Khương Điểu. Chương 74, Điền Châu người sẽ mơ tới 350 sao. Chương 74, Điền Châu người sẽ mơ tới 350 sao. Đối mặt Kha Tường câu này không đầu không đuôi trả lời, Khương Điểu đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên. Trên trán chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Ván giặt đồ? Cái gì ván giặt đồ? Nàng nghi ngờ nhìn Kha Tường, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra điểm đầu mối gì. Có thể Kha Tường biểu tình mười phần thản nhiên. Ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Cái gì ván giặt đồ? Khương Điểu mày nhíu lại được càng sâu, ngươi có phải hay không còn chưa thanh tỉnh? Có muốn hay không ta lại cho ngươi đến một chút? Nói xong, đầu ngón tay của nàng lại bắt đầu lóe lên màu tím hồ quang điện. Mới từ khét lẹt trạng thái thong thả lại sức khổng tước, thoáng nhìn kia xóa quen thuộc địa quang, sợ tới mức toàn thân lông vũ sắp vỡ. Lộn nhào mà trốn đến ghế salon trong góc, dùng cánh bưng kín đầu của mình. Đừng. Kha Tường xem xét địa bộ này, vội vàng xua tay, ta thực sự nói thật. Chính là ngày hôm qua đại giới có chút hố. Hắn chỉ chính mình con kia đã bắt đầu nổi lên tím xanh mắt trái, lại khoa tay một chút một cái bằng phẳng thủ thế. Đều. Ngày hôm qua cái, hỗ châu tới, tính tình đặc biệt sông cái đó. Kha Tường hàm hồ, đem ngày hôm qua cùng Tạ Xảo Lan xung đột đại khái nói một lần. Nhưng xảo diệu biến mất chính mình đưa tay gõ ván giặt đồ chí mạng chi tiết. Khương Điểu biểu tình trở nên có chút cổ quái. Nàng nhớ tới hôm qua tin tức trên tấm ảnh, cùng Kha Tường kể vai chiến đấu cái đó một nữ hải. Mặc dù bức ảnh rất mơ hồ, nhưng cũng năng lực nhìn ra, cô bé kia dáng người sắc thực, không có gì phập phồng. Do đó, Khương Điểu dùng một loại hỗn hợp kinh ngạc cùng ngươi chán sống ánh mắt khóa chặt hắn. Ngươi bị ở trước mặt trào phúng con gái người ta dáng người, bị đánh. Không kém bao nhiêu đâu. Kha Tường mặt đen giống đáy nổi. Mặc dù sự thực đây này còn muốn thái quá một điểm, nhưng trên đại thể là không sai. Khương Điểu. Nàng hiện tại đã không biết là cái kia đồng tình Kha Tường, hay là nên bội phục nữ hài kia. Có thể đem Kha Tường đánh thành như vậy, cô nương kia tuyệt đối là kẻ hung hãn. Được thôi, tính ngươi đáng đời. Khương Điểu nhếch miệng, cuối cùng là tiếp nhận rồi cái này thái quá giải thích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thế mà bị một nữ hài tử đánh. Nàng tiến đến Kha Tường trước mặt, tràn đầy phấn khởi mà ngắm nghĩa hắn cái kia bắt đầu sưng mắt của thâm. Có thể à, nay tại đại tiểu thư ra tay vẫn rất hung ác, Kha tiểu tường, ngươi không được ca ngươi. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ta đó là để cho nàng, hiểu không? Kha Tường mạnh miệng nói. Trong lòng của hắn biết rõ ràng. Hôm qua nếu không phải cảnh sát thúc thúc kịp thời đổi tới, chính mình tuyệt không chỉ có một mắt quần thâm đơn giản như vậy. Được rồi, chớ giải thích, càng tô càng đen. Khương Điểu khoát khoát tay. Nhìn xem ngươi này hùng dạng, khẳng định lại không ăn cơm đi. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua trong phòng bếp kia sạch sẽ năng lực phản quang bếp lò, nhếch miệng. Chờ, buồn cô nương hôm nay lòng từ bi, làm cho ngươi thu xếp tốt. Nói xong, nàng xách cái đó nhét tràn đầy mua sắm túi quay người đều vào phòng bếp. Kha Tường nhìn qua Khương Điểu bóng lưng, trong lòng một nơi nào đó đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại. Mặc dù cô nương này bình thường ồn ào, nhưng thời khắc mấu chốt hay là nàng rất đáng tin. Hắn cơ vẫn như cũ có chút phát trầm đầu. Cảm giác trước mắt ảo giác dường như có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vậy cùng đi theo vào phòng bếp. Ta tới giúp ngươi đi. Trong phòng bếp, Khương Điểu chính buộc lên tạp dề, thuần thục tại bên cạnh cái ao thanh tẩy rau dưa. Nàng lưu loát tóc ngắn bị tùy ý mà đừng ở sau thai, lộ ra một đoạn chân bóng trắng non cái cổ. Vì xoay người động tác, tờ sơ cổ áo có hơi rộng mở, phát họa ra nhất đạo làm cho người viền vông nhàn nhạt tấm ảnh. Kha Tường cảm giác chính mình xoang mũi có chút phát nhiệt, ngay lập tức đem tầm mắt chuyển hướng trần nhà. Ngươi. Khương Điểu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút hoài nghi, ngươi sẽ làm cái gì? Đừng cho ta giúp thêm phiền là được rồi. Nói đùa, nấu cơm loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể chẳng lẽ ta? Kha Tường không phục đi qua, từ giỏ thức ăn trong cầm lấy một cái khoai tây, vừa định chuẩn bị phơi bày một ít chính mình thâm tàng bất lộ gọn vỏ tuyệt kỹ, nhưng hắn vừa cầm dao lột vỏ, cảnh tượng trước mắt đống nhiên bặm mẹo. Lạnh băng bếp lò bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai con phim hoạt hình ma cô, đang trình diễn vừa ra kinh thiên động địa khổ tình vở kịch. Trong đó một đầu lớn lên tương đối khỏe mạnh ma cô, chính mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn một cái khác mập mạp ma cô. hai hàng thanh lệ theo nó kia không tồn tại trong hốc mắt chảy xuống. Ngươi
có thể có lời gì nói?
Tráng Tráng nấm trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Con kia mập mạp ma câu nghe vậy, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Dùng một loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền giọng nói ra, không nói nữa nói, mời nhanh chóng động thủ. Kha Tưởng, không được, vừa nghĩ tới Điền Châu người xem hết 350 lại đi ăn ma cô liền có khả năng đem chính mình thay vào đến Lữ Bố hoặc Đồng Trác thị giác hắn liền muốn cười. Dùng sức mà cơ cơ đầu, cố gắng đem những này lung ta lung tung nào giác cho bãi ra.
Tiểu Tưởng,
ngươi phát cái gì ngốc đâu? Do Khương Điểu đưa hắn chảnh về hiện thực, nàng chính vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, rồi ra ngũ chỉ tại trước mắt hắn cơ cơ. Ngươi thật không có chuyện a? Như thế nào cảm giác ngươi hôm nay mất hồn mất vía?
Không sao,
ta có thể có chuyện gì? Kha Tưởng vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười sán lạ. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta rất tốt, thân thể vô cùng đồng, ăn mà hương. Khương Điểu nửa tin nửa ngờ mà thu tay lại, chỉ trong ao một đống rau dưa. Vậy ngươi trước giúp ta đem những này thái tẩy.
Được rồi,
giao cho ta đi. Kha Tưởng ngay lập tức lên tiếng, vén tay áo lên liền bắt đầu làm việc. Nhưng lại tại hắn cầm lấy một gốc cải xanh lúc, khóe mắt quét nhìn lại tại thất bên cạnh bắt được một cái mới thân ảnh. Một đầu mang mini đầu bếp mũ xanh dương tiểu ma cô chẳng biết lúc nào ra hiện tại chỗ đó. Chính hai tay ôm ở trước ngực, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc cùng chuyên nghiệp ánh mắt xem kỹ hắn. Cực kỳ giống một vị đang tuần sát sau bếp mặc lìn đầu bếp ba sao.
Kha Tưởng,
xanh dương tiểu ma cô mở miệng, ngươi còn không có cảm nhận được ma cô mỹ vị chỗ. Kha Tưởng khóe miệng giật một cái, quyết định coi như không thấy cái vật nhỏ này.
Còn tới,
ta tin ngươi cái quỷ. Nếu không phải liếm lấy chiếc kia hắc ma cô, ta về phần hiện tại, nhìn xem các ngươi bọn này vật nhỏ diễn kịch không. Xanh dương tiểu ma cô dường như nhìn thấu tâm tư của hắn. Tại hắn chuẩn bị đem cải xanh phao vào trong nước trước một khắc mở miệng lần nữa. Ngươi năng lực nhìn thấy chúng ta, chỉ là bởi vì ngươi ăn khối kia ma cô là sinh. Thanh âm của nó trong mang theo vài phần hướng dẫn từng bước bị nói, chỉ cần đem nó làm quen, ảo giác tự nhiên là sẽ biến mất. Tin tưởng ta, đem nó phóng tới trong thức ăn, tuyệt đối ăn ngon. Kha Tưởng rửa dao động tác dừng lại.
Làm quen.
Hắn có chút chần chờ. Vật nhỏ này nói, hình như có như vậy điểm đạo lý. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía con kia xanh dương tiểu ma cô, vừa vặn đối đầu nó cặp kia viết đầy kiên nghị ánh mắt.
Tin tưởng ta.
Xanh dương tiểu ma cô dùng một loại phó thác hậu sự giọng nói trịnh trọng nói. Nói xong, thân ảnh của nó liền hóa thành điểm điểm cuồng sáng, trang nghiêm mà tiêu tán trong không khí. Kha Tưởng nhìn nó biến mất địa phương, trong lòng gọi là một cái nhiệt huyết dâng trào. Cổ có bạch đế thành ủy thác, hiện có ma cô minh nắm. Đều dưới hắn định quyết tâm trong nháy mắt, một nhóm quen thuộc hư ảo chữ nhỏ, rõ ràng tại trong đầu hắn hiện. Điền Châu đại giới phát động, dùng cơm nhất định phải bao hàm ma cô loại nguyên liệu nấu ăn. Kha Tưởng nhìn người này như là bản án loại chưa biết, lại nghĩ tới vừa nãy con kia xanh dương tiểu ma cô thấy chết không sờn ánh mắt, hắn siết chặt nắm đấm, dùng sức gật gật đầu.
Yên tâm đi, ma cô minh,
ta biết nên làm như thế nào.
Chương 75, ma cô ca còn có thể hại ta hay sao?
Chương 75, ma cô ca còn có thể hại ta hay sao? Cơm trưa rất nhanh liền đã làm xong, ba món ăn một món canh, bày tràn đầy một bàn. Màu sắc mê người thịt kho tàu, mùi thơm nước mũi gà cờ ép cờ, còn có bàn kia nhìn lên tới đều thanh thúy sướng miệng.
Rau xào thịt.
Kha Tưởng nhìn bàn kia rau xào thịt, vất vả nuốt ngụm nước bọt.
Bề ngoài cũng không tệ lắm.
Đến, mau nếm thử cái này. Khương Điểu kẹp một đám viên hầm được mềm vô dụng ngon miệng thịt kho tàu, bỏ vào Kha Tưởng trong chén. Ta hôm nay đặc biệt nhiều thả đường phèn, ngươi thích ăn nhất, ngọt khẩu. Kha Tưởng nhìn trong chén khối kia bóng loáng, béo gầy giao nhau khối thịt, muốn ăn trong nháy mắt bị nhen lửa. Gắp lên liền hướng trong miệng tiễn. Mỡ mà không lấy, vào miệng tan đi, ngọt mặn vừa phải.
Ăn ngon.
Thế nào? Khương Điểu con mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Ăn ngon.
Kha Tưởng xông nàng giơ ngón tay cái, nhét vào miệng đầy thịt. Đây tây hồ giấm ngư ăn ngon gấp một vạn lần. Kia hình như cũng không có ăn ngon đi nơi nào. Hai người phong quyền tàn vân loại mà ăn lấy, thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Khương Điểu lay lấy cơm, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng to mò ngẩng đầu, đúng rồi, Tiểu Tưởng, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi hôm nay năng lực đến cùng là cái gì à?
A, cái đó a.
Kha Tưởng đem trong miệng cơm nuốt xuống, giải thích nói, ta hôm nay ngẫu nhiên đến điền lực lượng, năng lực hiệu quả là vạn cô lai triều cùng tượng linh tức hồn.
Vạn cô lai triều.
Chính là triệu hoán ma cô.
Đúng, chính là loại đó.
A, năng lực trông thấy thải sắc tiểu nhân khiêu vũ ma cô.
Kia tượng linh tức hồn đâu?
Ánh mắt của Khương Hiểu trôi hướng trên sàn nhà, chỗ nào có một đầu đang giả chết khổng tước, chính là triệu hoán cái này loại là kê.
Khổng tước.
Nghe được kê cái chữ này, khổng tước lặng lẽ ngẩng đầu lên, hướng về phía Khương Hiểu bất mãn cô một tiếng.
Người ta là khổng tước.
Bách điểu chi vương.
Biết hay không?
Kha Tưởng thay mình triệu hoán vật bên vực kẻ yếu, tượng linh tức hồn chính là năng lực có đại tượng cùng khổng tước năng lực.
Đại tượng cùng khổng tước năng lực.
Khương Hiểu suy nghĩ một lúc, thì như đại tượng giống nhau khí lực lớn, hay là như khổng tước đồng dạng sẽ khai bình,
không kém bao nhiêu đâu, lực lượng cùng phòng ngự sẽ bạo tăng, còn có thể nhất thời phi hành.
Kha Tưởng giải thích nói,
không hổ là Điền Châu.
Khương Hiểu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái,
nàng đúng lý cùng các nơi phong thổ vẫn có chút hiểu rõ,
khổng tước cùng đại tượng đúng là Điền Châu lớn nhất đại biểu tính động vật đồ đằng.
Về phần Marco,
nàng nhớ ra vừa nãy Kha Tưởng khiêng khổng tước trong phòng khách một bên xoay quanh một bên sướng khủng long khiêng lang ma tính hình tượng, trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Gia hỏa này khẳng định là ăn không nên ăn đồ vật. Do đó, ngươi buổi sáng kia một bộ cười ngây ngô dáng vẻ, cũng là bởi vì ăn ngươi triệu hắn đi ra ma cô. Khương Điểu gửi đi một cái ta đã xem thấu tất cả ánh mắt. Khu khu, không kém bao nhiêu đâu. Kha Tường chột dạ gãi đầu một cái, chính là nếm một ngụm nhỏ, sinh, sinh. Giọng Khương Điểu đột nhiên cất cao, ngươi điên ư? Điền Châu Ma cô cũng dám ăn sống, ngươi không muốn sống nữa? Nàng quả thực không thể tin vào thai của mình. Lá gan của tên này cũng quá lớn đi. Ta đây không phải không biết nhà. Giọng Kha Tường càng ngày càng nhỏ. Khương Điểu nhìn hắn bộ kia chột dạ dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu tiếp tục vào cơm. Hả? Đột nhiên, nàng và cơm động tác dừng lại. Tầm mắt của nàng ngưng kết tại chính mình trong chén, một mảnh đen xỉ thứ gì đó bên trên. Ma cô. Khương Điểu nghi ngờ dùng đũa kẹp lên kia phiến quần nấm, tiến đến trước mắt. Quần xê đầy đặn, màu sắc đen nhánh, phía trên còn mang theo mấy cái không rõ ràng màu trắng điểm lấm tấm. Chính mình hôm nay hình như không có mua ma cô a. Cẩn thận nhớ lại một chút buổi sáng tại chợ bán đồ ăn mua thức ăn trải qua. Cải xanh, thịt heo, quả ớt, tỏi. Không sai, a mua sắm danh sách trong căn bản cũng không có ma cô cái này hạng. Nàng kỳ lạ nhìn thoáng qua đối diện chính bụng trộm kẹp một mảnh ma cô đút cho Khổng Tức Kha Tường, mở miệng hỏi, tiểu tường, ngươi này ma cô mua ở đâu? Ăn lấy vẫn rất giòn, cảm giác không tệ a. Kha Tường đang bận cùng Khổng Tức chia sẻ mỹ thực nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, ma cô. Ta không có mua ma cô a. Không có mua. Thương Điểu càng hồ đồ rồi. Vậy ta trong chén đây là? Nói được nửa câu, đột nhiên mắc kẹt. Vì nàng nhớ tới Kha Tường lời mới vừa nói. Triệu Hoán Marco, Điền Châu Marco, ngươi, ngươi. Khương Điểu môi bắt đầu không cách nào khống chế mà run rẩy. Nàng chỉ vào Kha Tường, hồi lâu đều chắp vá không ra một câu đầy đủ. Ta làm sao vậy? Kha Tường nhìn nàng bộ kia rất giống gặp quỷ biểu tình, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi, ngươi mới vừa nói, ngươi triệu hoán đi ra Marco. Giọng Khương Điểu đều đang phát run, chính là loại đó. Ăn năng lực trông thấy tiểu nhân Marco. Đúng a? Kha Tường chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng bổ sung nói, bất quá ta đã hỏi ma cô mình, hắn nói sao thuộc liền không sao. Ma cô mình, hợp lấy ngươi đã thấy tiểu nhân. Khương Điểu con ngươi chấn động, nàng quay phát sang nhìn đối diện Kha Tường, chỉ thấy Kha Tường để chén xuống đũa, ngẩng đầu, hướng về phía nàng lộ ra một cái vô cùng sán lạ, lại cực kỳ quen thuộc, cười ngây ngô, hì hì hì. Xong rồi, Khương Điểu cảm giác thế giới của mình tại thời khắc này biến thành màu trắng đen, nàng chậm rãi giơ tay lên, vương kín mặt mình. Ta, Khương Điểu, nhất trung ký châu đường đường lôi điện nữ vương, tương lai kinh thành dị năng đại học sinh viên tài cao. Hôm nay muốn vì một bàn chết tiệt rau xào thịt, cùng Kha Tường cái này ngu ngốc cùng nhau biến thành bệnh tâm thần. Nàng từ giữa kẽ tay nhìn đối diện cái đó còn đang ở sông chính mình nháy mắt ra hiệu, cười đến như cái 300 cân kẻ ngốc giống nhau Kha Tường. Cảm giác nắm đấm của mình đều cứng rắn. Kha, Tiểu, Tường. Và chữ này, cơ hội là từ nàng trong kẽ răng từng bước ép ra tới. Bạo tẩu lôi điện chi lực không bị khống chế tiết ra ngoài. Tinh mịn màu tím hồ quang điện ở trên người nàng điên cuồng nhảy vọt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem trước mắt cái này kẻ cầm đầu điện thành một đống kinh ngạc thang cốc. Nhưng lại tại Khương Hiểu đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị chấp hành chính nghĩa trong nháy mắt. Không hiểu ý cười không có dấu hiệu nào từ đáy lòng dâng lên. Hắc hắc, ngươi cái này, hắc hắc, ngu ngốc. Hì hì hì. Sau 10 phút, Kha Tường trong căn hộ tái diễn kia tràn đầy hậu hiện đại nghệ thuật khí tức một màn. Kha Tường kiên con kia ánh mắt trống rông cầm tước, trong phòng khách vòng quanh bàn trà có tiết tấu mà đi lòng vòng, mà phía sau hắn theo sát một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Khương Hiểu. Khương Hiểu tay nhỏ khoác lên Kha Tường trên bờ vai, vậy đi theo hắn tiết tấu dừng lại mà vòng quanh quyển. Nàng trong tay kia còn cao cao khiêng một cái nồi cơm điện, khủng long khiêng lang khiêng lang khiêng. Ta không có ca, ta không có ca. Trong hành lang, đi ngang qua hàng xóm Vương Đại Mụ nghe được trong phòng truyền ra ma tính giọng ca, nghi ngờ dừng bước. Nay vợ chồng trẻ, giữa ban ngày chơi rất hoa. Chương 76, nghe nói ngươi khắp nơi nói với người khác ta chết đi. Chương 76, nghe nói ngươi khắp nơi nói với người khác ta chết đi. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Khương gia trong phòng bếp, Khương A Di chính buộc lên tạp dề khẽ hát, bận rộn chuẩn bị cơm tối. Ngươi nói này đều mấy giờ rồi, Yểu Yểu nha đầu kia sao vẫn còn chưa quay về? Nàng một bên cắt lấy thái, vừa hướng chính trong phòng khách xem báo chí. Khương thúc thúc phàn nàn nói, buổi sáng hùng hùng hổ hổ mà đi ra ngoài, nói là đi cho tiểu tường nấu cơm, này đều nhanh một ngày, ngay cả điện thoại đều không có. Người trẻ tuổi nha, có mình sự tình phải bận rộn. Khương thúc thúc đẩy tính lão, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lại nói, có Yểu Yểu tại, tiểu tường có thể xảy ra chuyện gì? Ta chính là lo lắng cái này. Khương A Di đem thái đao hướng thất trên vừa để xuống, có chút tức giận nói nói, đều nhà ta Yểu Yểu kia tùy tiện tính tình, nàng không tới bắt nạt tiểu tường cũng không tệ rồi, còn chăm sóc hắn. Ta sợ nàng đem tiểu tường phòng bếp cho điểm rồi. Với lại tiểu tường đứa bé kia, hôm qua lại đi cùng hung thú đánh nhau, trên người khẳng định có thương. Yểu Yểu nha đầu này vừa thô tâm chủ quan, lỡ như không có chiếu cố tốt làm sao bây giờ? Khương A Di càng nghĩ càng không yên lòng. Nàng xoa xoa thủ, cởi xuống tạp dề đối với Khương thúc thúc nói ra, không được, ta phải đi qua xem xét. Người trước nhìn loa, đừng khét. Kha Tường nhà ngay tại Khương gia cửa đối diện, mấy bước lộ khoảng cách. Khương A Di đưa tay gõ cửa một cái. Đông đông đông. Tiểu Tường, Yểu Yểu, các ngươi có ở nhà không? A Di đi vào a. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khương A Di tâm lý lộn bột một chút, vội vàng xuất ra dự bị chìa khóa, cắm vào lỗ khóa. Cùng cụt, cửa phòng lên tiếng mà ra. Khi thấy rõ trong phòng khách cảnh tượng lúc, Khương Á Di cả người đều ngây dại. Cái chìa khóa trong tay xuyên bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt, nhường nàng cho là mình đi nhầm trường quay. Trước mắt phòng khách một mớ hỗn độn, ngã lật cái bàn, rơi lả tả trên đất nồi bát chậu. Nhất làm cho nàng trái tim đột nhiên ngừng, là hai cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích hài tử. Tiểu Tường, Tiểu Yểu. Khương A Di cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tiểu Tường, Tiểu Yểu, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi đừng dọa A Di a. Nàng đời này đều không có như thế sợ sẽ qua, cũng không đoái hoài tới đổi giày, lảo đảo mà đều hướng phía trong phòng khách hai cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh nào qua. Giẫm tại bừa bộn trên sàn nhà, nhiều lần đều suýt nữa trèo chân. Hải tử của ta. Khương A Di quỳ rạp xuống lạnh băng trên sàn nhà, thân thể vì kịch liệt sợ hãi mà không chế không nổi địa run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống, run rẩy vươn tay, mong muốn đi dò thám hai đứa bé hơi thở. Ngay tại đầu ngón tay của nàng, sắp chạm đến Kha Tường chóp mũi một khắc này. Một hồi rất nhỏ, tiếng lẩm bẩm từ Kha Tường trong lỗ mũi nhẹ nhàng vang lên. Hô. Nói nhiều. Nam ở bên cạnh hắn Khương Hiểu tựa hồ là bị nhau nhau đến, bất mãn chật chật lưỡi. Khương A Di trên mặt hoảng sợ đọc lại. Nàng sững sờ mà nhìn trước mắt hai cái này ngủ được cùng lợn chết giống nhau tiểu tổ tông, đầu óc có chút ngốc trệ. Bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Khương A Di thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Nàng trên mặt đất ngồi thật lâu, mãi đến khi đem trong lòng tất cả sợ hãi đều ổn định lại. Khương A Di đỏ hờ mắt, lại lần nữa đánh giá đến trước mắt mảnh này bừa bộn hiện trường vụ án. Ngã lật cái ghế, lăn đến góc tường nổi cơm điện, còn có trên ghế salon mấy cái kia bị trà đạp được không còn hình dáng gối ôm. Cái này, này cũng không giống là bị người cướp a. Nào có tên trộm cướp đoạt còn thuận tiện đem người ta gối ôm phá hủy. Ánh mắt của nàng trong phòng quét mắt, cố gắng từ mảnh này trong hỗn loạn tìm ra một ít manh mối. Sau đó tầm mắt của nàng như ngừng lại bàn trà phía dưới. Chỗ nào nằm ngửa một đầu miệng sùi bọt mép hai mắt trắng dã, nhìn lên tới đã nhanh muốn không được. Không tức. Khương A Di. Nàng luốt luốt ánh mắt của mình, tưởng rằng chính mình khóc hoa mắt. Không sai, là một đầu không tức. Lông vũ hoa lệ, hình thể còn không nhỏ. Tiểu Tường. Chừng nào thì bắt đầu trong nhà nuôi không tức. Còn đem không tức trò chơi đùa sắp chết. Khương A Di trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Đúng lúc này ánh mắt của nàng lại bị trên sàn nhà một cái khác vật không ra gì hấp dẫn. Đó là một đóa đen xỉ, đã bị tách ra rơi mất một khối ma cô. Ma cô gốc dễ, vì thời gian dài bại lộ trong không khí, đã ổ xỉ hóa trở thành nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nhìn thấy đóa này ma cô trong nháy mắt, Khương Á Di đồng tử co rụt lại. Thân làm một cái mỗi ngày đều muốn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn liên hệ gia đình bà chủ, nàng đối với các loại loài nấm chủng loại cũng coi là kiến thức nửa đời. Đặc biệt kiểu này, tại trên mạng lưu truyền rất rộng, tràn đầy sắc thái truyền kỳ điển châu đặc sản. Kiến thủ thanh. Khương A Di biểu tình từ ngốc trệ biến thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lại biến thành một loại dở khóc dở cười phức tạp nét mặt. Nàng có thể hiểu rõ xảy ra chuyện gì, căn bản không có cái gì khí ga trúng độc, cũng không có cái gì nhập thất cấp đoạn, càng không có gì hung thú xâm lấn. Chân tướng chỉ có một. Nàng nhìn trên mặt đất hai cái kia ngủ được cùng lợn chết giống nhau hài tử, lại nhìn một chút kia đám kẻ gây họa kiến thủ thanh, vị cái chán phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hai cái này tiểu tổ tông, thực sự là. Nàng hiện tại đã không biết là cái kia tức giận, hay nên cười. Bao lớn người còn cùng cái trẻ con một dạng. Cái quái gì thế cũng dám hướng nhét vào miệng. Tám thành là nhà mình cái này ngốc khuê nữ gây ra. Này ma cô khẳng định là nàng buổi sáng đi chợ bán đồ ăn mua thức ăn lúc mua về. Sau đó chính mình nấu thái không có đun sôi, kết quả là. Về phần tiểu tưởng, đoán chừng là tinh khiết nằm thương. Hải tử đang thương. Khương Điểu. Khương A Di ánh mắt lần nữa về tới song song nằm dưới đất hai đứa bé trên người. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, ôn nhu mà vẩy vào bọn hắn trẻ tuổi mà an tường ngủ trên mặt. Kha Tường chính toát miệng, tuấn thiếu trên mặt mang một tia ngốc núc ních nụ cười, dường như chính đang làm cái gì mộng đẹp. Mà Khương Hiểu đại khái là cảm thấy gối lên nồi cơm điện không thoải mái, trong giấc mộng vô thức trở mình, cả người như là bạch tuộc giống nhau bám trên người Kha Tường. Kha Tường dường như vậy cảm giác được cái gì, thân thể theo bản năng mà hướng Khương Hiểu bên ấy cọ sát, tìm cái càng tư thế thoải mái. Khương Hiểu trong giấc mộng bất mãn lẩm bẩm một câu gì, miệng nhỏ cong lên, như là muốn nói gì chuyện hoang đường. Lôi, xếp đánh ngươi nha. Nàng lẩm bẩm giơ tay lên, mềm nhũn tại Kha Tường trên mặt vỗ một cái. Nhưng này động tác thay vì nói đánh không bằng nói là bớt ve. Chụp xong sau, tay của nàng cũng không có thu hồi đi, mà là cứ như vậy một cách tự nhiên khoác lên Kha Tường trên ngực. Tiện thể còn nhéo nhéo. A u. Phát dục không tệ lắm. Khương A Di nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản điểm này vì lo lắng mà sinh ra nộ khí, trong chớp mắt đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng ức chế không nổi lộ ra một cái dập đầu đến hứng thú gì cười. Mỗi ngày nói cái gì trưởng thành, nói cho cùng vẫn là hai cái nhóc con. Nàng nhẹ giọng thở dài, lắc đầu. Cẩn thận từ dưới đất đứng lên. Đi đến Kha Tường phòng ngủ, từ bên trong ôm ra hai cái sạch sẽ chăn mỏng. Động tác dịu dàng đem tấm thảm chia ra trùm lên hai đứa bé trên thân, sợ từng chút một tiếng động liền biết đánh thức bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, Khương Á Di nhìn này cả phòng bừa bộn, lại thở dài. Được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Ai bảo một cái là chính mình sinh, một cái là chính mình nhìn lớn lên đấy. Nàng nhận mệnh mà cầm lấy góc tường cây chổi, bắt đầu rón rén, thu lại cái này cục diện rồi rắm. Chương 77, cái kia uống thuốc chương 77, cái kia uống thuốc Kha Tường bị một hồi lộc cộc cơm thanh cho đánh thức. Thanh âm kia đến từ bụng của hắn. Tại đã trải qua khiêng khổng tức xoay quanh, bị Khương Điểu điện liệu, cùng với một hồi dài rằng giặc ngủ say sau đó, thân thể hắn cuối cùng phát ra kháng nghị. Đói. Thật đói. Đói đến ngực dán đến lưng, cảm giác năng lực nuốt vào một con trâu. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác chính mình như là ngủ một thế kỷ lâu như vậy. Toàn thân trên dưới, trừ ra đói, chính là một loại bị móc giống mỏi mệt. Ta đây là ở đâu? Hắn cơ cơ vẫn như cũ có chút u ám đầu, cố gắng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là nhà mình kia quen thuộc trần nhà. Ừm, còn đang ở nhà mình, không bị người ngoài hành tinh bắt đi. Sau đó hắn cảm giác được đầu của mình phía dưới gối lên một cái, mềm mềm, còn mang theo điểm có dán đồ vật, cảm giác rất dễ chịu, còn mang theo một cỗ mùi vị quen thuộc. Đây là cái gì? Của ta gối đầu khi nào trở nên cao cấp như thế? Hắn theo bản năng mà cọ sát. Ồ, đừng làm rộn. Một cái mơ hồ không rõ, mang theo vài phần buồn ngủ giọng nữ từ hắn bên tai truyền đến. Kha Tường thân thể đột nhiên cứng đờ. Thanh âm này, hắn cứng ngắt quay đầu, há miệng rắc còn mang theo một tia bóng ánh nước bọ xinh đẹp khuôn mặt, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xâm nhập hắn ánh mắt. Khương Điểu, nàng giờ phút này giống như một đầu gấu túi một dạng, dùng cả tay chân mà quấn ở trên người hắn, đầu gối lên cánh tay của hắn, gò má vì đè ép mà có hơi biến hình, miệng còn chẹp chẹp, cũng không biết là ở trong mơ ăn lấy vật gì tốt. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, gần đến Kha Tường thậm chí năng lực ngửi được nàng hô hấp ở giữa cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng có thể thấy rõ nàng kia trưởng mà cuốn bệnh lên lông mi, tại da thịt trắng nón trên thả xuống một mảnh nhỏ ấm ảnh. Kha Tường đại náo vang một tiếng, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tấm này nụ cười gần trong gang tấc, trái tim không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Ta đây là ở đâu? Ta không phải tại khiêng khổng tức nhảy múa sao? Như thế nào vừa mở mắt liền cùng Điểu Điểu ngủ chung? Ký ức mảnh vỡ bắt đầu nhanh chóng trong đầu ghép lại. An Marco trông thấy tiểu nhân, khiêng khổng tức, Điểu Điểu đến rồi. Sau đó hình như Điểu Điểu vậy ăn xong rồi. Kha Tường đưa tay tách một tiếng đập vào trên mặt của mình. Hắn nhớ lại, cuối cùng hai người bọn họ đều vì ma cô hậu kình bên trên đầu, cùng nhau trong phòng khách quần ma loạn vũ, cuối cùng song song kiệt sức ngất đi. Cho nên, hai chúng ta cứ như vậy trên sàn nhà ngủ đến trưa. Đúng lúc này, trong ngực hắn Khương Hiểu tựa hồ là bị cái kia kịch liệt tiếng tim đập cho nhau nhau đến. Bất mãn nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu chuyện hoang đường. Chớ quấy rầy, lại để cho ta ngủ một lát. Nàng như là tìm cái càng tư thế thoải mái, cả người lại đi Kha Tường trong ngực rụt rụt. Mềm mại mà kinh người xúc cảm, cách một tầng thật mỏng tờ sơ, rõ ràng truyền tới. Vâng. Kha Tường cảm giác đầu óc của mình như là bị một quả đạn hạt nhân cho nổ. Cả người từ cái cổ một mực hồng đến thính hai, huyết dịch cả người đều giống như tại thời khắc này sôi trào. Ừ ngực. Hắn vất vả nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng của mình mắt làm được sắp bốc khói. Bình tĩnh. Bất luận là Kha Tiểu Tường hay là Tiểu Kha Tường, đều cho ta tỉnh táo lại. Hắn liều mạng trong lòng khuyên bảo chính mình. Nhưng xúc cảm mềm mại kia cùng thiếu nữ trên người kia đặc hữu hương thơm, lại ngăn không được mà trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Ngay tại hắn chân tay luôn cuống, tự hỏi là nên giả chết hay là nên trực tiếp đem nàng đẩy ra lúc. Ừm. Khương Điểu vậy ung dung mà tỉnh lại, nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh một cái thật lớn áp. Ngủ ngon dễ chịu a. Nàng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu, chậm rãi mở mắt ra. Một giây sau, tầm mắt của nàng đều cùng Kha Tường cặp kia hoảng sợ, lúng túng, còn có chút ít có tật giật mình cặp mắt đào hoa trên không trung gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian tại thời khắc này giống như bị vô hạn kéo dài. Một giây, hai giây, ba giây. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ mà lẫn nhau nhìn đối phương. Khương Điểu đại náo tại đứng máy khoảng chừng 5 giây về sau, cuối cùng lại lần nữa khởi động. Nàng chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn thoáng qua chính mình cái kia còn khoác lên Kha Tường trên eo đôi chân dài, lại liếc mắt nhìn chính mình kia chính ôm thật chặt Kha Tường cánh tay hai tay. Cuối cùng, nàng cảm thụ một chút trước ngực mình kia bị đè ép phải có chút ít biến hình mềm mại. A, một bóng người đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Bóng người kia dùng cả tay chân hướng sau bò lên mấy bước, mãi đến khi phía sau lưng đụng phải lạnh băng vách tường mới ngừng lại được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Tiểu Yểu, không ngờ rằng ngươi là loại người này. Khương Điểu, nàng cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn. Trước mặt Kha Tường chính co quắp tại góc tường, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn mình, dường như là đang xem một cái vừa mới đối với mình làm cái gì không bằng cầm thú sự tình biến thái. Gia hỏa này tại không biết xấu hổ phương diện này, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Ta đều không có lên tiếng, ngươi đang chó này kêu cái gì? Khương Điểu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải nói tiên công năng bạo kim tệ sao, lẽ nào là giới tính không đúng? Kha Tường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi, nói, cái, sao? Khương Điểu rắc rắc mà ấn lại tràn ngập điện quang năm đấm. Không, không nói gì. Kha Tường rụt rụt đầu. Như vậy hiện tại, ngươi có hay không có thể giải thích một chút? Khương Điểu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi vì sao lại ngủ ở bên cạnh ta? Ta làm sao biết? Kha Tường cũng gấp, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, ta vừa tỉnh dậy ngươi đều quấn tại trên người ta. Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao ngủ ở bên cạnh ta đâu? Hai người cứ như vậy mặt đối với mặt phân cao thấp, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đúng lúc này, bọn hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, trên người mình chẳng biết lúc nào bền lên một cái thật mỏng tấm thảm. Mà trung quanh kia phía nguyên bản như là bị vòi rồng quét sạch qua bờ bộn, cũng đã bị thu thập được 7-8 phần. Ngay cả nguyên bản làm tốt cơm còn chưa kịp thu thập phong bếp, cũng bị người quét dọn phải sạch sẽ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng khoản hoang mang. Đây là có chuyện gì? Úc đồng cô nương đã tới. Liên tại bọn hắn suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, một cái thanh âm quen thuộc từ phong bếp phương hướng ung dung mà chuyển tới. Tỉnh rồi. Hai người nghe tiếng thân thể cứng đờ, cơ giới loại mà quay đầu đi. Chỉ thấy Khương A Di chính buộc lên tạp dề bưng lấy hai chén nóng hôi hổi sữa bò từ phòng bếp bên trong đi ra. Trên mặt của nàng treo lấy vô cùng nụ cười hiền lành. mụ, a di. Kha Tường cùng Khương Hiểu trong cùng một lúc phát ra tràn đầy hoảng sợ kêu rên. Xong rồi, lần này là thực sự toàn xong rồi. Đều tỉnh dậy a. Đến, Tiểu Tường, Tiểu Hiểu, cái kia uống thuốc. Khương a di đem sữa bỏ lên trên bàn, cười híp mắt nhìn hai cái hận không thể tại chỗ qua đời hải tử. Chương 78, thù này ta nhớ kỹ. Chương 78, thù này ta nhớ kỹ. Uống thuốc. Kha Tường cùng Khương Hiểu mặt bạch một chút đều trợn nhìn. Phối hợp câu này lời kịch luôn cảm giác trong chén không phải vật gì tốt á a di, ta. Chúng ta không có bệnh a. Kha Tường biết hầu đống núc nhích qua một cái. Nhìn Khương a di trên mặt cười, cảm giác chính mình phần gây chính siêu siêu mà bốc lên khí lạnh. Không có bệnh. Khương a di nhíu mày lại, đưa trong tay hai chén sữa bò nặng nề mà đặt ở đã bị thu thập sạch sẽ trên bàn trà. Âm một tiếng, chất lỏng màu nhũ bạch tại trong chén lắc lư, nồng đậm mùi sữa tràn ngập ra. Nàng đi đến trước mặt hai người, rồi ra ngón tay, tại hai cái đầu nhỏ trên một người gậy một cái thanh thúy vang dội búng giữa trán. Ôi, hai người không hẹn mà cùng bưng kín cái trán. Khương a di hai tay ôm ngực, mày liêu đứng đấy, từ trường toàn bộ triển khai. Không có bệnh hai người các ngươi năng lực trong phòng khách ôm ở cùng nhau ngủ đến trưa. Không có bệnh các ngươi có thể đem trong nhà khiến cho cùng bị cướp sạch tựa như. Kha Tường cùng Khương Hiểu lập tức đều hiểu dịu. Hai người cúi đầu, rất giống hai con làm sai bị chủ nhân bắt bao hợp kỳ. Buổi sáng làm những sự tình kia, nói ra xác thực không như không có bệnh. Còn chọc làm gì? Khương A Di cái cầm hướng cái bàn điểm một cái, trước tiên đem này chén sữa bỏ uống, giải giải các ngươi trong đầu độc. Hai người không dám có mảy may chống lại, lộn nhào mà bổ nhào vào bên cạnh bàn. Một người bưng lên một chén, cũng không đoái hoài tới bỏng không bỏng miệng, ngửa đầu liền hướng trong cổ họng mạnh rót. Nóng hổi sữa bỏ mang theo đốt ý lướt qua thực quản, cuối cùng hòa tan trong miệng cố kia như có như không quỷ dị mà cô vị. Nhìn hai người bộ kia có tật giật mình dáng vẻ, Khương A Di lửa giận trong lòng vậy tiêu tan hơn phân nửa. Nàng im ắng thở dài, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Sau đó từ tạp dề trong túi chậm rãi móc ra một đóa đen xì mà cô. Ngươi nói một chút hai người các ngươi, bao lớn người, cái quái gì thế cũng dám hướng trong miệng tiễn. Kha Tường nhìn thấy kia đám ma cô, thân thể không khỏi cứng đờ. Xong rồi, bằng chứng như núi, lần này lại không xong. Hắn nhắm chặt hai mắt chờ lấy cửa trách, sau đó liền nghe đến Khương A Di hừ một tiếng. Nói chính là ngươi. Hiểu hiểu. Khương A Di bật hết hỏa lực, đầu mâu tinh chuẩn nhắm ngay nhà mình quê nữ. Ngươi nói một chút người, bao lớn người, nhàn rỗi không chuyện gì chạy chợ bán đồ ăn mua kiểu này lung ta lung tung ma cô. Không biết cái đồ chơi này có độc sao? Khương Hiểu, a. Nàng mơ mịt ngẩng đầu chỉ chính mình. Ta mua. Ta khi nào mua ma cô? Ta hôm nay mua rõ ràng là thịt heo cùng cánh gà a. Mua, không phải ta. Khương Hiểu vừa định mở miệng biện giải cho mình, còn muốn nói xạo. Khương A Di một cái mắt đao quăng tới, khí thế bức người. Này ma cô không phải ngươi mua, chẳng lẽ lại còn là chính tiểu tưởng từ trong đất đào ra tới hay sao? Kha Tường, A Di, ngài đoán được vẫn đúng là chuẩn. Mặc dù không phải từ trong đất, nhưng tính chất cũng kém không nhiều. Kha Tường nghe được hái hùng kết vía, vừa định mở miệng thế Khương Hiểu giải thích một chút, cái đó. A Di, kỳ thực. Tốt tiểu tường, ngươi không cần thế nàng nói xạo. Khương A Di trực tiếp đưa tay ngắt lời hắn. Nàng dùng một loại hài tử ngươi chịu ủy khuất, ta hiểu ánh mắt nhìn Kha Tường, giọng nói trong nháy mắt ôn hòa tám độ, tràn đầy đau lòng. Ngươi đứa nhỏ này chính là tâm thiện, từ nhỏ đã che chở nàng. Nhưng ngươi cũng không thể nhiều lần đều như thế nuông chiều nàng, lần này là vận khí tốt, không có ra cái đại sự gì, lỡ như lần sau đâu. Nha đầu này chính là thiếu giáo huấn. Kha Tường. Khương Hiểu. Khương Hiểu cảm giác chính mình sắp tức nổ tung, nàng hung hăng chừng Kha Tường một chút. Thú này, ta nhớ kỹ. Kha Tường khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể gửi đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Không hổ là mẹ ruột. Rủi ro này vung được vừa đen vừa sáng còn kín kẽ, nại ra đều không cậy ra. Khương A Di thở dài. Nhìn hai cái cùng xương đánh cả tím giống nhau hài tử, lửa giận trong lòng cũng căn bản sinh không nổi. Nàng đi lên trước, đầu tiên là đau lòng sờ lên Khương Hiểu đầu, lại quay đầu giúp Kha Tường sửa sang có chút xốc xếp cổ áo. Xem xét các ngươi sắc mặt này, chẳng được cùng giấy đồng dạng. Uống xong sữa bỏ cùng ta về nhà, cha ngươi nấu xương sườn, cho các ngươi cố gắng bồi bổ. Tiểu tướng ngươi vậy nhất định phải cùng nhau, không cho phép kiếm cớ. Năng lực phóng điểm ma cô sao? Kha Tường ấp úng nói. Ma cô. Được, cho ngươi phóng. Khương A Di tầm mắt rơi vào Kha Tường cái đó đã bắt đầu nổi lên tím xanh hốc mắt bên trên, lại là đau lòng vừa buồn cười. Người con mắt này, chân tay lòng nóng, rốt cục như thế nào làm? Một lúc tốt ta nấu quả trứng gà, cho ngươi thật tốt quần quần. Kha Tường trong lòng vừa ấm lại quẫn, cảm giác mình tựa như một cái phạm sai lầm bị phụ huynh bắt bao tiểu hài, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hẳn đúng, tiểu tường, Khương A Di như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ ghế sofa trong góc con kia còn đang ở run lẩy bẩy không tước. Nhà ngươi cái này không tước, nhìn vẫn rất mập, muốn hay không A Di giúp ngươi nấu? Vừa vặn cho các ngươi bồi bổ thân thể. Kha Tường, hình như cũng không phải không được. Con kia mới từ điện liệu trong sự sợ hãi thong thả lại sức khổng tước, nghe được nấu hai chữ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Nó chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia đậu đen tựa như con mắt nhìn phía nó người triệu hoán. Cô, huynh đệ, ngươi sẽ không tới thật sao? Ta thế nhưng là ngươi triệu hoán đi ra a. Kha Tường nhìn khổng tước bộ kia tội nghiệp dáng vẻ, không đành lòng, chỉ có thể gượng cười giải thích nói, a di, kia khổng tước là thượng tước dùng, không thể ăn. Không thể ăn a. Khương A Di có chút tiếc nuối chật chật lưỡi, ta còn tìm nghĩ lấy cho ngươi bồi bổ đấy. Không tức. Nó cảm giác chính mình mới vừa từ sôi trào nồi đun nước biên giới, bị mỏ quay về. Về đến Khương gia, nồng đậm canh sườn mùi thơm đập vào mặt. Khương Thúc Thúc chính mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn, nhìn thấy hai đứa bé mặt mày xám xịt mà quay về, cũng là giật mình. Tại nghe xong Khương A Di thêm mắm thêm muối mà giảng thuật buổi chiều kiến thủ thanh vụ ngộ độc về sau, Khương Thúc Thúc cũng là một trận hoảng sợ, đối với hai đứa bé lại là dừng lại cửa trách. Đương nhiên, cửa trách về cửa trách, trong mắt quan tâm lại là như thế nào vậy không giấu được. Trên bàn cơm, lão lưỡng khẩu không ngừng mà cho Kha Tường cùng Khương Hiểu đĩa rau. Đặc biệt kia ba hầm được trắng sữa canh sườn, cho hai đứa bé đó là đới thêm một chén nữa lại một bát. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, nhìn xem hai người các ngươi này gương mặt bạch. Về sau có thể không cho phép lại loạn ăn cái gì, nghe không? Đặc biệt ngươi, Hiểu Hiểu. Đúng đấy, tiểu tường ngươi cũng vậy, về sau nhìn nhiều lấy điểm nàng, đừng để nàng lại gây tai họa. Kha Tường cùng Khương Hiểu bị nhắc tới được đầu đều nhanh vùi vào trong chén, chỉ có thể điên cuồng gật đầu, nhét vào miệng đầy sương sườn. Khương Hiểu một bên gặm sương sườn, còn vừa muốn theo trong chén ngẩng đầu, dùng một loại rất có tính uy hiếp ánh mắt lăng chỉ Kha Tường. Ánh mắt kia sáng loáng mà biết, chờ đó cho ta. Kha Tường thì về lấy một cái cực kỳ ánh mắt vô tội, kia ma cô thật không có chuyện, chính là không có đun sôi. Không tin lần sau đun sôi thử lại lần nữa. Ăn xong cơm tối, Khương A Di quả nhiên lấy ra một cái dùng khăn mặt gói kỹ nhật trứng gà. Cẩn thận tại Kha Tường con kia bầm đen hốc mắt trên nhẹ nhàng nhấp nô. T. Vừa đúng ấm áp cảm rót vào làn da, nhường Kha Tường thoải mái mà híp mắt lại. Người đứa nhỏ này, chính là không nhường người, bớt lo. Khương A Di một bên giúp hắn lăn lộn trứng gà, một bên đau lòng nhắc tới, con mắt này đến cùng là thế nào làm? Cùng người đánh nhau? Không có. Không có. Kha Tường chột dạ phủ nhận, chính là không cẩn thận đụng. Đụng. Đụng chỗ nào có thể đem con mắt đụng thành như vậy? Khương A Di không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Chính là không cẩn thận đụng ván giặt đồ lên. Đụng ván giặt đồ. Khương A Di vậy hồ đồ rồi, đứa nhỏ này như thế nào tỉnh nói vậy? Bên cạnh Khương Hiểu nghe được cái này giống như đã từng quen biết lấy cớ, một cái nhịn không được, phốc phốc một tiếng mà cười. Nàng còn chưa cười xong, liền bị Khương A Di một ánh mắt cho khóa chặt. Ngươi còn cười? Nếu không phải ngươi mỗi ngày chân tay lóng ngóng, tiểu tường năng lực đi theo ngươi cùng nhau bị phần này tội sao? Khương Hiểu tiếng cười im bặt mà dừng. Ủy khuất mà nhếch miệng, không còn dám lên tiếng. Chỉ có thể ở trong lòng quyển sổ nhỏ bên trên, lại năng nặng mà cho Kha Tường ghi lại một bút. Kha tiểu tường, ngươi chờ. Món nợ này, ta cho ngươi nhớ kỹ. Thù mới hận cũ, chờ mụ ta không tại, chúng ta cùng tính một lượt. Chương 79, Thanh Châu. Thanh Châu là không nên lấy. Chương 79, Thanh Châu. Thanh Châu là không nên lấy. Kha Tường treo lên một đầu cháy đen kiểu tóc đầu sư tử, đối với tấm gương thở dài thở ngắn. Ngày hôm qua ngừng canh sườn uống đến có nhiều hương, sau đó Khương Hiểu điện liệu đều mạnh biết bao. Sau bữa ăn, Khương Hiểu treo lên mẹ ruột nàng nhất định phải đem tiểu tường an toàn đưa về nhà từ ái ánh mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn mà khoác lên Kha Tường cánh tay. Kha Tường làm lúc cũng cảm giác sau cái gáy phát lạnh. Hắn hiểu rất rõ nàng, tiến hắn về nhà, tiến hắn đi gặp Diêm Vương còn tạm được. Quả nhiên, vừa mới tiến ra môn, cửa còn không đóng chặt chẽ, Khương Hiểu đem hắn đặt tại trên ghế salon. Kha tiểu tường, có thể tính để cho ta bắt được. Khương Hiểu hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống, mắt lộ hung quang. Ma cô ăn thật ngon a. Tại nhà ta sắp xếp gọn hải tử giả bộ vô cùng thoải mái a. Kha Tường kinh hãi điên cuồng lắc đầu. Còn chưa kịp nói ra câu kia kinh điển nghe ta giải thích một bộ ẩm rung động lôi điện phần món ăn đều dán trên mặt. Điện hắn từng sợi tóc đứng đấy, toàn thân co quắp. Khương Hiểu lúc này mới hài lòng hừ một tiếng. Vô vô tay, thần thanh khí sảng mà về nhà. Chỉ để lại bị điện giật thành một đoạn than cốc Kha Tường, lẻ loi trơ trọi mà nằm trên sàn nhà. Sau hay là con kia trở về từ coi chết khổng tức từng chút một mà đem hắn điều trở về trên giường. Thực sự là một đầu hào điểu. Kha Tường rửa mặt hoàn tất, treo lên còn chưa tiêu sưng ố vành mắt, tâm niệm khẽ động. Không điểm đã qua, năng lực mới đổi mới. Một nhóm quen thuộc hư ảo chưa biết, đúng hẹn hiện lên ở trước mắt hắn. Kim Nhật Phú năng tỉnh, thanh năng lực tên, tam giang chi nguyên hiệu quả, giang nguyên sung năng, ẩn thân. Có thể làm mục tiêu bổ sung thể lực cùng tinh thần lực, đồng thời tiểu bức cường hóa hắn dị năng. Giang nguyên sung năng, phụ trợ năng lực. Kha Tường hơi kinh ngạc. Này Sơn Hà mệnh bản bên trong năng lực vẫn rất toàn diện. Công kích hình phụ trợ tính cũng có. Chỉ bất quá, Thanh Châu là không nên lấy. Ba mặt toàn biển cái đó. Không đúng kia tựa như là Lỗ Châu. Nghĩ nửa ngày còn là nghĩ không ra, Kha Tường dứt khoát không nghĩ. Hắn nghĩ trực quan cảm thụ một chút năng lực hiệu quả. Có thể trong gương cái đó treo lên ô vành mắt suy dạng, nhường hắn bỏ đi đi ra ngoài suy nghĩ. Quá xấu, không có mặt mũi gặp người. Một cái tốt nhất đối tượng thí nghiệm hiện lên ở trong đầu của hắn. Kha Tường cầm điện thoại di động lên mở ra hệ trạng, biên tập một cái thông tin phát ra. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa. Hiểu Hiểu, ta hình như thức tỉnh rồi một cái ghê gớm năng lực, có thể là hệ phụ trợ. Mau tới nhà ta, cho ngươi mạo xưng cái điện. Thông tin gửi đi thành công. Chưa được vài phút, trong lâu đạo chỉ truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Thương Hiểu nửa tin nửa ngờ. Kha Tường ngày hôm qua dị năng đem nàng hố thảm như vậy, làm nàng nghe được Kha Tường lại phải cho nàng biểu hiện ra năng lực lúc, nàng nhưng thật ra là muốn cự tuyệt. Nhưng từ đối với hệ phụ trợ cái này hy hữu năng lực tò mò, nàng vẫn là tới. Đứng ở Kha Tường cửa nhà, nàng vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Cùng cụt. Khóa cửa nhẹ văng lên, cửa chống trộm lại chính mình từ từ mở ra. Phía sau cửa không có một ai. Một cỗ gió lùa từ trong nhà thổi ra, mang theo một tia ý lạnh. Khương Hiểu thủ dừng tại giữ không trung, âm thầm tò mò. Tiểu Tường. Nàng thử thăm dò hô một tiếng. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này kỳ quái. Rõ ràng mấy phút trước còn là hắn trong điện thoại ồn ào mà gọi mình đến, như thế nào chỉ chớp mắt không có người. Môn này lại là như thế nào khai? Khương Hiểu tại cửa ra vào chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn cả gan đi vào. Nàng đem Kha Tường nhà lật cả đáy lên trời, ngay cả dưới giường đều nằm xuống đi xem, hay là không tìm được người. Làm cái quỷ gì? Nàng kỳ lạ ngồi tại Kha Tường phòng ngủ trên giường, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho cái đó không đáng tin cậy ra hỏa gọi điện thoại. Ầm. Một tiếng vang trầm. Nguyên bản mở rộng bốn khai cửa phòng ngủ, đột nhiên chính mình đóng lại. Lần này, chặt chẽ vững vàng mà đem Khương Hiểu giật mình. Nàng cảnh giác đứng dậy, cẩn thận đi tới cửa trước. "Tiểu Tường." Nàng hạ giọng lại hô một tiếng. Ngoài cửa vẫn như cũ yên tĩnh. Khương Hiểu cắn răng, một cái kéo cửa phòng ra, thăm dò nhìn về phía phòng khách. Trong phòng khách trống rỗng, còn là không có bất kỳ ai. Kha Tường rốt cục đi đâu? Một loại không hiểu cảm giác căng thẳng bắt đầu ở đáy lòng lan tràn. Đúng lúc này, nàng cảm giác cổ của mình phía sau truyền đến một hồi lạnh buốt gió nhẹ. Khương Hiểu toàn thân lông tơ đứng đấy, đột nhiên quay đầu. Sau lưng, giống tuyết. Nàng cảm giác chính mình đều nổi da gà, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. "Tiểu Tường, ngươi nếu không ra ta có thể tức giận a." Giọng Khương Hiểu có chút phát run. Nàng một bên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, một bên tiểu toái bộ hướng lấy phòng khách cửa lớn phương hướng từng chút một xê dịch. Chỉ cần có thể sờ đến chốt cửa. Đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến lạnh băng cửa kim loại nắm tay một khắc này, một bóng người không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. A, Khương Hiểu thân thể phản ứng xa nhanh hơn đại não. Tại còn chưa thấy rõ đạo nhân ảnh kia, trong cơ thể nàng lôi điện dị năng liền như là bị làm tức giận cự long, đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Chói mắt tử sắc điện quang lấy nàng làm trung tâm điên cuồng quanh tạc, đem toàn bộ phòng khách ánh chiếu được hoàn toàn trắng bệnh. Dây đặc hồ quang điện như là vô số đầu cùng dại điện xà, trong nháy mắt thôn phệ trước mặt nàng đạo kia vội vàng không kịp chuẩn bị thân ảnh. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt. Điện quang tàn đi, phòng khách khôi phục nguyên dạng, chỉ để lại trên sàn nhà từng đạo cháy đen điện giật dấu vết, cùng với một cái co quắp tại trên đất, toàn thân đen nhánh vật thể hình người. Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu, tiểu tóc đầu sư từ đây buổi sáng còn muốn xóa tung, lọ tóc còn đang ở bốc lên lũ lũ khói xanh. Chính là mới từ ẩn thân trong trạng thái đi ra ngoài Kha Tường. Khương Diệu sững sờ nhìn hắn, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô chính mình phập phồng kịch liệt ngực. Hồi lâu, nàng mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi không chết đi. Kha Tường há to miệng, phun ra một ngụm khói đen. Không có. Chết. Nhưng. Vậy. Kém. Không. Nhiều. Sau 10 phút, Kha Tường hữu khí vô lực có quắp ở trên ghế salon. Khương Diệu thì như cái làm sai hài tử, cúi đầu đứng ở một bên, ngón tay bất an rảo lấy góc áo. Ta thật không phải cố ý. Nàng nhỏ giọng nói xin lỗi, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Ai bảo ngươi cùng cái quỷ giống nhau đột nhiên xuất hiện dọa người a? Ta đó là phản xạ có điều kiện. Kha Tường treo lên viên kia đây bổ công anh còn xóa tung đầu, yếu ớt thở dài. Ta biết. Hắn năng lực nói cái gì đó. Chính mình nghĩ làm cái đùa ác, kết quả mất kiểm soát. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Ngươi kia cái gì hệ phụ trợ dị năng đâu? Khương Diệu cẩn thận nói sang chuyện khác. Còn hệ phụ trợ. Kém chút liền trực tiếp vũ linh buộc lại. Kha Tường lườm một cái, nhưng vẫn là từ trên ghế xạ lòn ngồi ngay ngắn. Ngồi xuống. Hắn háng giọng một tiếng, biểu tình trở nên chững chạc đàng hoàng. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng hiệu quả vẫn là phải khảo nghiệm. Khương Diệu nửa tin nửa ngờ mà tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống, thân thể căng đến thật chặt, liền sợ tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Kha Tường chậm rãi đưa tay phải ra, nhắm ngay Khương Diệu. Hắn tập trung tinh thần, điều động lên thể nội cố kia toàn lực lượng mới. Giang Nguyên xung năng. Chương 80, nhớ lại chương 80, nhớ lại một chùm nhu hòa bạch sắc quang mang từ Kha Tường lòng bàn tay kéo dài mà ra, như là ôn nhuận ánh trăng, dịu dàng bao phủ lại Khương Diệu thân thể. Khương Diệu nguyên bản căng cứng thân thể, tại cỗ lực lượng này trấn an hạ không tự giác mà buông lỏng xuống. Nàng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng chính theo quang mang chậm rãi tràn vào của mình tứ chi bách hải. Trước đó vì phóng thích lôi điện mà sinh ra cảm giác mệt mỏi, đang bị cỗ này dòng nước ấm nhanh chóng cọ rửa, tan rã. Thiếu hụt tinh thần lực như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, đang lấy một loại tốc độ kinh người bị lại lần nữa lấp đầy. Cái này, Khương Diệu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cỗ năng lượng này tốc độ khôi phục, đây chính nàng khôi phục phải nhanh hơn gấp bội. Với lại nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lôi điện dị năng dường như cũng biến thành càng thêm sinh động. Cảm giác thế nào? Kha Tường nhìn thấy Khương Diệu trên mặt ngạc nhiên, đắc ý nhíu mày, cuối cùng tìm về một điểm trang tử. Còn cũng không tệ lắm. Khương Diệu gật đầu một cái, ăn ngay nói thật, khôi phục được rất nhanh, với lại ta cảm giác dị năng của ta hình như mạnh lên một điểm. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Kha Tường trên mặt bộ kia nhanh khen ta đắc ý biểu tình còn chưa kịp hoàn toàn thu lại đều đọc lại. Hai chân của hắn như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, không bị khống chế bắt đầu dậm chân tại chỗ. Kia cảm giác tiết tấu 10 phần nhịp chân, phối hợp với hai cánh tay hắn vạch ra quỷ dị đường vòng cung, trong phòng khách diễn ra vừa ra cực kỳ ma tính mẻ múa. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái nhịp đều tinh chuẩn giẫm nát một cái nhìn không thấy nhịp trống bên trên. Tư thế chi tiêu chuẩn, động tác chi thành thạo, giống như đã chìm đắm đạo này hơn 10 năm. Kia không phải là đoạn thời gian trước hỏa lượn toàn bộ internet, có thể xưng ô nhiễm tinh thần thành châu dao động sao? Khương Diệu trợn mắt há hốc mồm. Nàng sững sờ mà nhìn trước mắt cái này, một bên duy trì lấy thi pháp động tác, một bên điên cuồng lắc lư Kha Tường. Hình tượng tràn đầy mãnh liệt cắt đứt cảm cùng hoang đường cảm giác. Một giây sau, kinh thiên động địa tiếng cười lớn, không có dấu hiệu nào từ Khương Diệu trong cổ họng phun ra ngoài. Phúc, ha 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 ha. Nàng cười đến ôm bụng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, cả người trực tiếp từ trên ghế xạ lọn tuột xuống. Nước mắt đều từ khóe mắt bật cười. Kha Tường. Ha 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 ha. Ngươi đây là cái gì? Cái gì kiểu mới thi pháp trước giao động sao? Chết cười ta. Ha 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 ha. Kha Tường mặt đã triệt để đen. Hắn muốn ngừng tiếp theo. Hắn thật sự muốn ngừng tiếp theo. Thế nhưng thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến. Hai chân điên cuồng mà lắc lư, cánh tay ma tính mà hòa quyện, ngay cả đầu đều tại theo tiết tấu từng điểm từng điểm. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao buổi sáng rời giường lúc sẽ cảm giác mệt mỏi như vậy. Hóa ra chính mình một đêm đều ở trong mơ dao động ấy nhỉ. Thanh Châu đại giới phát động, sử dụng dị năng sẽ phát động Thanh Châu dao động một hàng chữ nhỏ khoan thai tới chậm mà hiện lên ở trong đầu hắn. Kha Tường, nguyên lai là cái này Thanh Châu a, hắn hiểu rõ. Đừng cười, mau tới giúp đỡ. Kha Tường một bên điên cuồng lắc lư, một bên hướng về phía trên mặt đất cái đó đã cởi thành một bãi bùn nhau Khương Hiểu quát. A, ha ha, tới, đến rồi. Khương Hiểu cười đến thở không ra hơi, miễn cưỡng ngẩng đầu. Sau đó nàng tại Kha Tường cầu cứu ánh mắt bên trong móc ra điện thoại. Kha Tường, ngươi cầm điện thoại làm cái gì? Kha Tường giận dữ hét. Quay xuống a, chân quý như vậy hình ảnh tư liệu, qua thôn này đều không có tiệm này. Khương Hiểu đứng nói chuyện không đau eo. Nàng thuần thục mở ra chức năng quay video, đem ống kính tinh chuẩn nhắm ngay trong phòng khách cái đó đang kích tình lắc lư thân ảnh. Tới tới tới, nhìn xem ống kính. Cho ra cười một cái. Cười cái đầu của ngươi a. Ta là để ngươi nghĩ biện pháp giúp ta dừng lại. Kha Tường tức giận đến kém chút một hơi đem chính mình đưa tiễn. Hắn có chút hoài niệm lỗ lực. Kha Tường thân thể còn đang ở không bị khống chế điên cuồng lắc lư, thậm chí biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong phòng khách chỉ còn lại một cái ma tính thân ảnh, cùng từng đợt tang tâm bệnh buồn cười như điên. Tất cả cảnh tượng cực độ hỗn loạn, lại cực độ buồn cười. Khoảng qua trọn vẹn 3 phút, dòng dã một bộ Thanh Châu dao động nhẹ xong. Trận này dài dằng dặc công khai tử hình mới rốt cục tuyên bố kết thúc. Kha Tường thân thể hai chân mềm nhũn, như một bãi bùn nháo loại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, cảm giác chính mình trong phổi không khí đều bị rút khô. Toàn thân trên dưới mỗi một viên cơ thể đều tại thét lên, kháng nghị. So với hôm qua cùng hung thú đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Đúng lúc này, lại một nhóm quen thuộc hư ảo chữ nhỏ vô tình tại trong đầu hắn hiện hiện. Vận động biên độ quá lớn sẽ dẫn đến cao phản Kha Tường. Hắn mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Cái này đại giới còn mang bẫy liên hoàn cơm. Ui ui ui, không có sao chứ? Khương Điểu cuối cùng cười đủ rồi. Nàng thu hồi điện thoại, cẩn thận lại gần Kha Tường, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn. Chết, không chết được. Kha Tường hữu khí vô lực phất phất tay. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lặng lặng, đừng hỏi hắn lặng lặng là ai. Khương Điểu nhìn hắn bộ kia đời chẳng có gì phải lưu luyến dáng vẻ, trong lòng điểm này còn sót lại ấy nấy vậy tan thành mây khói. Nàng cố nén ý cười, háng giọng một tiếng, thử cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể. Cái này thử, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Kha Tường, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng, đưa tay phải ra, vũ chỉ mở ra. Một đám sấm sét màu tím ầm một tiếng tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ. Kia đám lôi quang đây bình thường bất cứ lúc nào đều muốn ngưng thực, lóa mắt. Không còn là trước đó loại đó cuồng bạo bốn phía hồ quang điện, mà là như là bị tỉ mỉ tạo hình qua màu tím tinh thể, tản ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Chơi ạ. Khương Điểu nhìn bàn tay mình tâm lôi điện, tự lẩm bẩm, cái này, uy lực này chỉ ít tăng lên 3 thành. Nàng có thể cảm giác được, chính mình đối với lôi điện lực khống chế cũng tới một bậc thang. Trước kia nàng lôi điện chi lực dường như ngựa hoang đức cường, uy lực to lớn nhưng cái khó lấy tinh tế khống chế. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác chính mình năng lực như điều khiển ngón tay giống nhau tự nhiên mà điều khiển cố lực lượng này. Kha Tường dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ngồi liệt ở trên ghế salon. Hắn nhìn Khương Hiểu trên mặt kia không che giấu chút nào kinh hỉ, trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng. Mạnh lên thì thế nào? Hắn vừa nghĩ tới sau này mình mỗi lần sử dụng năng lực, đều muốn tại trước mắt bao người nhảy lên một đoạn ma tính thanh hải dao động. Hắn cũng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Không được, tuyệt đối không được. Cho dù năng lực này lại thế nào mạnh, có cái này lại giới tại, hắn vậy tuyệt đối sẽ không dùng nữa. Uy, ngươi năng lực này thật có hiệu quả. Khương Điểu hưng phấn mà chạy đến trước mặt hắn, hiến vật quý tựa như đem lòng bàn tay lôi điện biểu hiện ra cho hắn nhìn xem, mặc dù quá trình lãng ngốc một chút, nhưng hiệu quả nổi bật a. Kha Tường liếc qua kia đám uy lực kinh người lôi điện, lại nghĩ đến nghị chính mình vừa mới bộ kia ngu xuẩn tử. Hắn yên lặng quyết định chủ ý phong ấn, nhất định phải phong ấn. Chương 81, việc này ta ăn ngươi cả đời. Chương 81, việc này ta ăn ngươi cả đời. Khương Hiểu lòng bàn tay đoàn kia màu tím lôi quang, ước chừng kéo dài nửa giờ. Tại đây nửa giờ trong, nó dường như một quả vĩnh viễn không dập tắt màu tím hành tinh, ổn định mà hừng hực mà thiêu đốt lên. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, kia ngưng thực quang mang bắt đầu có hơi lấp lóe. Mới đầu còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh, lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Ngưng thực lôi điện năng lượng bắt đầu lại lần nữa trở nên nóng nảy, bốn phía hồ quang điện xuất hiện lần nữa, nhưng còn xa không bằng trước đó như vậy tráng kiện hữu lực. Khương Hiểu năng lực cảm giác được một cách rõ ràng cô kia bị rót vào tiến lực lượng trong cơ thể đang chậm rãi tiêu tán. Tràn đầy toàn thân bành trướng cảm dần dần rút đi, thay vào đó là một loại quen thuộc trống rỗng. Chỉ có một thân bị tạm thời cất cao lực lượng, lại tìm không đến bất luận cái gì địa phương có thể phát tiết, cái này khiến Khương Hiểu có chút bực bội. Nàng hiện tại liền muốn xông vào kinh thành dị năng đại học trại huấn luyện thiên tài. Tùy tiện tìm mắt không mở ra hỏa, nhường hắn thật tốt nếm thử chính mình này cường hóa bản lôi khải mùi vị. Nàng có chút không muốn nhìn lòng bàn tay cuối cùng nhất đạo hồ quang điện biến mất trong không khí, phát ra một tiếng tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, năng lực này là thực sự mạnh, chính là thời gian quá ngắn. Nàng quay đầu nhìn về phía trên ghế salon hay là một bãi bùn nhau Kha Tường. Uy, ngươi năng lực này, có biện pháp nào không kéo dài thời gian a? Kha Tường hưu khí vô lực trừng lên mí mắt. Có a. Khương Hiểu con mắt trong nháy mắt sáng lên. Vậy sao ngươi không? Đợi kiếp sau đi. Kha Tường lườm một cái, ngắt lời nàng lời nói. Mỗi ngày không điểm, Sơn Hà mệnh bàn đều sẽ đúng giờ đổi mới, cũ lực lượng sẽ bị rút đi, lực lượng mới tràn vào đến, chính ta đều không khống chế được.
Như vậy à?
Khương Diệu bả vai sụ xuống, có chút nhục trí. Nhưng nàng rất nhanh lại tỉnh lại, vỗ vỗ Kha Tường bả vai, nguyên khí tràn đầy mà khích lệ nói.
Không sao.
Chờ ngươi vào đại học, trong trường học nhiều như vậy lợi hại lao sư, khẳng định có cách giúp ngươi đem dị năng ổn định lại.
Kha Tường khỏe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái.
Ổn định lại?
Ổn định lại làm gì?
Lẽ nào ngươi muốn cho ta mỗi ngày đều tại trước mặt mọi người, cho ngươi đến trên một đoạn kích tình bắn ra bốn phía thanh hải dao động sao?
Thà cho ta đi.
Bất quá, Khương Diệu ngược lại là nhắc nhở hắn.
Từ thức tỉnh dị năng đến nay, hắn Sơn Hà mệnh bàn mỗi ngày đều đang cày mới, chưa bao giờ rút đến quá nặng khôi phục năng lực. Cái này khiến hắn ngay cả quen thuộc cùng khai phát năng lực cơ hội đều không có, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận mỗi ngày kinh hỉ hoặc kinh hãi. Nhưng hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, một loại đến từ dị năng hoạch tâm trực giác. Khi hắn đem Sơn Hà mệnh bàn trên tất cả tỉnh đều rút ra một lần, làm vận mệnh này bàn quay đi đến hoàn chỉnh một vòng. Đến lúc đó, hắn Sơn Hà mệnh bàn tuyệt đối sẽ xảy ra nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này có thể, mới là hắn cái này kỳ hoa dị năng chân chính trưởng thành đường đi. Kha Tường từ rối loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Lâu dài mục tiêu tất nhiên quan trọng, nhưng dưới mắt nguy cơ nhất định phải ngay lập tức giải quyết. Hắn nhìn về phía đang cúi đầu loay hoay điện thoại, trên mặt còn mang theo một tia dự vị vô tận cười xấu Khương Diệu, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm.
Khương Diệu,
hắn ngồi ngay ngắn, trong thanh âm lộ ra một cỗ trước này chưa có nghiêm túc.
Đem video xóa.
Khương Diệu đem màn hình điện thoại di động một quan, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, trên mặt mang như hổ ly nụ cười.
Cái gì video?
Ta không biết ta.
Kha Tường hít sâu một hơi, hắn quyết định khai thác lôi kéo sách lược.
Hiểu hiểu a, chúng ta là quan hệ như thế nào?
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, quá mệnh giao tình.
Hắn một bên nói, một bên cố gắng tới gần, trên mặt gạt ra rất nụ cười chân thành.
Ngươi nhìn xem, ta năng lực này, nó năng lực cường hóa ngươi, có đúng hay không?
Về sau chúng ta còn muốn cùng tiến lên đại học, cùng nhau tiến bí cảnh, ngươi khẳng định không hy vọng ngươi cường lực phụ trợ, mỗi lần cho ngươi thêm trạng thái lúc, đều phải tới trước một đoạn cái này a.
Nhiều ảnh hưởng chiến đấu hiệu suất a.
Khương Diệu nghiêng đầu nghĩ, dường như cảm thấy có chút đạo lý.
Kha Tường trong lòng vui mừng, cảm giác có cửa.
Với lại ngươi nhìn kìa.
Hắn không ngừng cố gắng, hôm nay đây chẳng qua là đang trong nhà, lỡ như về sau ở bên ngoài, ở trường học, tại địch nhân trước mặt,
ta không muốn mặt mũi sao?
Khương Diệu làm như có thật gật gật đầu, xác thực, quá mất mặt.
Kha Tường nụ cười càng sáng lạn hơn, đúng không đúng không?
Do đó, vì chúng ta tương lai chiến đấu hợp tác, vì ta yếu ớt lòng tự trọng, ngươi,
do đó, ta càng không thể xóa.
Khương Diệu lời nói xoay chuyển, cười đến càng vui vẻ hơn.
Ngươi ngẫm lại xem, về sau ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem cái video này hướng cả lớp trong một phát.
Ngươi nếu là dám chọc ta tức giận, ta liền đem nó xây dựng thành trường học màn hình lớn nhấp nhô màn hình quá.
Con mắt của nàng sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy đùa ác được như ý quan mang.
Đến lúc đó, toàn trường thầy trò đều có thể thưởng thức được ngươi duyên dáng giang múa, kinh thành dị năng đại học tiên tài tân sinh Kha Tường khẽ múa động toàn thành.
Nhiều đồng a.
Kha Tường nụ cười trên mặt triệt để đọc lại.
Lôi kéo chính sách, tuyên cáo phá sản.
Vậy cũng chỉ có thể tới cứng.
Kha Tường híp mắt lại.
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một tới gần Khương Diệu.
Khương Diệu, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng.
Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo một chút uy hiếp hứng thú.
Xóa bỏ video, nếu không, về sau ngươi đừng hòng lại theo ta chỗ này đạt được bất kỳ lần nào cường hóa. Ngươi sẽ vĩnh viễn chết một cái có thể để ngươi thực lực tăng vọt ba thành cường lực phụ trợ.
Đối mặt hắn tới gần, Khương Diệu chẳng những không có lui lại, ngược lại đón lấy ánh mắt của hắn đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt hắn.
Nàng điểm nhẹ màn hình, đoạn kia ma tính nhảy múa lại bắt đầu tuần hoàn phát ra.
Ngươi đang dạy ta làm chuyện.
Khương Diệu học ngữ khí của hắn, nhướng mày.
Kha Tường, ngươi có phải hay không bên, ngươi là phụ trợ.
Mà ta.
Nàng đưa tay phải ra, một sợi thật nhỏ hồ quang điện tại đầu ngón tay nhảy bọn.
Yếu ớt cười một tiếng, Khương Diệu nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao?
Có cần hay không ta chấp ngươi một tay?
Kha phụ trợ Tường, bại hoàn toàn.
Hắn chán nản ngồi trở lại ghế sofa, cảm giác nhân sinh của mình hoàn toàn u ám.
Vật lý trên đánh không lại, trên miệng nói không lại.
Ngay cả uy hiếp đều có vẻ như vậy yếu ớt.
Nói đi, ngươi rốt cục muốn thế nào?
Kha Tường từ bỏ chống cự, một bộ mặc người chém giết bộ dáng.
Sớm như vậy không phải tốt.
Khương Diệu thỏa mãn thu hồi điện thoại, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đem chân quý như vậy hình ảnh tư liệu đem ra công khai.
Sau một tiếng,
Kha Tường mặt không thay đổi tại điện thoại bị vong lục trên ký xuống tên của mình, xác nhận kia phần dài đến 3 trang, bao hàm mấy chục đầu quy tắc chi tiết về bảo hộ Khương Diệu đồng chí chân quý hình ảnh tư liệu và tương quan đền bù hiệp nghị. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong, tương lai một tháng bữa sáng toàn bao, nhận thầu tất cả huấn luyện sau bẩn y thành tẩy công tác, cùng với tại Khương Diệu lúc cần phải vô điều kiện đảm nhiệm bồi luyện đồng cát.
Hán, Kha Tường,
vì quý giá mặt mũi, ký kết hiệp ước bất bình đẳng.
Lỗ lực lượng, ta nhớ ngươi.
Chương 82, Thái Khanh, lên xe chương 82, Thái Khanh, lên xe thứ 6, sáng sớm.
Kha Tường mở mắt ra, thần thanh khí sảng.
Hắn vô thức sờ lên khỏe mắt của mình, làn da bóng loáng, không hề cảm giác đau.
Hôm qua bị Tạ Sảo Lan lưu lại mắt gấu mèo, đã hoàn toàn biến mất.
Duy nhất để người khó chịu là trên tủ đầu giường kia phần mới vừa ra lò, do Khương Diệu tự tay đóng dấu đồng thời bồi lên về bảo hộ Khương Diệu đồng chí chân quý hình ảnh tư liệu và tương quan đền bù hiệp nghị.
Một nghĩ tới tương lai một tháng muốn ôm đồn người nào đó bữa sáng cùng quần áo bẩn, Kha Tường cũng cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám.
Hắn thở dài, thói quen chìm vào ý thức, gọi ra kia quen thuộc bàn bay.
Kim Nhật Phú năng tỉnh, nhanh năng lực tên, Thủy Hoàng Chi Đô hiệu quả, Thổ Nguyên Tố khống chế, chữa vật bánh bao nhân thị Thủy Hoàng Chi Đô. Thổ Nguyên Tố khống chế. Kha Tường hai mắt tỏa sáng, năng lực này nghe tới đều cả công lẫn thủ, tương đối vững chắc. So với hôm qua cái gì Thanh Châu dao động đáng tin cậy không biết bao nhiêu lần. Hắn ánh mắt rơi vào cái thứ hai trên hiệu quả. Chữa vật bánh bao nhân thị. Đây là thứ độ gì? Kha Tường tâm niệm khẽ động, mở ra bàn tay. Một cái trắng trắng mập mập, nóng hôi hổi bánh bao không nhân đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, còn mang theo mới vừa ra lò mặt hương. Hắn méo méo, xúc cảm sốt. Đẩy ra bánh bao không nhân, bên trong giống tuyết. Cho nên, chính là cái bánh bao không nhân. Kha Tường gãi đầu một cái, tiện tay từ trên bàn mâm đựng trái cây trong cầm lấy một mảnh quả táo, tham dò tính mà hướng bánh bao không nhân mở miệng trong lớp đầy. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Kia phiến quả táo tại chạm đến bánh bao không nhân vách trong nháy mắt, đều biến mất không thấy gì nữa. Kha Tường con mắt trừng lớn. Hắn lại thử đem tay luồn vào bánh bao không nhân trong, thầm nghĩ lấy kia phiến quả táo. Một giây sau, kia phiến quả táo hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong tay hắn. Cơ mờ nở. Kha Tường kích động đến kém chút ngảy dựng lên. Này không phải liền là trong tiểu thuyết chữ vật pháp bảo không? Hắn một bả nhấc lên cái đó bánh bao nhân thịt, thương phấn mà xông vào phòng bếp, kéo ra cửa tủ lạnh. Một quả trứng gà, nhét vào, biến mất. Một cái dưa chuột, nhét vào, biến mất. Một bình không có khai phong Coca-Cola, nhét vào, cũng đã biến mất. Hắn đem đồ vật một vừa lấy ra, tất cả đều còn nguyên. Phát phát. Kha Tường ôm cái này thần kỳ bánh bao nhân thịt, cười đến không ngậm miệng được. Có cái này, về sau đi ra ngoài coi như thuận tiện quá nhiều rồi. Quả nhiên là bánh bao nhân thịt kẹp vạn vật, ta cũng không biết cơm có thể hay không kẹp. Kẹp sẽ bị Nhanh Châu người đánh thành xương máu a. Hắn chính mỹ tư tư tính toán cái này chữ vật bánh bao không nhân diệu dụng, bụng không đúng lúc mà kêu rột rột lên. Ngay tại cảm giác đói bụng hiện hiện trong nấy mắt, khó mà ức chế khát vọng sông lên đầu. Hắn muốn ăn tỏi. Không phải tỏi dung, không phải tỏi phiến. Chính là loại đó nguyên thủy nhất, chưa qua xử lý, nguyên một cánh sinh tỏi. Đại giới phát động, ăn cơm nhất định phải phối hợp tỏi. Kha Tường đã không cảm thấy kinh ngạc. Một ngụm mặt một ngụm tỏi chứ sao? Hắn khó chịu mà xông vào phòng bếp, lục tung. Hành, thương. Chính là không có tỏi. Cố kia khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn đứng ngồi không yên. Không phải liền là tỏi không? Ta đi mua. Kha Tường đem chữ vật bánh bao không nhân hướng trong túi một thăm dò, tùy tiện chụp vào món rún gió tờ sợt cùng quần đùi, ngay cả tóc đều chẳng muốn chải, lê lấy dép tiểu sung ra khỏi nhà. Vừa xông ra cửa tiểu khu, hắn kem chút cùng một thân ảnh đụng vào ngực. Người kia mặc một thân cắt xén đắt thể chế đồ kiểu mới nhất sáo trang, chân đạp tinh xảo gym mị cụ giày cao gót. Một đầu màu nâu sẫm đại ba lãng quyển phát xử lý cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt vẽ lấy hoàn mỹ trang dung. Là Tạ Sảo Lan. Nàng dường như mới từ đối diện xa xỉ phẩm cửa hàng ra đây, trong tay còn cầm mấy cái mua sắm túi. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Kha Tường ra đầu tê dại. Hắn xem xét chính mình, tờ sợt trên còn dính lấy tối hôm qua bọt kem đánh răng. Tóc loạn như ổ gà, trên chân là một đôi dép lão. Lại nhìn một chút đối phương, chói lọi, tinh xảo giống là từ thời thượng trong tạp chí đi ra người mẫu. Không có so sánh, đều không có thương hại. Nhớ ra trước đó để người ta tức giận đến đầy quảng trường truy sát, còn làm hại người vào đồn công an, Kha Tường cũng cảm giác chân của mình có chút run. Hắn theo bản năng mà nghĩ quay người, giả bộ như không nhìn thấy chạy đi. Kha Tường, Tạ Sảo Lan đã phát hiện hắn, trong thanh âm đè nén lửa giận dường như muốn dâng lên mà ra. Kha Tường bị bắt được chân tướng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu xoay người. Chỉ vào đỉnh đầu vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, cười khan một tiếng. Kia cái gì? Hôm nay thời tiết không tệ hờ à a a. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng đất bằng kinh lôi nổ vang, chấn người trong lòng phát run. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý bầu trời, tại ngắn ngủi trong vài giây nhanh chóng bị trầm trọng mây đen bao trùm, sắc trời trong nháy mắt ám trầm tiếp theo. Đúng lúc này, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không có dấu hiệu nào mưa như chút nước mà xuống, đùng đùng, không dứt, mà nện trên mặt đất, tóe lên vô số bọt nước. Kha Tường trong đầu đinh một tiếng. Nhanh Châu đại giới phát động, miệng quạ đen hắn ngây người tại nguyên chỗ, mặc cho lạnh băng nước mưa đem chính mình từ đầu đến chân ngâm cái thông thấu. Kha Tường, một bên Tạ Sảo Lan cũng không có trốn qua. Mới làm tiểu tóc sập, sang quý sáo trang ước, tỉ mỉ vẽ nhãn tuyến vậy bắt đầu có tỏa ra dấu hiệu. Nàng nhìn Kha Tường, biểu tình kia phảng phất đang nhìn xem một cái hành tẩu hai tinh. Mỗi lần gặp được hắn chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi, ta không phải cố ý. Kha Tường khóc không ra nước mắt. Ai nào biết được còn có cái giá như thế này a? Tạ Sảo Lan hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho bác tài gọi điện thoại. Nhưng mà màn hình đen kịt một màu. Điện thoại không có điện tự động tắt máy. Kha Tường vậy vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình muốn gọi cái lưới hẹn xe. Màn hình sáng lên, lượng điện còn sót lại một. Hắn nhìn tại trong mưa đông đến run lẩy bẩy Tạ Sảo Lan, thốt ra, yên tâm, nhất định có thể đánh tới xe. Lời còn chưa dứt, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp đi ngang qua xe taxi, đồng loạt sáng lên màu đỏ có khách bảng hiệu, ngay cả một cỗ xe trống đều không có. Tạ Sảo Lan lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm. Ngươi năng lực trước ngậm miệng lại sao? Kha Tường trên màn hình điện thoại di động một lượng điện ô biểu tượng bắt đầu điên cuồng lấp lóe, mắt thấy là phải triệt để tắt máy. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tay mắt lanh lẹ mà quét ra ven đường một cỗ cộng hưởng xe điện. Địch. Giải tỏa thành công thanh âm nhắc nhở, như là tiếng trời. Một giây sau, điện thoại di động của hắn màn hình triệt để đen xuống dưới. Kha Tường thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng làm thành một sự kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Tạ Sảo Lan. Nàng toàn thân ướt đẫm, ôm cánh tay tại trong mưa còn đến phát run, nhìn qua chật vật vừa đáng thương. Chẳng biết tại sao, Kha Tường ở sâu trong nội tâm một cỗ không hiểu hào khí tự nhiên sinh ra. nhanh châu đại giới phát động, đế vương chi tướng hắn thẳng sống lưng, ánh mắt trở nên sâu thẳm mà bình tĩnh. Giống như trước mắt cái này run lẩy bẩy nữ hải, chỉ là hắn ngàn vạn con dân bên trong một cái. Hắn cười trên chiếc kia nho nhỏ xe điện, dùng một loại chính mình cũng cảm thấy xa lạ uy nghiêm giọng điệu, đối với Tạ Sảo Lan hất đầu. "Thái Khanh." Tiếng mưa rơi trong, Tạ Sảo Lan mở mịt ngẩng đầu, đối đầu hắn ánh mắt. Kha Tường dùng cằm chỉ xe điện ướt nhẹp chỗ ngồi phía sau. "Lên xe, chấm mang ngươi đoạn đường." Tạ Sảo Lan bối rối. Nàng nhìn trước mắt cái này toàn thân ướt đẫm, cười lấy cộng hưởng xe điện con lửa, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tự xưng là chấm ra hỏa, đại não lâm vào trống rỗng. Phẫn nộ, xấu hổ, rét lạnh. Tất cả tâm tình tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Nàng bây giờ nghĩ chỉ có một việc. Người này, có phải hay không đầu óc có bệnh? Chương 83, ngươi cấn đến ta chương 83, ngươi cấn đến ta. Tạ Sảo Lan ghét bỏ mà nhìn lướt qua chiếc kia tại trong mưa có vẻ đặc biệt keo kiệt cộng hưởng xe điện. Thân xe dính đầy nê điểm, đệm ướt nhẹp, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cô giá rẻ cảm giác. Nàng nhếch miệng, ta tình nguyện đi trở về. Nói xong, nàng cao ngạo mà hất đầu, xoay người rời đi. Cái thời tiết mắc toi này, cái chỗ chết tiệt này, còn có cái này đầu óc không bình thường ra hỏa, nàng một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Nhìn nàng kia thả chết chứ không chịu khuất phục bóng lưng, Kha Tường cảm thấy mình về tình về lý, đều phải lại nói chút gì. Thái Khanh, ngày mưa đường trơn. Kha Tường ho nhẹ một tiếng, dùng một loại trách trời thương dân giọng nói nhắc nhở. Coi chừng đừng ngã lấy. Vừa dứt lời, Tạ Sảo Lan dưới chân cặp kia có giá trị không nhỏ gì mịt củ giày cao gót, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy rất thanh. Gót giày, lên tiếng mà đứt. A. Tạ Sảo Lan phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Cả người chết cân bằng, chặt chẽ vững vàng mà té nhào vào tràn đầy nước đọng trên mặt đất. Bọt nước văng khắp nơi. Với mua ché nổ sáo trang, trở thành ướt sũng lông vũ. Kha Tường nhìn tại nước mưa trong giấy rủa lấy mong muốn bỏ dậy Tạ Sảo Lan, vất vả nuốt ngụm nước bọt. Cái đó, Thái Khanh, ngươi không có chuyện gì chứ? Tạ Sảo Lan chậm rãi từ lạnh băng nước đọng trong bò lên. Túi đầu mắt nhìn chính mình vật bị nước bùn triệt để thẩm thấu sang quý sáo trang, lại sờ lên chính mình kia tốn nửa giờ mới tỉ mỉ cầm chắc kiểu tóc. Một cỗ nhiệt huyết đè ép răng hàm, bay thẳng thiên linh cái. Nàng ngẩng đầu, trong con ngươi thiêu đốt lên hai đóa lửa giận hừng hực, hung tợn chằm chằm vào Kha Tường. Có phải hay không? Ngươi, dở trò quỷ. Kha Tường điên cuồng lắc đầu, biểu tình vô tội giống cái 200 cân hải tử. Này sao có thể trách chấm đâu? Chấm dị năng ngươi cũng không phải chưa từng thấy, cùng cái thời tiết mắc toi này có thể không có quan hệ gì. Lại nói, chấm là cái loại người này sao? Hắn cũng không dám thẳng thắn chính mình miệng quạ đen đại giới. Này nếu nói, hôm nay sợ là thật sự đi không ra con đường này. Tạ Sảo Lan trầm mặc. Nàng không chớp mắt trợn mắt nhìn Kha Tường, cố gắng từ cái kia trương người vật vô hại trên mặt nhìn ra sơ hở gì. Lý trí nói cho nàng, Kha Tường nói không sai. Dị năng của hắn là sao chép, cùng tiểu này đột nhiên xuất hiện mưa to cũng không hiểu ra sao gãy mất gót giày, bán đại bác cũng không tới. Có thể trực giác lại tại nói cho nàng, đây hết thảy chuyện xui xẻo đều cùng Kha Tường thoát không khỏi liên quan. Nàng từ nhỏ đến lớn, xôi gió xôi nước, khi nào trải qua chật vật như vậy một trời. Đầu tiên là gặp mưa, lại là điện thoại không có điện, hiện tại ngay cả giày cao gót đều phản bội nàng. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở cái này gọi nhà của Kha Tường bằng xuất hiện sau đó. Trên đời này thật có trùng hợp như thế chuyện. Nàng chỉnh lý một chút mình đã triệt để ướt đẫm trang phục, lạnh băng nước mưa nhường nàng nhịn không được dùng mình một cái. Tạ Sảo Lan hiện tại chỉ nghĩ lập tức trở về đến khách sạn phao cái tắm nước nóng, đem hôm nay phát sinh tất cả phá sự đều xông vào cống thoát nước. Nàng nhìn chính mình chật vật không chịu nổi dáng vẻ, lại nhìn một chút chiếc kia tại trong mưa có vẻ đặc biệt mì thanh mục tú cộng hưởng xe điện, lâm vào thiên nhân giao chiến. Dùng dị năng của mình nham thành chạy về khách sạn, gót giày gãy, một chân cao một chân thấp, chạy lên tới sợ là đây người thuận còn khó nhìn xem. Ngay tại Tạ Sảo Lan tiến thối lưỡng nan, tự hỏi là nên để trần một chân đi trở về, hay là dứt khoát ngay tại chỗ thượng đằng khi tạnh mưa. Kha Tường lại lần nữa phát ra mời. Tâm niệm khẽ động, phát động thủy hoàng chi đô đích thổ nguyên tố năng lực trường khống. Ông, hai người chung quanh mặt đất đột nhiên rất nhỏ chấn động. Từng khối ướt át bùn đất phá địa mà ra, tại Kha Tường ý niệm điều khiển hạ phi tốc đắp lên, tạo hình. Ngắn ngủi trong vài giây, một cái đơn sơ nhưng đủ để che gió che mưa nghe phôi hầm trú ẩn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kha Tường chỉ sau lưng cái đó nho nhỏ chỗ ngồi phía sau, trầm giọng nói, kể bên này cho quen, ngươi ở đâu cái khách sạn, nói cho chấm lập tức liền đưa ngươi đi. Tạ Sảo Lan nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hầm trú ẩn, lại nhìn một chút bên ngoài kia phảng phất muốn đem toàn bộ thành thị bao phủ mưa to. Trong lòng điểm này cuối cùng kiêu ngạo, bắt đầu kịch liệt dao động. Nàng là vì chờ đợi thứ hai trại huấn luyện thiên tài, mới trước giờ mấy ngày ở đến chung quanh đây khách sạn năm sao. Nhưng bây giờ, chờ chút, Kha Tường dị năng không phải sao chép sao? Này thổ nguyên tố là từ đâu đến? Nàng quét mắt không có một hai đường đi, kệ bên này căn bản không có thổ hệ dị năng giả cho hắn sao chép. Tạ Sảo Lan nhìn xem Kha Tường ánh mắt, bắt đầu trở nên bất thiện. Mau mau đi, này mưa hình như càng rơi xuống càng lớn. Kha Tường thúc giục nói. Phảng phất là để ấn chứng hắn, răng rác một tiếng, nhất đạo chướng mắt thiểm điện xẹt qua chân trời, đúng lúc này là đình thai nhức góc lôi mình. Hạt mưa trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, hung hăng nện ở vừa xây tốt hầm trú ẩn chống lên, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Yếu ớt hầm trú ẩn đã bắt đầu thấm thủy, trở nên lầy lội không chịu nổi. Tạ Sảo Lan tại chết quóng, tức chết cùng này người bị bệnh thần kinh liều mạng trong lúc đó, vùng đây khoảng chừng nửa phút. Cuối cùng nàng hay là hướng hiện thực cùng càng lúc càng lớn mưa to túi xuống cao ngạo đầu lâu. Nàng cắn răng, báo ra một cái khách sạn địa chỉ. Sau đó cực kỳ không tình nguyện, mang theo chính mình cái kia ướt đẫm váy, bên cạnh ngồi ở xe điện chỗ ngồi phía sau. Tích, Xe điện con lửa phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, lấy mỗi giờ 15 cây số tốc độ kinh người, chậm rãi lái vào màn mưa trong. Cậu hưởng tàu điện đệm thực sự quá nhỏ, Tạ Sảo Lan vì gìn giữ cân bằng, cũng vì cùng phía trước cái đó tản ra nồng đậm trung nhị khí tức giá hỏa giữ một khoảng cách, chỉ có thể dùng sức bắt lấy dưới mông đệm biên giới. Kha Tường dường như đã nhận ra nàng căng thẳng, nói ra, "Ai Khanh, ngồi bước vàng." Chấm này tọa kỵ mặc dù không kịp trong truyền thuyết bắt tuấn, nhưng cũng có hắn phong cốt. Tạ Sảo Lan nhếch miệng, trong lòng đem Kha Tường ngay tiếp theo chiếc này xe nát mắng không xuống 800 lượt. Tốc độ này, trong công viên Lưu Đại Gia cậu đều nhanh hơn ngươi. Ngươi này xe nát có thể hay không nhanh lên? Nàng cuối cùng nhịn không được phàn nàn nói. Kha Tường trên mặt lộ ra ung dung không đội mỉm cười, cố gắng hiện ra một vị đế vương vốn có ổn trọng. Đừng nội, đây là đế vương nghi trượng, trọng tại uy nghi, không còn phi nhanh. Huống hồ ngày mưa đường trơn, ổn. Hắn cái kia ổn chữ còn chưa nói xong. Bịch. Xe điện tinh chuẩn ép qua một cái bị nước mưa hoàn mỹ bao trùm vũng nước đọng, thân xe kịch liệt sóc nảy một chút. A. Chỗ ngồi phía sau Tạ Sảo Lan đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người kém chút bị trực tiếp văng bay ra đi. Sợ tới mức nàng phát ra một tiếng thét lên. Bản năng của thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, về phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước, hai tay gắt gao ôm lấy Kha Tường eo. Hai người trong nháy mắt cứng ngắc. Tạ Sảo Lan có thể cảm giác được gương mặt của mình đang gắt gao mà dán tại Kha Tường kia rộng rãi lại rắn chắc trên lưng. Trong lỗ mũi tràn đầy thuộc tại người thiếu niên tươi mát khí tức. Mặt của nàng anh một chút đều đỏ lên, như là bị tôm luộc. Mà Kha Tường lại không cái gì kiểu diễm cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình như là bị cái quái gì thế cho hung hăng vỗ một cái. Hắn hoang mang mà bẹp một chút miệng, theo bản năng mà lẩm bẩm lên tiếng. Cái quái gì thế a, như thế cấn được hoàng. Tạ Sảo Lan, Kha Tường, người cho chấm. Không đúng, người chết đi cho ta. Chờ một chút, người tới. Hộ giá, có thích khách. Hộ giá. Chương 84, ở đâu ra hộp cơm a? Chương 84, ở đâu ra hộp cơm a? Mưa rơi vừa thấy nhỏ, ven đường nước đọng còn chưa kịp tối lui. Kha Tường cảm thấy mình còn có thể vãn hồi một điểm mặt. Hắn háng giọng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm, dùng một loại thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay giọng điệu nói, "Nhìn xem, sắp trời sắp trong." Lời còn chưa dứt, xôn xao, lão thiên gia giống như nghe được khiêu khích của hắn, trở mặt tại chỗ. Mưa rơi chẳng những không có trong, ngược lại trong nháy mắt tăng lớn. Cuồng phong cuốn theo to như hạt đậu lạnh băng hạt mưa, đổ ập xuống mà đập xuống, giống như là muốn đem hai người trực tiếp đè xuống đất ma sát. Đi ngang qua một cái trạm xe buýt, chờ xe ăn dưa quần chúng đều xem choáng váng. Một cái cưỡi lấy cộng hưởng xe điện con lừa học sinh nam, toàn thân ẩm ướt giống vừa trong nước mới bước ra. Phía sau hắn còn chở một nữ sinh. Nữ sinh kia đồng dạng là ướt sũng, nhưng trên người vật hoa mỹ váy liền áo cùng trên chân con kia đoạn mất cùng giày cao gót, không một không hiện lộ rõ ràng hắn sang quý giá cả. Hình tượng quỷ dị lại hài hòa. Không ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đại ca, hướng về phía Kha Tường phương hướng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Gặp qua bảo mã xa thượng khóc, cũng đã gặp xe điện trên cười, chính là chưa từng thấy tại xe điện trên khóc thành như vậy. Ngươi nói cô nương này, đồ cái gì đâu? Tạ Sảo Lan nghe lấy những kia chói hai tiếng nghị luận, bên hai nóng hổi. Mắt thấy phía trước đèn đuốc sáng trưng khách sạn ngay tại cách đó không xa, Kha Tường trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không được cảm khái một câu. Còn tốt, dọc theo con đường này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tạ Sảo Lan nghe vậy, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nàng vừa định thét chói tai vang lên nhường Kha Tường nhắm lại hắn cái miệng túi kia. Một. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, xe điện xăm lốp tại chân đất trên mặt đất vẽ ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. Hai vị bị kinh thành dị năng đại học trước giờ chúng tuyển thiên tài đứng đầu, cứ như vậy như nước trong veo mà chìm vào ven đường dài cây xanh trong. Kha Tường mặt mày xám xịt mà từ vũng bùn trong bò lên. Hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh Tạ Sảo Lan để trần một chân, vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở vũng bùn trong, hai mắt vô thần, giống như linh hồn đã bị trận này mưa to cuốn đi. Kha Tường bị nàng ánh mắt này thấy vậy sợ hãi trong lòng, theo bản năng mà lui về sau nửa bước. Chấm. Hôm nay sợ là muốn băng hà tại đây. Cái đó. Bất ngờ, đơn thuần bất ngờ. Hắn bật cười, cố gắng giải thích. Tạ Sảo Lan không nói gì, yên lặng từ trong nước bùn đứng lên. Sau đó cúi người, ở bên cạnh trong bụi cỏ lục lọi, như là tại tìm kiếm mình thất lạc tôn nghiêm. Kha Tường thấy thế vậy mau chóng tới giúp đỡ. Hắn vỡ ra bụi cỏ, rất nhanh đã tìm được con kia thoát nạn, nhưng tương tự dính đầy bùn bẩn giày cao gót. Như nâng lấy ngọc tỷ truyền quốc giống nhau cầm lấy con kia giày đưa tới Tạ Sảo Lan trước mặt. Ái Khanh, ngươi nhìn xem, chấm giúp ngươi tìm được rồi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ vội vàng lấy công chủ tội, lắng lại vị này người kế vị. Không, vị đại tiểu thư này căm giận ngút trời. Vì làm dịu này lung túng đến ngưng kết bầu không khí, hắn còn gạt ra một cái tự cho là hài hước đủ cười. Cơm này hộp rất đẹp, Ái Khanh. Là ở đâu mua? Tạ Sảo Lan. Sau cụ thể trải qua, Kha Tường đã không nhớ rõ. Ký ức cuối cùng là Tạ Sảo Lan tấm kia nguyên bản đờ đẫn mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Sau đó hắn cũng cảm giác mắt phải của mình như là bị một cỗ cao tốc hành xử xe ben cho đối diện vào một phát. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn đã một thân một mình, mang một cái mới vừa ra lò ô mắt thành, chậm rãi từng bước đi tại trên đường về nhà. Mưa còn đang ở dưới, lạnh băng nước mưa hôn tạp bùn đất mùi thơm ngát, tưới vào cái kia khỏa thủng trăm ngàn lỗ trong lòng, nhường hắn cảm thấy mình dường như một bài bi thương thơ. T. Hắn đưa tay đụng chính mình kia đã bắt đầu cao cao sưng mắt phải, đau đến nhe răng trợn mắt. Lần trước là mắt trái, lần này là mắt phải. Đối xứng. Cô nương kia. Sợ không phải có cái gì chết tiệt đó cờ giờ a. Kha Tường hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tạ Sảo Lan cái đó quan hệ dị năng nham thành có phải hay không có một ẩn tàng đại giới gọi nó cờ giờ đối xứng mỹ học. hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, về tới chính mình chung cư nhỏ. Đồng hồ trên tường chỉ hướng giữa trưa hơn 11 giờ. Từ buổi sáng đi ra ngoài mua tỏi, đến bây giờ về nhà, dày vò nhanh 2 giờ. Tỏi, cuối cùng mua đến. Đại giới là thê thảm đau đớn. Hắn hiện tại đối với tỏi khát vọng đã nhảy lên tới đỉnh núi. Đi vào phòng bếp, Kha Tường thuần thục nấu nước phía dưới. Sau đó từ này chuỗi tỏi trên bẻ mấy cánh, bóc đi vỏ ngoài, lộ ra trắng trắng mập mập núi tỏi. Hắn thậm chí chờ không nổi mì sợi đun sôi, trực tiếp cầm lấy một xin tỏi, giang giác một ngụm, nhét vào trong miệng. Cay độc kích thích hương vị tại trong miệng ẩm vang quanh tạc. Một dòng nước nóng từ yết hầu bay thẳng thiên linh cái, trong nháy mắt xua tán đi bị nước mưa tới thấu hàn ý hà. Cho chuyện thế nào liệt? Kha Tường thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Một ngụm tỏi, một ngụm mặt. Cay độc hương vị kích thích vị giác, vậy tê liệt trong hắn biên kia chịu đủ tàn phá thần kinh. Ngay tại hắn ăn đến đầu đầy mồ hôi, cảm giác nhân sinh lại được rồi lúc. Cùng cụt. Cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra. Nhất đạo thân ảnh quen thuộc, khẽ hát đi đến. Tiểu Tường, ta trở về rồi. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn. Khương Điểu nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Nàng đứng ngoài cửa, dùng sức hít mũi một cái, tú khí lông mày trong nháy mắt vặn trở thành một cái chữ xuyên. Một cỗ nồng đậm đến giống như năng lực hình thành thực chất bị đòi, giống như là biển gầm đập vào mặt. Hôn đến nàng trong mặt, kém chút tại chỗ qua đời. Kha. Tường. Khương Điểu che mũi, phát ra một tiếng bi phẫn thét lên, ngươi là trong nhà phòng cương thi sao? Như thế nào như thế bị đòi? Nàng một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ, luống cuống tay chân đem tất cả cửa sổ đều lấy ra. Như tránh né vũ khí sinh hóa giống nhau nắm lỗ mũi, rời đang vùi đầu cơm khô Kha Tường xa tắm trượng. Ngươi nhanh, ăn xong ngay lập tức đi cho ta đánh răng. Soát 10 lần. Không, 20 lượt. Kha Tường nhìn nàng bộ kia ghét bỏ đến thực chất bên trong dáng vẻ, nhếch miệng, lại răng rắc một ngụm, cắn xuống nửa cánh tỏi. Mơ hồ không do nói, ngươi hiểu cái gì, cái này gọi khử trùng, sát trùng, đề thần tính não. Ta tin ngươi cái quỷ. Thương hiểu cách hắn càng xa hơn chút ít. Và trong phòng mùi bị hơi tàn điểm, nàng mới cẩn thận lại gần. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Kha Tường con kia bầm đen sưng mắt phải trên lúc, nàng ngây mẩn cả người. A, người con mắt này, không phải đều 3 ngày sao? Làm sao còn không có được? Nàng hiếu kỳ xích lại gần chút ít, cẩn thận chu đáo. Sau đó nàng phát hiện hoa điểm. Không đúng a, vị trí này có phải hay không phản? Ta nhớ được ngươi lần trước là mắt trái a. Thương hiểu trên mặt chậm rãi lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lập tức nàng dùng một loại tràn đầy đồng tình cùng khoa học thăm dò tinh thần giọng nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Tường, ngươi cái này có phải hay không lây bệnh? Kha Tường, truyền nhiễm. Nhà ngươi mắt quầng thâm là mang bệnh độc sao? Còn có thể từ mắt trái tinh chuẩn định hướng truyền nhiễm đến mắt phải. Nhìn Khương Hiểu cặp kia thanh tịnh mà ngu xuẩn con mắt, Kha Tường không dám lên tiếng. Hắn sợ chính mình mới mở miệng, liền biết nhịn không được đem trong bát mì đầu, giá tại nàng tấm kia chân thật lại muốn ăn đòn trên mặt. Khương Hiểu nhìn hắn hồi lâu không lên tiếng, còn cho là mình đoán đúng, trên mặt vẻ đồng tình càng đậm. Ngươi vậy thực sự là không may. Nàng thở dài, ngồi vào Kha Tường đối diện, bắt đầu phàn nàn lên. Hôm nay cũng không biết có chuyện gì vậy, em đẹp đột nhiên liền xuống dậy rồi mưa to, với lại phạm vi còn đặc biệt nhỏ, đều vừa vặn phủ lên nhà chúng ta kể bên này. Tiểu Tường, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi có đầu mối gì sao? Kha Tường nghe vậy, ăn mì động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn yên lặng mà cúi thấp đầu, đem trọn khuôn mặt đều vùi vào so với hắn mặt còn lớn bát mì trong. Càng không dám nói tiếp nữa. Chương 85, ta muốn dương người chết. Chương 85, ta muốn dương người chết. Ăn mì xong, Kha Tường hài lòng ở một cái. Nồng đậm tỏi hương từ hắn khoang miệng chỗ sâu bay lên. Theo thực quản một đường định hành, bay thẳng thiên linh cái. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra một cỗ trừ tà tránh hung hạo nhiên chính khí. Cỗ này chính khí cùng hắn thể nội cỗ kia đế vương chi tướng uy nghiêm cảm xen lẫn dung hợp, nhường cả người hắn đều thẳng tắp mấy phần. Kha Tường dạo bước đi ra phòng bếp, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phòng khách vách tường. Trên tủ đầu giường, kia phần bị Khương Hiểu dùng tinh xảo khung hình bồi lên về bảo hộ Khương Hiểu đồng chí chân quý hình ảnh tư liệu và tường quan đền bù hiệp nghị có vẻ đặc biệt trước mắt. Dây trắng mực đen, từng cái chậm rãi. Không một không như nói một cái chủ quyền tiêu vong, một người nam nhân có đủ. Kha Tường ánh mắt thay đổi. Hắn chậm rãi đi đến phần hiệp nghị kia trước mặt, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn đem kia mấy tờ giấy thật mỏng xuyên thủng. Thân làm đế vương, giàu có tứ hải, thống ngự bát phương, há có thể bị như thế vô cùng nhục nhã? Này đục nước mất chủ quyền điều ước, như tồn tại ở thế, chớ có gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Ta Kha Tổ Long tuyệt đối không đáp ứng. Làm cản. Kha Tường Long nhan giận dữ, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến khung hình ông tác hưởng. Như thế loạn pháp cử chỉ, nhục nước mất chủ quyền nước hẹn, chấm tuyệt đối không thừa nhận. Hắn một bà nhấc lên khung hình, làm bộ liền muốn đem hắn xé bỏ. Một bên ăn mì xong chính có quắp ở trên ghế salon soát video ngắn Khương Hiểu, nghe tiếng, lười biếng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Kha Tường bộ kia lòng đầy căm phẫn, phản phất muốn vì nước hy sinh bộ dáng, biểu tình không hề bận tâm. Mặt không thay đổi phóng bình lên chân bắt chéo. Tiếp lấy không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ mấy lần. Lập tức nàng đưa điện thoại di động nhắm ngay Kha Tường. Âm lượng điều đến lớn nhất. Một giây sau, một đoạn ma tính tẩy não nhịp quét sạch tất cả phòng khách. Trên màn hình điện thoại di động, một cái thân ảnh quen thuộc chính lấy một loại cực kỳ vặn vẹo lại không mất xinh đẹp tư thế, điên cuồng mà đung đưa thân thể. Động tác cũng dã, biểu tình đầu nhập, chính là Kha Tường bản thân. Thanh Châu dao động HD không che tuần hoàn phát ra bản. Kha Tường giơ cao lên khung hình thủ, cứng lại ở giữa không trung trong. Trên mặt hắn cố kia thiên hạ là của chung, ngoài ta còn ai nghiêm nghị chính khí, tại đây đoạn chuyên thuộc tử hình mặt công trước, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, nhanh chóng tăng dã. uy nghiêm quét rác, không còn sót lại chút gì. Khí thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới, thẳng tắp cái eo vậy chậm rãi cong. Chấm. Hắn vừa phun ra một chữ, liền bị Khương Hiểu kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt cho xinh xinh chặn lại trở về. Kha Tường bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, trong nháy mắt hoàn thành xuyên kịch trở mặt. Trước một giây còn khí thôn sơn hà Kha Tổ Long, sau một giây đều biến thành vùng rèm chấp chính lao Phật ra. Hắn chậm rãi thả ra trong tay khung hình, trân trọng mà đem đặt lại tại chỗ. Còn quan tâm mà dùng tay áo xoa xoa phía trên phù hôi. Khục. Hắng giọng một tiếng, Kha Tường trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn kinh doanh giả cười. Chấm. Không, ai ra vừa rồi chẳng qua là cảm thấy, này hiệp nghị bồi phải có chút ít một chút, có hại thiên ra mặt. Nói xong, hắn còn tiện thể đem khung hình đỡ thẳng. Như thế ông trời tác học cho, có thể xương vạn thế điển hình, ai ra. Không, lão nô, ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt không đổi, ngày đêm đảo. Thương Hiểu nhấn mày, thu hồi điện thoại, không nói gì, nhưng trong ánh mắt viết đầy tiếp tục ngươi biểu diễn. Kha Tường con mắt hơi chuyển động, ngay lập tức nhìn thấy trên bàn bát mì. Ai nha? Hắn bô đuổi, nụ cười chân thành. Công chúa điện hạ ngài nhìn, chén này đũa có thể nào lao ngài thành giá tự mình ra tay. Tới tới tới, nhường lao nô đến. Lời còn chưa dứt, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bưng lên trên bàn bát đũa, nhanh như chớp vọt vào phòng bếp. Giao giao tiếng nước, nương theo lấy hắn hèn mọn đến bụi bặm bên trong ngâm nga, từ trong phòng bếp yếu ớt truyền ra. Khương Điểu nhìn hắn bộ kia chó săn bộ dáng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nắm bóp. Đến trưa, Kha Tường đều đàng hoàng núp ở trong nhà, không dám lại bước ra cửa phòng nửa bước. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, càng nghĩ càng giận. Mấy ngày nay hắn đều ra hai lần cửa, hai lần đều gặp phải Tạ Sảo Lan, hai lần đều hỉ để đối xứng khoản mắt gấu mèo. Chủ đánh một cái hảo sự thành xong đúng không? Hắn sờ lên chính mình con kia cực kỳ tiêu chuẩn mắt của thâm, đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng ngấm ngầm chớ chú Tạ Sảo Lan. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy việc này không thể chỉ trách con gái người ta. Truy cứu nguyên nhân đều là bởi vì chính mình những thứ này hố cha đại giới. Từ thức tỉnh sơn hà mệnh bản đến nay, hắn đều không ngủ qua một trời ăn giấc. Không phải chết xã hội, chính là tại đi chết xã hội trên đường. Hắn hiện tại có chút bận tâm và bàn quay chuyện xong một vòng, chính mình có thể hay không trực tiếp được đưa vào huyện Bình Nam lộ số 600. Kha Tường thở dài một hơi, từ trong túi móc ra cái đó trắng trắng mập mập chứa vật bánh bao nhân thịt. Bánh bao không nhân hay là nóng hổi, mang theo bột mì hư khí. Hắn hiện tại nhất định phải thời khắc nhắc nhở chính mình, ngăn chặn cỗ này thỉnh thoảng liền muốn ngoi đầu lên đế vương chi khí. Hắn cầm bánh bao nhân thịt, như cầm cái gì thanh tâm chú pháp khí, bắt đầu ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm. Ta không phải hoàng đế, ta không phải hoàng đế, ta chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3. Đọc lấy, đều biến thành, chấm không phải hoàng đế. Cam. Hắn tuyệt vọng đem mặt vùi vào mềm mại ghế sofa đệm dựa trong, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gì. Thời gian này không cách nào qua. Sát trời tại Kha Tường bản thân tra tấn trong, dần dần tối xuống. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, đem căn phòng nhuộm thành một mảnh ấm áp màu quýt. Kha Tường vẫn như cũ có thể cảm giác được miệng quạ đen cái này đại giới vẫn như cũ chiếu nặng mà đặt ở thế giới tinh thần của hắn trong, không có chút nào muốn tiêu tán ý nghĩa. Hắn dây rủi lấy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi đến gương to trước. Trong gương, mang một cái mắt gấu mèo đổi phế thiếu niên, chính đời chẳng có gì phải lưu luyến nhìn hắn. Kha Tường chỉ vào trong gương chính mình, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc giọng nói cảnh cáo nói. Kha Tường, ngươi cho láo tử nghe kỹ. Từ giờ trở đi, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, một chữ đều không nên nói lung tung. Có nghe thấy không? Người trong gương, mặt không biểu tình. Kha Tường hít sâu một hơi, cảm thấy chỉ là cảnh cáo còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn chắp tay trước ngực, cử quá đỉnh đầu. Đối với ngoài cửa sổ cuối cùng một tia sáng, bày ra một tin đồ vô cùng kiện thành tư thế. Lao thiên gia phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Quan Âm Bồ Tát. Hắn dùng một loại cực kỳ thành tín giọng nói, nhỏ giọng cầu nguyện. Hy vọng ngày mai là cái phổ thông điểm năng lực, tuyệt đối đừng lại đến cái gì yêu thiêu thân. Vừa dứt lời, Kha Tường trên mặt biểu tình đọc lại. Hắn từ từ đặt xuống chắp tay trước ngực hai tay. Một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ hắn đuôi xương cụt vọt trên thiên linh cái. Hắn vừa nãy nói cái gì? Xong rồi, ba đây quy chương 86, Thô Lai Hoàn chương 86, Thô Lai Hoàn thứ 7, không điểm. Kim dây cùng kim phút trọng hợp trong nháy mắt, Kha Tường trong thân thể cô kia chịu nặng đế vương chi tướng giống như thủy triều thối lui. Cả người hắn buông lỏng, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cô kia muốn xưng chấm xem ai cũng giống như ái khanh trung nhị chi khí cuối cùng tan thành mây khói. Nhưng mà còn không đợi hắn vì chính mình giành lấy cuộc sống mới mà gieo họ. Miệng quạ đen chớ chú bắt đầu ứng nghiệm. Hắn tối hôm qua câu kia tuyệt đối đừng lại đến cái gì yêu thiêu thân dường như một tờ gửi hướng thiên đình khẩn cấp đơn đặt hàng, bị lấy tốc độ nhanh nhất thụ lý hợp phái tiễn. Da đầu truyền đến một hồi kỳ dị cảm giác tê dại. Đúng lúc này, hắn cảm giác tóc của mình như là bị rót vào nào đó sức sống. Chính lấy một loại không bị khống chế tư thế điên cuồng sinh trưởng, biến sắc. Kha Tường trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cứng ngắt chuyển đến gương to trước. Trong gương, một người đỉnh lấy một đầu lóa mắt tóc vàng, tiểu tóc buông thả không bị trói buộc, ánh mắt mang theo mê man thiếu niên chính ngơ ngác nhìn hắn. Kia vàng nóng màu sắc tại đèn đêm hạ lóe ra giá rẻ mà phách lối quá mang, giống hương chấn kết hợp bộ tiệm bốn tóc trong tháp ni lão sư đáng tự hào nhất thất bại tác phẩm. Xong rồi, Kha Tường trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Hắn thậm chí không cần đi nhìn xem tinh bản, một cái quen thuộc địa vực ngạnh đã tự động hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn tay run run ở trong ý thức gọi ra kia quen thuộc giao diện. Kim Nhật Phú năng tỉnh, Quế năng lực tên, Vạn Thừa giao thông hiệu quả, Quỷ Hỏa tàu điện, Vạn Tà bất xâm quả nhiên. Kha Tường tuyệt vọng nhắm mắt lại. ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận này tàn khốc hiện thực trong nháy mắt, một cỗ khó mà ức chế xúc động từ hắn biết hầu chỗ sâu dâng lên. Đó là một đoạn cao vút mà du dương giai điệu, tràn đầy sơn thôn tự do cùng không bị cản trở. Hắc, bên trên sơn, hắn đột nhiên bưng kín miệng của mình, đem nửa đoạn sau đốn tuổi cho gắng gượng nén trở về. Đại giới phát động, thích sướng sơn ca kha tưởng mặt đều tái rồi. Hắn cố nén cố này tùy thời đều nghĩ đối với ngoài cửa sổ hát vang một khúc xúc động, rón rén mà trượt xuống lầu. Không được, hắn được thừa dịp nửa đêm vội vàng kiểm tra một chút cái này quỷ hỏa tàu điện. Lỡ như xe này cùng hắn này thân tạo hình giống nhau bề ngoài, vậy hôm nay ngày này, hắn tình nguyện đem chính mình khóa trong nhà. Trời tối người yên trong khu cư xá không có mờ ai. Kha tưởng đứng ở trên đất trống, tâm niệm khẽ động. Ông, một hồi cực kỳ khuyết đại động cơ tiếng oanh minh, không có dấu hiệu nào phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Nương theo lấy này thanh oanh minh, một cô tạo hình tự luyến tới cực điểm xe điện, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân xe bị đủ mọi màu sắc phi ngựa đèn đặc hiệu vần quanh, sáng tối luân chuyển, lấp lóe không dừng lại. Đầu xe hai cái to lớn âm hưởng, chính không biết mệt mỏi mà phát hình cảm giác tiết tấu cực mạnh thổ này đi dây. Kha tưởng thế giới quan lại một lần nữa nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn do dự một lát, hay là nhảy lên chiếc xe kia. Ngay tại hắn cầm tay lái trong máy mắt, một cỗ không hiểu tự tin cùng hào hùng từ lòng bàn chân hắn cứng đờ trùng thiên linh xê, giống như toàn bộ thế giới đều thành hắn sân khấu. Hắn vận động chân ga, siêu quỷ hỏa tàu điện như là mũi tên trong nháy mắt vọt ra ngoài, nhanh như điện chớp khoái cảm nhường hắn dần dần bên trên. Vốn chỉ là nghĩ đơn giản kiểm tra một chút hắn, bắt đầu ở cư xá chống trải con đường trên bắt đầu trời trôi đi. Mỗi một lần xinh đẹp vung đuôi đều bị hắn nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn la lên. Hắn cảm giác chính mình là con đường này đẹp nhất tử. Đi ngang qua cửa tiểu khu tròi bảo vệ, hắn thậm chí còn nhiệt tình hướng về phía bên trong ngủ gà ngủ gật bảo vệ đại thúc phất phất tay. Biểu ca chào buổi tối a, bảo vệ đại thúc bị bừng tỉnh, mặt ngơ ngác nhìn nhất đạo ngũ thải ban lan lưu quang từ trước mắt hiện lên, biến mất ở trong màn đêm. Như thế vẫn chưa đủ. Kha tưởng cảm thấy tuyệt vời như vậy ban đêm, lạc phong như vậy tọa kỵ, vui một mình không bằng buổi chung. Hắn lấy điện thoại di động ra, thuần thục tìm được rồi cái đó nhớ kỹ trong lòng dãy số, gọi tới. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Uy, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi làm gì? Thương Điểu mang theo nồng đậm buồn ngủ âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Kha tưởng trên mặt lộ ra một cái tự cho là xuất khí không bị trói buộc nụ cười, dùng một loại ngọt đến phát dính, chín bèo 18 re giọng nói hô. Biểu mội đầu bên kia điện thoại, trầm mặc. Trọn vẹn qua 3 giây, Thương Điểu mới dùng một loại cực kỳ giọng hoảng sợ hỏi. Kha tưởng, ngươi bị người đoạt xá. Ta hiện ra a, Kha tưởng hoàn toàn không thấy vấn đề của nàng, phối hợp nói. Thương Điểu bị kia một tiếng biểu mội làm cho toàn thân lông tơ đứng đấy, tỉnh cả ngủ. Nàng một cái giật mình từ trên giường ngồi xuống, đi đến bên cửa sổ hướng lầu dưới nhìn lại. Dưới ánh trăng, một cái hoàng mao tinh thần tiểu hỏa chính cưỡi lấy một cỗ lóe ra thất thải quang mang quỷ hóa xe điện. Hắn một chân chống đất, chính giơ điện thoại, tự luyến mà hướng về phía phương hướng của nàng phất tay. Người kia thình lình chính là Kha Tưởng. Thương Điểu hai mắt tối đen, nàng cảm giác chính mình hôm nay có thể không có cách nào ra cửa. Biểu mội thô lai hoàng a lầu dưới, Kha Tưởng trung khí 10 phần tiếng la xuyên thấu màn đêm, tại tất cả trong khu cư xá quanh quẩn. Đã có mấy hộ nhà hàng xóm cửa sổ sáng lên đèn, kéo màn cửa sổ ra hóng chuyện thân ảnh như ẩn như hiện. Xã giao tính tử vong cảnh báo tại Thương Điểu trong đầu điên cuồng kéo vang. Nàng ngay cả dép cũng không kịp đuổi, chân trần lấy 100 mét bắn vọt tốc độ lao xuống lầu. Ồ, ồ, ồ. Kha Tưởng vừa định lại hô một cú họng, miệng liền bị một đầu lại tràn ngập lực lượng thủ cho gắt gao che. Thương Điểu mặt đen giống đáy nổi, nàng không nói một lời, dùng tay kia bắt lấy quỷ hỏa tàu điện tay lái, gắng gượng đưa hắn cả người lẫn xe kéo hướng về phía cư xá ngoại kia phiến không người hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ đèn đường tối tăm, Thương Điểu cuối cùng buông lòng tay ra, miệng lớn mà thở hổn hển. Nàng không thể nhịn được nữa, chỉ vào Kha Tưởng cái mũi, giận dữ hét: Kha Tưởng, ngươi lại nổi điên làm gì? Kha Tưởng bị kéo một đường, trong đầu tinh thần tiểu hỏa chi hồn chẳng những không có thanh tỉnh, ngược lại càng thêm vào đầu. Hắn lắc lắc chính mình đầu kia phiêu giật tóc vàng, nhếch miệng cười: Biểu muội, đừng nóng giận nha, mang ngươi hóng mắt ra. Túi cái đầu của ngươi. Thương Điểu cảm giác huyết áp của mình đang tiêu thăng. Nàng nhìn Kha Tưởng bộ kia không biết hối cải bộ dáng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ầm, một sợi thật nhỏ màu tím hồ quang điện tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt. Kha Tưởng bị điện giật được toàn thân khẽ run rẩy. Cô kia chiếm cứ ở trong đầu hắn tinh thần tiểu hỏa chi hồn, như là bị tạt một chậu nước lạnh hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt. Thế giới thanh tịnh. Cố kia nghĩ sướng sơn ca xúc động biến mất. Kia ngọt đến phát dính giọng nói vậy khôi phục bình thường. Kha Tưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn nhìn trước mặt còn nổi giận đùng đùng Thương Điểu, xuất phát từ nội tâm nói: Cảm ơn, Điểu Điểu, thời khắc mấu chốt còn phải là ngươi. Thương Điểu ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn bàn tay mình tâm kia lọn chưa tiêu tán hồ quang điện, lại nhìn một chút vẻ mặt chân thành Kha Tưởng. Trên mặt nộ khí chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại như có điều suy nghĩ biểu tình. Quả nhiên, tinh thần tiểu hỏa chính là được điện dừng lại mới thành thật. Chương 87, tại phương Bắc thiếu điện cũng không phải cái gì hảo thơ. Chương 87, tại phương Bắc thiếu điện cũng không phải cái gì hảo thơ. Kha Tưởng sờ lên mình bị điện hơi tê tê đầu. Cố này cảm giác tê dại theo da đầu một mực lẹn đến sau gáy, chẳng những không có nhường hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại đả thông hai mạch nhâm đốc loại thông thấu cảm giác. Trong đầu trước nay chưa có thanh tỉnh. Lúc trước loại đó mong muốn cưỡi xe báo tố thống khoái niệm tưởng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trừng mắt nhìn, suy nghĩ lên. Lẽ nào về sau lại xuất hiện đại giới, chính mình nhường hiểu điện một chút liên tốt. Cái này, đây cũng quá em mà đi. Kha Tưởng khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Hắn đây là cái gì chết tiệt thể chất?
thiếu điện. Vậy sau này cùng người đánh nhau, có phải hay không còn phải trước hết để cho Hiểu Hiểu cho mình đến một điện liệu phần món ăn, mở quang cái gì?
Uy,
Kha tiểu tượng, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Khương Hiểu tràn đầy không nhịn được âm thanh đưa hắn từ trong lúc miên man suy nghĩ tốn quay về. Nàng chỉ vào bên cạnh chiếc kia còn đang ở điên cuồng phát hình thổ này đi dây khúc, trên thân xe hạ sáng cùng phi ngựa đèn giống nhau tránh đến người hoa mắt xe điện. Tức giật quát, mau đem này phá ngoạn ý nhi cho ta nốt. Hơn nửa đêm, ngươi là sợ người khác không biết chúng ta ở chỗ này sao? Xe điện bên trên âm hưởng trong, một cái ma tính giọng nam chính khản cả giọng mà hô hào, toàn trường động tác nhất định phải cùng ta đều nhịp. Đến, bên trái cùng ta cùng nhau họa cái long, tại ngươi bên phải họa nhất đạo cầu rồng. A a, đến rồi đến rồi. Kha Tường lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt chiếc này có thể xưng ô nhiễm ánh sáng cùng tạm tâm ô nhiễm tập hợp thể quỷ hỏa tàu điện, cũng là đau cả đầu. Hắn giơ tay lên đối với chiếc kia còn đang ở điên cuồng thu phát xe điện, tâm niệm khẽ động. Thu. Tại Khương Hiểu trong ánh mắt kinh ngạc, chiếc kia tạo hình tự luyến, âm nhạc kình bạo xe điện. Ngay tiếp theo nó kia nhiều dân đi dây khúc, trong nháy mắt hư không tiêu thất. Thế giới thanh tịnh. Khương Hiểu ngơ ngác nhìn Kha Tường con kia còn duy trì khẽ vỗ tư thế thủ, lại nhìn một chút không hề có gì mặt đất, có chút không có phản ứng đây là có chuyện gì. Ngươi hôm nay dị năng là? Triệu hoán xe điện. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần bị cái này không đáng tin cậy ra hỏa cho đổi mới. Trước đó triệu hoán khủng long, triệu hoán khô lâu điêu linh còn có thể lý giải, dù sao cũng là thế giới khác sinh vật. Nhưng hôm nay cái này triệu hoán quỷ hỏa tàu điện là chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này dùng triệu hoán sao? Cái đồ chơi này ta bản địa đều có a. Hắn này sơn hà mệnh bản năng lực chỉ có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Như thế nào cũng là chút ít kỳ kỳ quái quái thứ gì đó. Kha Tường lúng túng sờ lên cái mũi, chậm rãi gật gật đầu. Hắn có thể làm sao? Hắn vậy vô cùng tuyệt vọng a, kiểu này năng lực triệu hoán công nghiệp hiện đại sản phẩm dị năng, đừng nói thấy vậy, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu ngày nào cho hắn ngẫu nhiên đến một cái triệu hoán xe đạp dùng chung, hắn có phải hay không còn phải quét cái mã mới có thể kỵ. Đạt được Kha Tường khẳng định trả lời chắc chắn, Khương Hiểu có chút không có kéo căng ở nàng ba chân bốn cẳng vọt tới Kha Tường trước mặt, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, cặp kia luôn luôn sáng lấp lánh trong con ngươi giờ phút này thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Kha tiểu tường, nàng cắn răng nghiến lợi, tức giận. Hơn nửa đêm, ngươi đem ta từ trong chăn kêu đi ra, chính là vì để cho ta nhìn xem ngươi cưới lấy này phá ngoạn ý nhi tại trong khu cư xá mất mặt xấu hổ. Nàng càng nói càng tức, ngực bị kịch liệt hô hấp mà lên hạ phập phồng. Ta ngày mai còn muốn hay không gặp người? Ngươi có biết hay không vừa nãy có bao nhiêu nhà hàng xóm đèn đều sáng lên? Ta nghe thấy lầu trên Vương đại mụ cũng bắt đầu chửi đồng. Không được, ngươi nhất định phải đền bù ta. Khương Điểu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Kha Tường bị nàng cái bộ dáng này sợ tới mức rụt cổ một cái. Nhìn nàng tấm kia vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp, trong lòng cũng là từng đợt chột dạ. Xác thực, chuyện này là chính mình làm được có chút không thích đáng người. Hơn nửa đêm đem một cái hoàng hoa đại khuê nữ kêu đi ra, liền vì nhìn xem chính mình biểu diễn quỷ hỏa thiếu niên chi nửa đêm trôi đi đổi ai ai cũng được sù lông. Khu khu, cái đó. Hiểu Hiểu, ngươi trước buông tay, có chuyện nói rõ ràng. Hắn vô Khương Hiểu con kia túm chính mình cổ áo thủ, làm vừa cười vừa nói, ta đây không phải. Dị năng vừa đổi mới, không có khống chế được nha. Ta mặc kệ. Khương Hiểu không buông tha, ngươi nhất định phải đền bù ta. Mời ta ăn khuya. Hiện tại. Ngay lập tức. Lập tức. Được được được, ta mời. Ta xin trả không được sao? Kha Tường liên tục gật đầu, sợ nàng một cái mất hứng, lại cho mình đến một phát điện liệu. Đạt được thỏa mãn trả lời chắc chắn, Khương Hiểu lúc này mới buông lòng tay ra, nặng nề mà hừ một tiếng. Tính ngươi thất thời. Kha Tường chỉnh lý một chút mình bị tóm đến rúm gió cổ áo, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem tôn này cô nãi nãi cho trấn an xuống. Bất quá, An Bia. Hắn ngẩng đầu nhìn một phía, bóng đêm âm thầm, yên lặng như tờ. Thạch Sơn thị tòa thành nhỏ này vốn cũng không có cái gì sống về đêm có thể nói. Ngày bình thường qua 9 giờ tối, đường phố đều lánh lánh thanh thanh, ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Càng đừng đề cập hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng. Này hơn nửa đêm, đi chỗ nào ăn khuya đi a? Kha Tường gãi đầu một cái, hơi lúng túng một chút. Hắn trong ấn tượng, kề bên này 24 giờ kinh doanh cửa hàng, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Với lại phần lớn là chút ít không có gì đặc sắc tiệm ăn nhanh. Đang lúc hắn bắt hết bóc, tự hỏi là nên đi cờ ép cờ hay là mẹ đồ nằn lúc. Khó mà ức chế không hiểu khát vọng, đột nhiên dâng lên. Cố kia khát vọng như một cái bàn tay vô hình, nắm lấy hắn dạ dày. Vậy nắm lấy đầu góc của hắn. Hắn muốn ăn. Đúng lúc. Đúng, chính là cái đó nghe lên xú khí vân thiền, bắt đầu ăn muốn ngừng mà không được nhân gian vũ khí sinh hóa. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là kia sảng khoái nước canh, kinh đạo bực gạo, còn có kia linh hồn loại măng chua cùng nổ xốp giòn đầu phụ trúc. Không được, nước bọt đều nhanh chảy ra. Kha Tường trong lòng kêu rên. Hắn thậm chí không cần nhìn, liền biết đây tuyệt đối là hôm nay cái đó chết tiệt quế lực lượng lại chỉnh tới mới yêu thiêu thân. Quế châu đại giới phát động, chỉ có thể ăn bún ốc một nhóm quen thuộc hư ảo chữ nhỏ, đúng hẹn mà tới mà tại trong đầu hắn hiện hiện. Xem đi, là hắn biết. Kha Tường tuyệt vọng bưng kín mặt mình. Uy, ngươi lại tại chỗ ấy phát cái gì ngốc đâu? Rốt cục đi chỗ nào ăn a? Khương Hiểu không nhịn được thúc giục nói. Đi. Kha Tường như là đã quyết định nào đó quyết tâm, một phát bắt được Khương Hiểu cổ tay, không nói lời gì mà đều hướng về một phương hướng đi đến. Ngươi làm gì? Đi chỗ nào a? Khương Hiểu bị hắn bất thình lình động tác khiến cho sửng sốt. Đi ăn đồ ăn ngon. Kha Tường trả lời chém đinh chặt sắt. Từ nơi sâu xa, hắn giống như bị một cỗ lực lượng thần bí chỉ dẫn, vòng qua mấy đầu đen nhánh hẻm nhỏ,
vòng qua mấy cái đường quen thuộc khẩu. Một nhà trên biển hiệu lóe lên mờ nhạt ánh đèn tiểu điếm, xuất hiện ở trước mặt hai người. Cửa tiệm trên biển hiệu, giống bay phượng múa mà viết bảy cái chữ lớn, chính tông Quế Châu Bún Úc.